Chương 54 tốt. Chương 54 tốt. Ngày xưa Mạc Thành, phủ thành chủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe nói động tĩnh Mạc Thành bách tính đều sợ hãi. Phủ thành chủ truyền đến oanh thiên tiếng nổ mạnh mà cước nửa giờ đằng sau, mới rốt cục có người dám lên trước xem xét. Một trận kim quang, nương theo lấy một tiếng hết sức kỳ quái khóc lóc, tựa hồ một loại nào đó loài chim. Trong bầu trời thêm ra một vầng mặt trời. Lấy lão giả áo xám cùng thiếu nữ màu vàng phía trước trốn chạy, theo sát phía sau hai đạo tốc độ nhanh đến thấy không rõ lắm hình dạng lão giả, biến mất tại Mạc Thành. Hướng phía Mạc Thành phía bắc, Thanh Đú Sơn mạch phương hướng. Một năm miệng mười nghiên cứu thảo luận rơi vào Diệp Lạc trong tai. Diệp Lạc đứng tại đã trở thành một vùng phế tích phủ thành chủ phía trên, cảm nhận được chung quanh còn không có hoàn toàn biến mất nhiệt độ cao. Sóng nhiệt một trận tiếp lấy một trận đánh tới. Ta liệt cái mẹ, những này chúng ta thành chủ cứ thế mà chết đi. Nói như vậy, ta chẳng phải là có cơ hội trở thành Mạc Thành thành chủ. Một cái trên mặt mọc đầy ma tử trung niên nhân, mò lấy cái quốc, xem ra hẳn là vừa mới xuống đất trở về. Nam nhân trung niên không ngừng tại phủ thành chủ trong phế tích tìm kiếm lấy cái gì. Xem ra, muốn tìm một chút thứ đáng giá. Lão bá, ngươi có thể lại nói cụ thể một chút sao? Diệp Lạc đi theo lão giả phía sau, mang theo dáng tươi cười hỏi. Đi đi đi, một lần đi, ngươi coi ta là ai? Diệp Lạc trầm mặc một lát, nhìn đối phương trên đầu mũ rơm, kinh điển màu trắng áo lót, cùng trên vai cái quốc, mười phần thành thật nói, tương lai Mạc Thành thành chủ. Trước mặt anh nông dân nghe chút, con mắt trong nháy mắt sáng lên mấy phần, liền ngay cả có chút đột xuất bên hông quận cũng thu hồi lại. Như thế bí mật, ngươi lại như thế nào biết được? Anh nông dân một bộ dáng thận trọng, giống như rất sợ sệt Diệp Lạc không cẩn thận, cùng những người khác bại lộ cái này bí mật. Làm sao mà biết được? Ngươi vừa mới cái kia giọng lớn như vậy, nếu là nghe không được mới có vấn đề. Đương nhiên, Diệp Lạc khẳng định là sẽ không như vậy nói. Tiểu sinh hiểu sơ một chút quẻ tượng, hôm qua tiểu sinh đêm xem sao trời phát hiện tử vi tinh lấp lóe, đây là có đại nhân vật giao thế dấu hiệu à? Ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Ta chính là một cái trồng trọt, cái này cùng ta có quan hệ gì? Anh nông dân móc móc cái mũi của mình, cảm giác Diệp Lạc không hiểu đâu. Không, đương nhiên là có quan hệ. Tử vi tinh tại trên quẻ tượng đại biểu đại nhân vật, lấp lóe đại biểu sẽ ra sự tình, đại nhân vật chính là Mạc Thành nguyên bản thành chủ, hắn hiện tại đã chết. Cho nên vì Mạc Thành bách tính bình phục định, hao phí gần trăm năm tu vi, rốt cuộc suy tính ra kế tiếp Mạc Thành thành chủ là ai? Ngươi có phải hay không muốn nói người này chính là ta? Anh nông dân chỉ chính mình, đưa trong tay cái quốc để xuống. Diệp Lạc lông mày nhíu lại, không đúng sao? Trước mặt cái này anh nông dân làm sao không theo sáo lộ ra bài? Lúc này đối phương không phải hẳn là tin mới đúng không? Không nói chuyện đều đã nói ra ngoài, lúc này rất hiển nhiên không có khả năng tại thu hồi lại. Diệp Lạc hít sâu một hơi, gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Không sai, ngươi chính là. Ấy ấy ấy, ngươi đừng đi a. Anh nông dân cầm chính mình cái quốc, cũng không quay đầu lại liền chuẩn bị rời đi. Thần côn chết tiệt, lại muốn lừa gạt ta, ha ha trợn. Anh nông dân ngừng lại, nhìn xem khoác lên trên bả vai mình tay, quay đầu. Diệp Lạc trong tay xuất hiện một lớn tỏi bạc, đoán sơ qua, chí ít tại 50 lượng tả hữu. Mạc Thành thành chủ tại ta chỗ này mất rồi 50 lượng bạc, hiện tại chỉ cần trả lời ta một vấn đề, liền có thể kích hoạt Mạc Thành thành chủ thân phận, lấy đi ta trong tay này 50 lượng bạc. Anh nông dân sửng sốt 2 giây, nguyên bản nhìn xem Diệp Lạc có chút ánh mắt cảnh giác trong nháy mắt trở nên hoài. Vừa mới phủ thành chủ bay ra ngoài bốn người, hướng phía phương hướng nào rời đi, lúc đó thiếu nữ tóc vàng kia cùng lão giả áo xám như thế nào? Bốn người kia hướng phía phương hướng kia rời đi. Tóc vàng cô nàng không có chuyện gì, trang phục xám lao đầu gãy mất một bàn tay, phía sau hai cái đuổi theo lão bất tử thân thượng bị đốt cháy đen. Anh nông dân dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ, miêu tả xem rõ ràng vừa mới hắn nhìn thấy sự tình. Diệp Lạc trừng to mắt. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lúc đó ta vừa thi xong mập trên đường về nhà, nghe thấy bạo tạc liền chạy đến đây, ta không có đọc qua sách, thị lực tốt có vấn đề sao? Diệp Lạc hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Không có vấn đề, tương lai Mạc Thành thành chủ, cái này 50 lượng là của ngươi. Diệp Lạc đem 50 lượng ném cho anh nông dân liền đi. Hướng phía một bên Lạc Băng Hà đi đến. Lạc gì, người hướng phía bên kia đi, chúng ta đi thôi. Lạc Băng Hà trầm mặc, lập tức ôm lấy Diệp Lạc hướng phía Thanh Đũ Sơn mạch phương hướng rời đi. Anh nông dân cầm từ Diệp Lạc nơi đó có được 50 lượng chính cao hứng. Kết quả vừa quay đầu, phát hiện Diệp Lạc bay mất. Ta là cái mẹ, thật đúng là tiên nhân. Chẳng lẽ nói, ta thật là tương lai Mạc Thành thành chủ. Anh nông dân lâm vào bản thân trong hoài nghi. Thật lâu, Mạc Thành trong đường phố, ba đạo thân ảnh đi tới. Lão bá, vừa mới có hay không một cái hình dạng phổ thông nữ tử cùng một tuấn mỹ không gì sánh được công tử? Thanh Đũ Sơn mạch. Điện hạ, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi đem hai người kia dẫn dắt rời đi. Lão giả áo xám nói xong, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mắt. Khu cụ hư nhược ho khan thanh âm truyền đến. Hoàng phủ Tiêu Tiêu khí tức trên thân bề ngoài, ngồi liệt trên mặt đất, phía sau dựa vào một cục đá to lớn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lần này trên thân bảo mệnh dùng pháp bảo đều dùng hết. Có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũng là không có cách nào đào thoát hai cái nguyên anh tu sĩ truy sát. Nàng biết, lần này hơn phân nửa là trở về không được. Mẫu hậu nếu là biết ta chết đi nhất định sẽ rất thương tâm đi. Còn có thái hậu nương nương hoàng phủ Tiêu Tiêu cảm giác đầu hỗn loạn, mí mắt rất nặng, sắp không nhấc lên nổi. Ầm ầm. Chợt, một tiếng nổ mạnh to lớn âm truyền đến. Thanh U Sơn mạch bên trong chim thú toàn bộ hù dọa, hướng phía các nơi tứ tán ra. Hoàng phủ Tiêu Tiêu run lên trong lòng, cái mũi có chút chua. Nàng biết, đây là lão giả áo xám tự bạo kim đan. Sư phụ xin lỗi, trước kia nói với ngươi nhiều như vậy lời quá đáng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tâm không phải tảng đá, cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Lão giả áo xám bồi nàng rất nhiều năm. Mặc dù nàng biết, lão giả áo xám chính là nàng phụ hoàng lưu lại giám thị động tĩnh. Có thể cho dù là dạng này, lão giả áo xám đối với nàng cũng là tận tâm tận lực, thẳng đến lần này tử vong đều là như vậy. Mặc kệ đối phương trước đó là xuất phát từ loại nào mục đích, nhưng bây giờ, lão giả áo xám đều xứng đáng làm nàng Hoàng phủ Tiêu Tiêu lão sư. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lau khô có chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu treo nước mắt, lại một lần nữa đứng lên, hướng phía Thanh Vũ Sơn mạch thân thể đi đến. Tóc màu vàng kim, theo gió nhẹ quét, tản ra phiêu động. Phảng phất một đoàn yếu ớt ngọn lửa, lung lay sắp đổ, tùy thời đều ở vào dập tắt biên giới. Hô, gió lớn thổi qua, hai đạo có chút thân ảnh chật vật xuất hiện ở Hoàng phủ Tiêu Tiêu vừa mới đợi qua vị trí. Mặc kệ là lão giả tóc đen cũng tốt, hay là Hoa Dâm lão giả, thời khắc này bộ dáng đều chỉ có thể sử dụng chật vật để hình dung. Lão giả tóc đen toàn thân trên dưới đều là kinh khủng vết nứt, Hoa Dâm lão giả thì càng thảm rồi, một bàn tay trực tiếp gãy mất. Tại chỗ cổ tay, vết thương đã bị cháy rụi, cho dù là sử dụng năng lượng cũng vô pháp khôi phục. Đây hết thảy đều muốn quy công cho Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Bọn hắn biết, Hoàng phủ Tiêu Tiêu rất được sủng ái yêu, liền ngay cả trong thâm cung bị kia cũng là như thế, rất ưa thích Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Nhưng là không nghĩ tới, vị yêu thế mà cho Hoàng phủ Tiêu Tiêu giữ một chiêu kinh khủng công kích. Chính là một chiêu này, kém chút liền để mạng hắn tang tại chỗ. Cũng may phản ứng nhanh, cuối cùng lấy một cánh tay sống tiếp được. Hoa Dâm lão giả, trong lòng đối với Hoàng phủ Tiêu Tiêu hận ý càng sâu. Cương đại thần trí đảo qua bốn phương tám hướng, cuối cùng tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong sân cốc, tìm được cái kia lung lay sắp đổ thân ảnh. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cảm nhận được khủng bố thượng thần biết đảo qua, ngừng lại. Nàng biết, liền xem như nàng lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh qua hai cái nguyên anh tu sĩ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu không chạy, mà là tìm trong sơn cốc cảnh sắc rất đẹp địa phương, ngồi xuống. Nàng hy vọng nàng có thể chết tại một cái xinh đẹp địa phương. Dạng này sẽ không lộ ra nàng thê thảm như vậy. Trong sơn cốc, hai đạo thân ảnh chật vật không ngừng tiếp cận, tiếng bước chân không chút nào che giấu. Điện hạ, còn xin lên đường. Lão giả tóc đen đối với Hoàng phủ Tiêu Tiêu vị trí bái một cái. Một cái đại thủ ở trong bầu trời ngưng tụ, áp lực kinh khủng trải rộng ra, đại thủ đem Hoàng phủ Tiêu Tiêu tất cả khí tức toàn bộ khóa kín. Phong ngừa đối phương có khả năng chạy trốn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lạ thường bình tĩnh. Lúc sắp chết, Hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mắt phản phất lại một lần nữa nhìn thấy cái kia có chút không quá đáng tin cậy thân ảnh. Phản phất về tới một ngày trước, trong khách sạn đêm ấy. Tỷ tỷ đại nhân, van cầu ngươi giúp ta một chút. Tốt thật lâu, Hoàng phủ Tiêu Tiêu mỉm cười đối với không khí đáp ứng, một giọt nước mắt rơi ở trong sơn cốc trên đồng cỏ. Đình trệ tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu đỉnh đầu đại thủ khủng bố đột nhiên rơi xuống. Chương 55 không thẹn lương tâm chính là chương 55 không thẹn lương tâm chính là đại thủ sắp đập trúng Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong nháy mắt. Không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo. Không gian vặn mèo, ngạnh sinh sinh tại bị đại thủ phong tỏa trong không gian, mở ra một con đường. Một cái đại thủ từ không gian vặn mèo kia bên trong rũa ra, nắm lên trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Đại thủ rơi xuống. Lão giả tóc đen nhíu mày, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác thủ hạ không ai. Đại thủ rơi xuống đằng sau, bắt đầu dần dần tiêu tán. Sơn cốc trong sân cỏ, có chỉ có một cái cự đại thủ lớn. Nơi nào còn có Hoàng phủ Tiêu Tiêu nửa điểm bóng người? Đáng chết, đến cùng còn có bao nhiêu bảo vật? Lão giả tóc đen sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Một bên Ban Bạch lão giả lại là quay đầu nhìn một phương hướng khác. Hai người ở trong sân cốc, trên sân cốc chính là Diệp Lạc, Lạc Băng Hà cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Chạy mau là gì, hai cái này lão cẩu trông thấy chúng ta. Diệp Lạc bị dưới sơn cốc hai cái lão giả nhìn tâm lý run rẩy. Cổ rụt rụt, núp ở Lạc Băng Hà phía sau. Đứng một bên Hoàng phủ Tiêu Tiêu tựa hồ còn không có tỉnh táo lại, chỉ là ngơ ngác nhìn Diệp Lạc lôi kéo nàng cái tay kia. Lạc Băng Hà rút tay ra dài vừa kiếm, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Ngươi đi trước, để ta chặn lại bọn hắn. Lạc Di, trước đó chúng ta không phải như thế thương lượng ta lừa gạt ngươi. Diệp Lạc há to miệng, trầm mặc. Lạc Di, thả ta xuống dưới. Thời khắc này Diệp Lạc vẫn như cũng bị Lạc Băng Hà linh lực lôi cuốn lấy, bay ở không trung, đi theo trước mặt Lạc Băng Hà, hướng phía Lăng Vân Tông phương hướng di động. Lạc Băng Hà ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục phi hành. Sư đệ ba tên nữ đệ tử muốn nói lại thôi, giờ phút này cũng không biết nên nói một chút lời gì tới dỗ dành Diệp Lạc. Diệp Lạc cứu vớt các nàng. Các nàng hiện tại làm sao có ý tứ mở miệng ngăn cản Diệp Lạc đi cứu vớt một người khác đâu? Tuyệt vọng cùng sợ hãi, các nàng trước đó đã trải qua một lần. Các nàng rất rõ ràng, loại kia hy vọng cảm giác là đến cỡ nào quý giá. Giống như là Diệp Lạc dạng này, toàn thân tản ra quang mang người, quá hiếm có. Các nàng lại thế nào khả năng? Ta văn ngươi, Lạc Di, nàng là bởi vì duyên cớ của ta mới lưu lại, ta không có khả năng cứ thế mà đi. Diệp Lạc cúi đầu, không dám đi mắt nhìn thẳng trước mặt Lạc Băng Hà. Theo Diệp Lạc tiếng nói rơi xuống, một đoàn người ngừng lại. Lạc Băng Hà cũng không nói gì, chỉ là đem Ngọc Nữ Phong ba người để xuống, mang theo Diệp Lạc lại trở về. Lạc Di, ta không thẹn lương tâm chính là. Thanh âm thanh lãnh truyền đến, đánh gãy Diệp Lạc lời nói, cũng đánh gãy Diệp Lạc chuẩn bị lý do thoái thác. Không còn đi nói cái gì nói xin lỗi, mà là thảo luận chuyện kế tiếp. Lạc Di, ta chỗ này còn có hai tấm bức nhảy không gian phủ, đến lúc đó nhìn ta ánh mắt làm việc. Ân. Lạc Di, đợi chút nữa chúng ta cứu được người liền chạy. Ân. Lạc Di, ngươi có thể hay không đừng ân, nói hơn hai câu thôi, không phải vậy ngày đó đến Ngọc Ngọc Trứng làm sao bây giờ? Ân, tốt, Ngọc Ngọc Trứng là cái gì? Ngọc Ngọc Trứng thôi, chính là. Lạc Băng Hà không cần phải nhiều lời nữa, dùng linh lực lôi cuốn lấy Diệp Lạc cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người hướng phía Thanh Vũ Sơn mạch một chỗ khác di động. Lạc Băng Hà, ngươi con mẹ nó gạt ta. Diệp Lạc hai mắt đỏ bừng, gầm thét. Chỉ tiếc không dùng, Diệp Lạc cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người rất nhanh biến mất ở trong sơn cốc. Dưới sơn cốc hai cái lão giả vừa định khởi hành, sau đó liền phát hiện Lạc Băng Hà đã đem trường kiếm trong tay tới ra. Trường kiếm bay múa trên không trung, số lượng theo trường kiếm quay cuồng không ngừng tăng nhiều. Trong một lát, đầy trời trường kiếm phiêu tán, nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống không biết bao nhiêu. Hai cái lao giả mặt đen lên. Đạo hữu chẳng lẽ là cho thể diện mà không cần? Hai người hiện tại đã không có khách khí ý tứ, lập tức liền phải hoàn thành nhiệm vụ, kết quả lúc này lại đột nhiên giết trở lại đến. Cái này khiến bọn hắn hai cái xem như cái gì? Lần này đã phí hết lớn như vậy lại giới, nếu là còn không thể giết chết Hoàng phủ Tiêu Tiêu, hai người bọn họ liền xem như trở về cũng không sống nổi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu phải chết. Đối phương đã thấy qua hai người bọn họ hình dạng. Chỉ cần là Hoàng phủ Tiêu Tiêu bình yên trở về, lấy lớn Viêm Hoàng thất nội tình, nhất định có thể đem các nàng hai cái tìm ra. Đến lúc đó, liền xem như đại hoàng tử nhị hoàng tử cũng không giữ được các nàng. Không chỉ có là không gánh nổi, mà lại hai người bọn họ sẽ còn trở thành con rơi. Nhiều năm cố gắng, toàn bộ thất bại trong gang tấc. Chợt, lão giả tóc đen đối với một bên Ban Bạch lão giả nói ra, "Ta ngăn chặn nàng, ngươi đi giết hai tên gia hỏa kia, nếu là lần này còn thất bại, hai chúng ta đều không cần trở về, cùng chết cao minh." Ban Bạch lão giả biết lão giả tóc đen nói chính là sự thật. Nếu là lần này giết không được Hoàng phủ Tiêu Tiêu, hai người bọn họ hạ chẳng nhưng so sánh chết thảm nhiều. Ban Bạch lão giả bỗng nhiên ngồi dưới đất, phảng phất là đang ngồi bình thường. Một lát sau, trong thân thể xuất hiện một vệt kim quang, một cái vàng óng ánh đứa bé xuất hiện. Nguyên Anh, tuy là hài nhi thân thể, nhưng bộ dáng lại là cùng Ban Bạch lão giả giống nhau như lúc nhìn qua ông cụ non dáng vẻ. Trên thân thể không trọn vẹn cánh tay kia, tại Nguyên Anh trên thân trở nên hoàn chỉnh. Nguyên Anh cực kỳ yếu ớt, là Nguyên Anh tu sĩ linh hồn cùng sinh mệnh hạch tâm. Tại trở thành Nguyên Anh tu sĩ sau, nhục thể bị hủy còn có thể mượn nhờ trong thân thể Nguyên Anh lần nữa mượn thể trọng sinh. Nhưng nếu là Nguyên Anh bị hủy liền chết hẳn. Lạc Băng Hà trông thấy Nguyên Anh trong ngay mắt biến sắc, trung quanh phi kiếm cũng tất cả đều sống lại. Hướng phía Ban Bạch lão giả Nguyên Anh bay đi. Lão giả tóc đen gặp Lạc Băng Hà động, cũng không tại che giấu, bật hết hỏa lực. Xiên xích ma sát thanh âm truyền đến. Lão giả tóc đen trong nhẫn chữ vật, bay ra ra một đầu đèn kịt không gì sánh được, lóe hàn quang xiên xích. Xiên xích xuất hiện trong ngay mắt, hướng phía trung quanh tứ tán ra, đem Lạc Băng Hà tất cả đường ra toàn bộ phong tỏa. Tính cả lấy trong bầu trời những phi kiếm kia. Vô số phi kiếm va chạm tại trên xiên xích. Thanh âm thanh thúy truyền đến, nương theo lấy ánh lửa chói mắt. Mắt thấy Lạc Băng Hà bị khống trụ, Ban Bạch lão giả Nguyên Anh bay lên, hướng phía Diệp Lạc cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu rời đi phương hướng phi tốc di động. Nguyên Anh hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở trong sân cốc. Lạc Băng Hà gặp Ban Bạch lão giả Nguyên Anh hướng phía Diệp Lạc phương hướng bay đi, con ngươi sồ co lại. Con mắt màu đen trong nháy mắt biến thành màu thủy lam, phía sau tóc cũng thời gian dần trôi qua từ đen kịt biến thành óng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Lạc Băng Hà tấm kia nhiều năm không thay đổi, bình thường mặt bắt đầu vì đó biến hóa. Mũi trở nên cao thẳng, miệng trở nên hồng nhuận hơn rất mê người, Liễu Diệp Mi, cặp mắt đào hoa. Băng cơ ngọc cốt. Nàng đã không nhớ rõ, bao lâu không có người ở bên ngoài trước mặt lộ ra qua bộ này tư thái. Chương 56 một chút hy vọng sống, chương 56 một chút hy vọng sống. Lạc Băng Hà linh lực lôi cuốn lấy Diệp Lạc cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu di động rất dài một đoạn khoảng cách. Linh lực sau cùng biến mất, hai người bị nhẹ nhàng đưa đến trên mặt đất. Diệp Lạc hiện tại đầu óc còn có chút ông ông, hắn rất muốn trở về. Nhưng nếu như bây giờ trở về, vậy hắn mới là thật đầu óc có vấn đề. Danh xứng với thực dừng mút. Chợt, Diệp Lạc ánh mắt bình tĩnh lại, trầm giọng nói, "Tiêu Tiêu, chúng ta đi." "Tốt." Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, đáp ứng. Nhìn xem chạy ở phía trước cái kia đạo có chút thân ảnh chật vật. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đột nhiên cảm giác được, thế giới này cũng không phải là như vậy u ám. Lạc Băng Hà là đem hai người hướng phía Thanh Đũ Sơn mạch chỗ sâu cạn, mà không phải hướng phía bên ngoài, mặc thành phương hướng. Có đôi khi nhiều người, chưa chắc là chuyện gì tốt. Hiện nay, hy vọng duy nhất chính là ký thác tại cứu Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhanh lên đến đây. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tin tức, không đến nửa ngày thời gian liền truyền về hoàng thành. Liền xem như Viêm Hoàng cùng Tiểu Kim Mao người bên kia, phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng không trở thành hơn nửa ngày mới phản ứng được. Nhiều lắm là cũng liền muộn nửa ngày thời gian mà thôi. Mà Diệp Lạc hiện tại liền cần chống nổi cái này nửa ngày thời gian. Đây chính là Diệp Lạc thông qua tuyển hạng, suy tính ra, cái kia duy nhất một chút hy vọng sống. Diệp Lạc hiện tại đều có chút không làm rõ ràng được. Tuyển hạng 3, nói một chút hy vọng sống, đến cùng chỉ là Hoàng phủ Tiêu Tiêu, vẫn là hắn. Diệp Lạc nhìn một chút trong tay còn lại cuối cùng hai tấm phù, một tấm xích hồng sắc, một tấm hơi mờ. Cự phẩm ngàn giám huyết đột phù, cùng cuối cùng một tấm bước nhảy không gian phù. Diệp Lạc đại não cực tốc chuyển động, suy tư, một chút hy vọng sống đến cùng là ai? Diệp Lạc ánh mắt rơi vào tấm kia xích hồng sắc phù chú bên trên. Một chút hy vọng sống sao? Diệp Lạc tựa như là minh bạch cái gì, phản phất vận mệnh đã an bài tốt như vậy, một cái tuyển hạng tiếp lấy một cái tuyển hạng. Nếu như Diệp Lạc thấy tốt thì lấy, như vậy những cái kia từ tuyển hạng nơi đó có được chỗ tốt đều sẽ rơi xuống Diệp Lạc trong túi tiền của mình. Nhưng nếu như Diệp Lạc lòng tham không đáy, một cái kia tiếp lấy một cái tuyển hạng chính là Diệp Lạc đùa đòi mạng. Nhưng dù cho như thế, tuyển hạng cũng chính là cho Diệp Lạc sau cùng một chút hy vọng sống. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Diệp Vô Hối, ngươi đang nói cái gì sinh cơ? Hoàng phủ Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn một bên, từ vừa mới vẫn tại nơi đó lẩm bẩm lầu bầu Diệp Lạc. Nàng biết Diệp Lạc có lẩm bẩm lầu bầu thói quen này, cuối cùng sẽ đánh giá thấp một chút nàng nghe không hiểu lời nói. Bất quá nàng cũng không chán ghét. Diệp Lạc lấy lại tinh thần, lắc đầu, đưa trong tay hai tấm phủ thu về. Không có gì, Tiêu Tiêu, ngươi còn chạy động sao? Ân. Hoàng phủ Tiêu Tiêu có chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu mang theo nhỏ không thể thấy dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục hướng phía Thanh Đũ Sơn mạch chỗ sâu di động. Tại hai người rời đi không lâu, một vệt kim quang xuất hiện. Một đạo vô cùng kinh khủng thần thức đã qua, cuối cùng khóa chặt Diệp Lạc cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người đảo tẩu phương hướng. Ha ha, lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Ban Bạch lão giả Nguyên Anh phi tốc hướng phía Thanh Đũ Sơn mạch chỗ sâu di động. Ông, một đạo kinh khủng kiếm minh truyền đến. Kiếm minh đằng sau chính là vô cùng kinh khủng hàn khí. Ban Bạch lão giả cao mày hướng phía hàn khí bộc phát phương hướng nhìn lại. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, một đạo bóng người khô gầy tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Thân ảnh khô gầy mặc áo choàng màu đỏ, tóc trắng phơ, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Chợt, thân ảnh khô gầy đột nhiên nhìn về phía tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm Thanh Vũ Sơn mạch. Một đôi như là ưng nhãn bình thường sắc bén ánh mắt kinh khủng khóa chặt nơi nào đó. Chúng ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai, có sao mà to gan như vậy, dám ám sát ta Lớn Viêm Hoàng Thất người. Lão giả hóa thành một đạo kinh khủng hồng quang, biến mất ở chân trời. Thời gian trong nháy mắt, liền đã rời vạn mét bên ngoài. Chạy a, hai người các ngươi tiểu xuất sinh làm sao không chạy? Ban Bạch lão giả ở trên cao nhìn xuống, phiêu phủ ở trong bầu trời, nhìn trên mặt đất như là kiến hôi lớn nhỏ hai người. Mặc kệ là Hoàng phủ Tiêu Tiêu hay là Diệp Lạc, đều là lần thứ nhất cảm nhận được một cái Nguyên Anh tu sĩ mãnh liệt như thế hận ý. Nguyên Anh tu sĩ khủng bố áp bách, cứ như vậy, không chút nào giữ lại hiện ra ở trước mặt hai người. Không giống với lão giả tóc đen. Lão giả tóc đen mặc dù muốn lộng chết Hoàng phủ Tiêu Tiêu, nhưng từ đầu đến cuối đều là xưng hô Hoàng phủ Tiêu Tiêu là điện hạ. Lão giả là tán thành Hoàng phủ Tiêu Tiêu cái này hoàng thất thân phận. Nhưng Ban Bạch lão giả khác biệt, đối với Hoàng phủ Tiêu Tiêu không có dù là một tia khách khí, thậm chí hiện tại trực tiếp xưng hô Diệp Lạc cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người là tiểu xuất sinh. Lớn Viêm Hoàng thất người, lúc nào nhận qua vũ nhục như vậy? Hoàng phủ Tiêu Tiêu trầm mặc, đem đứng thẳng đều lộ ra cực kỳ khó khăn Diệp Lạc che ở trước người. Không giống với Hoàng phủ Tiêu Tiêu, Hoàng phủ Tiêu Tiêu liền xem như tại làm sao yếu, người ta cũng là một cái thực sự luyện khí kỳ. Không giống như là Diệp Lạc, hiện tại liền ngay cả phàm nhân tam cảnh cũng còn không đi xong. Tự nhiên là không cách nào chống cự đến từ Nguyên Anh tu sĩ uy áp. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã rất tốt. Diệp Vô Hối, ngươi hối hận sao? Ngươi này làm sao nói hình như hai chúng ta hiện tại liền phải chết một dạng đối mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu chất vấn. Diệp Lạc cũng không có biểu hiện được quá mức bề bài. Trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, chỉ là lúc này dáng tươi cười rõ ràng gượng ép không ít. Chợt, Hoàng phủ Tiêu Tiêu cảm nhận được một bóng người cao to tựa vào sau lưng của nàng. Diệp Lạc tựa như là không kiên trì nổi, một bàn tay khoác lên trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu trên bờ bay. Mồ hôi che kín Diệp Lạc cái trán, theo gương mặt rơi xuống. Thời khắc này Diệp Lạc cảm giác mình trên thân giống như là có một khối đá lớn. Hai cái chân không ngừng run lên, cũng đã gần muốn mất đi trí giác. Yên tâm, chúng ta sẽ sống sót. Diệp Lạc cười lộ ra rõ ràng răng, hướng phía bộ ngực mình chỗ sờ soạng. Trong trời cao Ban Bạch lão giả hơi nhướng mày. Tiểu Súc Sinh dừng tay. Giống như là Diệp Lạc hành động như vậy, trước đó Hoàng phủ Tiêu Tiêu không biết đều tới bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều sẽ móc ra các loại pháp bảo. Hắn nhục thể một bàn tay, chính là như thế gây mất, có thể khôi phục hay không đều vẫn là một ẩn số. Đây cũng là vì cái gì, Ban Bạch lão giả sẽ như vậy kích động duyên cớ. Ai biết, Diệp Lạc có thể hay không đột nhiên trốn tới một thứ quỷ gì? Chỉ tiếc, hay là đã chậm một bước. Diệp Lạc trong một cánh tay cầm truy thủ, đột nhiên hướng tim của mình vị trí mà tới. Một đạo kinh khủng miệng máu xuất hiện, điều động trong thân thể, số lượng không nhiều linh lực. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ thân thể bắt đầu sụp đổ, huyết khí bắt đầu tán loạn, hướng phía bốn phía tiết ra ngoài. Diệp Lạc khoác lên Hoàng phủ Tiêu Tiêu trên bờ vai cái tay kia, phía dưới đè ép cực phẩm ngàn giảm huyết đột phủ. Cuối cùng này sinh cơ, Diệp Lạc không có lưu cho chính mình, không có quá nhiều ngôn ngữ, thậm chí là không có nói trước cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu thương lượng qua. Bởi vì hắn biết, nếu như cùng đối phương thương lượng, đối phương là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Giờ khắc này, Diệp Lạc tựa như là minh bạch, trước đó, Băng Đả Tử tại sao muốn lừa hắn? Nếu như không lừa hắn, hắn cũng là không trả lời. Ha ha, rất tốt, đều rất tốt. Số lượng không nhiều linh lực tụ hợp vào cực phẩm ngàn giặm huyết độn phù bên trong. Phù chú bị kích hoạt, nhưng còn kém một vật. Máu, rất nhiều máu. Huyết độn phù, tên như ý nghĩa, cần người sử dụng tinh huyết. Chỉ là, bình thường lấy tinh huyết phương thức quá chậm, hiện tại Diệp Lạc đã đợi không kịp. Đây cũng là vì cái gì? Diệp Lạc sẽ sớm cho mình nơi ngực đến bên trên như thế một đao nguyên nhân. Dạng này lấy tinh huyết nhanh nhất. Phốc, bạo động linh lực không ngừng phá hủy lấy Diệp Lạc thân thể. Diệp Lạc thân thể mắt trần có thể thấy bắt đầu sụp đổ, trong miệng một miệng lớn tâm huyết phun ra. Vô số máu tươi hướng phía trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu bổ nhào qua. Vô số tinh huyết bắt đầu hội tụ. Ông, hào quang màu đỏ thắm lấy Hoàng phủ Tiêu Tiêu làm trung tâm bắt đầu quyết tán, rất nhanh một cái cự đại huyết sắc viên cầu xuất hiện, đem Hoàng phủ Tiêu Tiêu bao khỏa ở trong đó. Diệp Vô Hối, ngươi làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ cảm tạ ngươi sao? Ngươi làm như vậy ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi không phải nói chúng ta muốn cùng một chỗ sống sót sao? Đợi đến Hoàng phủ Tiêu Tiêu kịp phản ứng đã muộn. Diệp Lạc chuẩn bị quá đầy đủ. Đừng nói là Ban Bạch lão giả phát hiện cái gì khác thường, liền ngay cả cùng Diệp Lạc cùng nhau Hoàng phủ Tiêu Tiêu đều không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu dùng sức luốt kiên cố không gì sánh được huyết cầu. Dùng Diệp Lạc tinh huyết ngưng tụ mà thành huyết cầu. Ta lừa gạt ngươi. Diệp Lạc trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, lộ ra chỉnh tề răng, chỉ là răng không còn là màu trắng. Diệp Lạc rõ ràng răng đã sớm bị vô số máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Trước mắt cái này không gì sánh được thê thảm một màn, vĩnh viễn lạc ấn tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong lòng. Chương 57 sư đệ, đừng sợ sư tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Chương 57 sư đệ, đừng sợ sư tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Không kịp nhìn Diệp Lạc một lần cuối cùng, cực phẩm ngàn giám huyết độn phù liền đã chuẩn bị đi hoàn thành. Trong khoảnh khắc, không gian chung quanh bắt đầu ba động. bị huyết cầu bao khỏa hoàng phủ Tiêu Tiêu đã hoàn toàn thấy không rõ lắm phía ngoài hình ảnh.
Không, không phải là dạng này mới đối, Diệp Vô Hối ngươi đây là ý gì, ngươi là muốn để cho ta thua thiệt ngươi cả một đời có đúng không? Ngươi không nên chết có được hay không? Ta van cầu ngươi ngươi không nên chết. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lời còn chưa dứt, huyết cầu bắt đầu hướng phía trung quanh không gian đổ sụp di động. Trong nháy mắt biến mất tại Hoa Dâm Thanh Đũ trong sân cốc. Hoa Dâm lão giả sắc mặt biến đổi lớn, thậm chí là không kịp phản ứng hấp hối Diệp Lạc. Đội vàng đem liền thần thức quét tán ra, không ngừng tại Thanh Đũ sơn mạch bên trong tìm kiếm biến mất Hoàng phủ Tiêu Tiêu thân ảnh. Huyết đột phù? Thế nào lại là huyết đột phù? Làm sao lại có thời gian chuẩn bị ngắn như vậy huyết đột phù? Nói đùa cái gì? Hoa Dâm lão giả mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống. Một cái tàn nhẫn kinh khủng sự thật bày ở trước mặt hắn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu chạy. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ, tại hai cái nguyên anh tu sĩ ám sát bên dưới, trốn. Ông, Hoa Dâm lão giả đầu óc trống rỗng, thân thể thậm chí là bởi vì sợ bắt đầu xuất hiện biên độ nhỏ run rẩy. Không, không có khả năng, làm sao lại chạy? Hoa Dâm lão giả phảng phất là điên bình thường, độc thuộc về nguyên anh tu sĩ khủng bố thủ đoạn, không ngừng phá hư Thanh Đũ sơn mạch bên trong hết thảy. Thật lâu, Hoa Dâm lão giả rốt cục tiếp nhận sự thật này. Hoa Dâm lão giả ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thân sắc. Đều do vừa mới tiểu xúc sinh kia, nếu như không phải hắn, Hoàng phủ Tiêu Tiêu lại thế nào khả năng chạy trốn được. Giờ phút này, Hoa Dâm lão giả trong lòng đối với Diệp Lạc hận ý, thậm chí là vượt qua đối với Hoàng phủ Tiêu Tiêu hận ý. Hoa Dâm lão giả vàng nóng ánh nguyên anh, hướng phía trước đó phương hướng trở về. Đằng sau khi trở về, nơi nào còn có nửa điểm Diệp Lạc bóng dáng. Ha ha ha. Tiểu xúc sinh, lão phu muốn đem ngươi thần hồn rút ra, cả ngày lẫn đêm tế luyện, để cho ngươi cầu thần không được, muốn chết không xong. Hoa Dâm lão giả điên cuồng thanh âm quanh quẩn tại Thanh Đũ sơn mạch bên trong. Cho tới thời khắc này Diệp Lạc, thì là tại mấy cây số bên ngoài, ba vị nữ tử nâng đỡ không ngừng di động. Sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Diệp Lạc thanh âm không gì sánh được suy yếu. Vừa mới chống đỡ Hoa Dâm lão giả đi tìm Hoàng phủ Tiêu Tiêu tung tích, Diệp Lạc sử dụng cuối cùng một tấm bức nhảy không gian phụ chú. Cụ thể là vị trí nào, Diệp Lạc đã không có tâm tình tuyển định, chỉ là tận khả năng để bức nhảy không gian phụ chú đem hắn đưa đến chỗ xa hơn. Kết quả thế mà gặp một mực đi theo các nàng phía sau, không hề rời đi Ngọc Nữ Phong ba cái đệ tử. Liền ngay cả Diệp Lạc cũng không thể không cảm thán, thật đúng là trời không tuyệt đường người a. Nhất định là ta Diệp mỗi người mỗi ngày đỡ lao ngoại ngoại băng qua đường biệt tiện, cảm động thượng tiên, mới phái ba vị sư tỷ tới cứu hắn. Sư đệ, ngươi chớ nói chuyện, thân thể của ngươi hiện tại thụ thương rất nghiêm trọng, nghỉ ngơi chính là, còn lại giao cho các sư tỷ là được. Ba vị Ngọc Nữ Phong nữ đệ tử nhìn xem Diệp Lạc như vậy, lòng như dao cắt, mà lại căn cứ các nàng ấn tượng, Diệp Lạc giống như đã không phải là lần thứ nhất thụ thương nặng như vậy. Có Diệp Lạc cái kia Ngọc Nữ Phong đệ tử, chính là Diệp Lạc trước đó tổ chức tự sát vị kia. Giờ phút này, Diệp Lạc bộ dáng thế thảm, toàn thân trên dưới không có một cái nào hoàn hảo địa phương, nhất là nơi ngực một cái cực kỳ khủng bố miệng máu. Nhìn ba người hãi hùng kia bĩa, không biết người nào ra tay ác như vậy. Dạng này vết thương, nếu là tại sâu một chút, Diệp Lạc rất có thể liền trực tiếp bỏ mệnh. Diệp Lạc giống như là một cái huyết hoa em bé, cho dù là bây giờ nói chuyện, trong miệng vẫn như cũ chảy ra đại lượng máu tươi. Diệp Lạc cả người tựa như là thoát hơi khí cầu, mỗi phút mỗi giây sinh mệnh đều đang trôi qua. Diệp Lạc đều có chút hoài nghi, hắn có phải thật vậy hay không có thể sống đến 100 tuổi. Muội, hắn cũng mới vừa mới 18, còn không có sống đủ đâu. Diệp Lạc mí mắt trở nên càng ngày càng nặng. Nếu như không phải gặp ba cái trở lại thế giới, Diệp Lạc rất có thể liền bị Thanh Đũ sơn mạch bên trong dã thú ăn hết. Có đôi khi, thế giới chính là như vậy kỳ diệu. Diệp Lạc trước đó cứu được ba người, hiện tại ba người lại trái lại cứu hấp hối Diệp Lạc. Phiền phức, làm phiền các ngươi sư tỷ, sau khi trở về ta mời các ngươi đến Vân Lăng Phong ăn cơm. Ta tự mình cho các ngươi xuống bếp. Diệp Lạc cười cười. Mặc dù bây giờ rất thảm, nhưng Diệp Lạc tâm tình còn tính là không sai. Ân, tốt, sư đệ đến lúc đó các sư tỷ đi Vân Lăng Phong nhìn ngươi, cho ngươi tiếp nhận chúng ta Ngọc Nữ Phong sư tỷ sư muội, ngươi coi trọng ai, chúng ta giúp ngươi làm mai mối. Ba người tựa hồ vì phòng ngừa Diệp Lạc mất đi, không ngừng đang tìm chủ đề. Diệp Lạc cũng minh bạch ba người khổ tâm, một mực cắn răng kiên trì, không phải vậy rất có thể cái này nhắm mắt lại chính là vĩnh viễn. Chợt, một đạo thần thức cường đại đánh tới, khóa chặt Thanh Đũ sơn mạch bên trong, không ngừng trốn chạy bốn người. Bất quá, ba người tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không có lộ ra quá mức cung kính, chỉ là một người trong đó lưu lại, còn lại hai người mang theo Diệp Lạc tiếp tục chạy trốn. Sư tỷ, Diệp Lạc biết sau đó phải đã xảy ra chuyện gì, trở nên có chút kích động. Diệp Lạc khẽ động này, vết thương trên người lần nữa sụp đổ. Sư đệ, các sư tỷ không dùng, khả năng không bảo vệ được ngươi, nhưng các sư tỷ có thể cho ngươi sống lâu một hồi, chống đến phong chủ các nàng tới. Vâng. Đang khi nói chuyện, phía sau đã truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn âm. Trúc Cơ cũng nghĩ làm bị thương lão phu, buồn cười. Hoa Dâm lão giả không thêm bất luận cái gì che giấu, trong giọng nói tràn ngập trêu tức cùng khinh thường. Một người Trúc Cơ tu sĩ tự bạo sinh ra uy lực có hạn, mà lại Hoa Dâm lão giả vừa ra tay chính là sát chiêu, căn bản không cho đối phương tới gần cơ hội. Mắt thấy lưu lại sư muội chết, còn thừa hai vị Ngọc Nữ Phong đệ tử một cái khác, không có đang chạy, mà là ngừng lại. Sư tỷ, Diệp sư đệ liền giao cho ngươi, ta đi trước một bước. Không có sợ hãi, chỉ là có chút không bỏ. Tên Diêu Ngọc Nữ Phong đệ tử không thôi cuối cùng nhìn thoáng qua hai người, lập tức đứng dậy, rút ra trường kiếm trong tay, hướng phía sau Hoa Dâm lão giả phóng đi. Bá, Hoa Dâm lão giả chỉ là tiện tay vung lên, tên Diêu Ngọc Nữ Phong đệ tử thân thể từ giữa đó bị cắt ra, liền ngay cả cơ hội tự bạo đều không có. Nguyên Anh a, đây chính là Nguyên Anh, tu sĩ trúc cơ ở trước mặt đối phương ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Diệp Lạc hai mắt vằn vện tia máu, gắt gao nhìn xem vừa mới bị cắt ra sư tỷ. Không chợt, cuối cùng tên này cóng Diệp Lạc Ngọc Nữ Phong đệ tử cũng ngừng lại. Tên này Ngọc Nữ Phong đệ tử nhẹ nhàng đem Diệp Lạc buông xuống, trong ánh mắt hiện lên kiên quyết. Sư đệ, đừng sợ, sư tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Nói đi, tên nữ đệ tử này trong tay xuất hiện một viên màu vàng, như là hài nhi lớn nhỏ biến dị. Kim đan. Kim đan tu sĩ kim đan. Đây là ba người lúc đó tại giết chết Lưu Hồng đằng sau, từ trên người đối phương lấy đi. Vốn là nhớ lại đi đằng sau cho Diệp Lạc làm lễ vật. Trúc cơ kỳ đệ tử tự bạo đích thật là không thể gây tổn thương cho đến Nguyên Anh, nhưng kim đan tu sĩ kim đan đâu? Tên nữ đệ tử này nhanh chóng hướng phía Hoa Dâm lão giả phóng đi, đồng thời hướng phía trong tay kim đan bên trong rót vào linh lực. Kim đan bên trong nhiệt lượng càng ngày càng cao, phản phất một viên cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Bá, Hoa Dâm lão giả trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, đưa tay đem trước mặt nhào tới nữ đệ tử này giết chết. Nữ đệ tử đầu lâu bay lên cao cao, nhưng thân thể vẫn như cũ nhào tới. Oanh! Kim đan bạo tạc, năng lượng kinh khủng quét sạch. Đầu người bị nổ tung sinh ra sóng xung kích thôi động, lan đến Diệp Lạc bên người. Tí tách, tí tách. Một nhóm huyết lệ từ Diệp Lạc trước mắt không ngừng rơi xuống. Lão tử nếu là hôm nay không chết, ngươi, còn có ngươi chủ tử sau lưng, ta Diệp Lạc cùng các ngươi không chết không thôi. Chương 58 đốt cháy, chương 58 đốt cháy, không chết không thôi. Ha ha ha. Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi xứng sao? Đừng nói là ngươi có thể hay không sống qua hôm nay, liền xem như để cho ngươi sống qua hôm nay, chỉ bằng ngươi một tên phế vật, chẳng lẽ lại còn muốn báo thù? Ban Bạch lão giả mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem trước mặt bộ dáng không gì sánh được thê thảm Diệp Lạc. Vì để phòng Diệp Lạc lại lấy ra yêu thiêu thân gì? Lần này, Ban Bạch lão giả rất cẩn thận. Đầu tiên là dùng thần thức đảo qua Diệp Lạc, cẩn thận xác nhận một lần. Xác nhận hiện tại Diệp Lạc đã hoàn toàn phế đi, gân mạch toàn hủy, cho dù là hắn hiện tại không động thủ, trước mặt Diệp Lạc cũng sẽ ở mấy canh giờ bên trong bởi vì thân thể đạt tới cực hạn mà tử vong. Ngươi biết sau lưng ta đứng đấy người là ai chăng? Chỉ bằng ngươi, còn muốn không chết không thôi. Cho cười. Ban Bạch lão giả thần sắc cứng lại, không tiếp tục nói tiếp. Ánh mắt lộ ra kinh khủng sắc cơ. Hắn hiện tại có thể lập tức giết chết Diệp Lạc, tựa như là vừa bắt mấy cái kia không biết sống chết trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy. Nhưng hắn sẽ không như vậy làm. Làm như vậy, đối với Diệp Lạc thật sự mà nói là chết quá tiện nghi. Hắn muốn đem Diệp Lạc bắt lại, đem thần hồn rút ra, làm thành khối lỗi. Để Diệp Lạc muốn sống không được, muốn chết không xong. Ban Bạch lão giả Nguyên Anh di chuyển nhanh chóng, hướng phía bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào động đậy Diệp Lạc tiến lên. Oanh! Thanh Đu Sơn mạch trên không, một cái xoay quanh khủng bố bóng người màu đỏ rốt cục khóa chặt phương hướng, hướng xuống đất nhanh chóng đệm xuống. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, khiến cho Ban Bạch lão giả thần sắc biến đổi, vội vàng lùi lại. Diệp Lạc xuất hiện trước mặt một cái hố to. Áo bào đỏ lão giả tóc trắng nhìn một chút trước mặt thảm không nỡ nhìn Diệp Lạc. Mặc dù có chút sai lầm, nhưng vẫn là không khó nhận ra, đây chính là trước đó truyền ảnh thạch truyền về trong tấm hình. Đứng đấy nhà nàng điện hạ bên cạnh dùng viêm hoàng kim diễm khoai nướng đồ hôn trướng. Không sai, Hoàng phủ Tiêu Tiêu muốn để hắn cứu người chính là trước mặt cái này. Huyết độn phù mang theo Hoàng phủ Tiêu Tiêu lập tức truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm một chỗ. 3. Như là bong bóng bắn nổ thanh âm truyền đến, đem Hoàng phủ Tiêu Tiêu lôi cuốn to lớn huyết cầu vỡ tan biến mất. Hoàng phủ Tiêu Tiêu ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt có chút vô thần, nhưng lờ mờ có thể trông thấy không gì sánh được rõ ràng nước mắt. Sinh cơ, một chút hy vọng sống. Tại bị Diệp Lạc đưa tiễn một khắc này, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương trước đó một mực tại nơi đó lẩm bẩm lầu bầu đồ vật là cái gì? Là vì Diệp Lạc trong tay mình cầm nắm chặt một chút hy vọng sống đến cùng cho ai? Diệp Lạc cho nàng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu không có đang khóc, nước mắt tựa hồ chảy khô. Rất đáng tiếc, Hoàng phủ Tiêu Tiêu chính mình nhìn không thấy, không phải vậy hiện tại nhất định có thể phát hiện, nàng nguyên bản sau khi thức tỉnh, trong thân thể kinh mạch biến thành màu vàng nóng. Mà bây giờ, thay đổi chói mắt chớp lóe, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang tiêu đốt. Hoàng phủ bắt đầu không ngừng tiêu đốt trong thân thể của mình huyết mạch. Viêm hoàng huyết mạch. Hoàng phủ Tiêu Tiêu phía sau xuất hiện một cái cự đại ngọn lửa màu vàng, không ngừng nhảy lên. Phía sau tóc màu vàng kim phảng phất cũng sống lại, biến thành như dòng nước vật chất, không còn là sợi tóc. Hoàng phủ Tiêu Tiêu thân thể theo huyết mạch tiêu đốt, không ngừng trưởng thành. Xuyên tại trong thân thể quần áo nhìn qua đều có chút nhỏ. Nguyên bản thường thường không có gì lạ, giờ phút này cũng biến thành đầy đặn đứng lên. Toàn bộ biến hóa quá trình không đến nửa phút. Hoàng phủ Tiêu Tiêu liền từ một cái tóc vàng tiểu loli bộ dáng, chuyển biến trở thành một cái tóc vàng ngự tỷ. Trong mắt lấp lóe màu vàng nóng lưu quang, tu vi không ngừng kéo lên. Luyện khí, ngưng thần. Trúc cơ, kim đan, tí tách. Trong thân thể, tựa hồ truyền đến vật gì đó thanh âm vỡ vụn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu khỏe miệng không ngừng tràn ra ngoài lấy màu vàng nóng máu tươi, nhỏ xuống trên mặt đất, một đoàn ngọn lửa nhỏ tùy theo xuất hiện. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên bi thương và thống khổ, hóa thành một đạo màu vàng nóng lưu quang lần nữa trở về. Cùng lúc đó, không ngừng hướng phía Thanh Đú Sơn mạch bên trong đuổi Ngụy Công Công đống nhiên trông thấy cách đó không xa một đạo lưu quang màu vàng dâng lên. Thứ gì? Ngụy Công Công cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cơ hồ là cùng Viêm Hoàng không có sai biệt khí tức. Ngụy Công Công sử dụng thần thông, thấy rõ ràng lưu quang màu vàng bên trong người đến cùng là ai. Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Chỉ bất quá không phải hắn nhận biết cái kia Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Đối phương bộ đáng phát sinh biến hóa như thế là thiêu đốt viêm hoàng huyết mạch tạo thành. Viêm hoàng huyết mạch cũng không phải là ai muốn thiêu đốt liền có thể thiêu đốt. Cần tiếp nhận thống khổ cực độ, toàn thân bị đốt cháy, linh hồn bị thiêu đốt thống khổ. Đại giới thê thảm đau đớn, nhưng uy lực to lớn, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi. Cụ thể tăng lên bao nhiêu, cái này không có một cái nào cố định phạm vi. Nhưng huyết mạch càng là nồng đậm, tu vi tăng lên liền càng cao. Mà bây giờ Hoàng phủ Tiêu Tiêu tu vi, Ngụy công công cẩn thận nhìn một chút. Kim đan? Nói đùa cái gì? Ngụy công công trợn mắt hốt hoồm, bị dọa đến khẽ run rẩy, người đều có chút choáng váng. Đây là nhảy bao nhiêu cái cảnh giới? Cho mẹ nhảy ba cái đại cảnh giới, trực tiếp ấy đi tới Kim đan. Ngụy công công không có cảm giác vui mừng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Dựa theo Hoàng phủ Tiêu Tiêu tiểu tổ tông này bất pháp, khả năng lần này sử dụng hết đằng sau liền phế bỏ. Từ luyện khí đến Kim đan a. Người khác mấy trăm năm thời gian, bị vò cùng thành trong nháy mắt ngắn ngủi này, có thể nghĩ trả ra đại giới sẽ có kinh khủng cỡ nào. Điện hạ, mau dừng lại. Ngụy công công hóa thành một đạo kinh khủng hồng quang, toàn lực thôi động, rất nhanh liền đuổi kịp trước mặt Kim quang. Hoàng phủ Tiêu Tiêu thậm chí là không có nhìn trước mặt Ngụy công công một chút, trực tiếp chính là một cái ngọn lửa màu vàng đã đánh qua. Vâng. Ngọn lửa màu vàng tại sắp tiếp xúc đến Ngụy công công trong nháy mắt, bạo tạc, vô số nhỏ bé hỏa diễm quyết tán. Màu vàng đại hỏa trong nháy mắt đem Ngụy công công vây quanh ở trong đó. Hoàng phủ Tiêu Tiêu thì là tiếp tục đi đường, toàn bộ quá trình không có vượt qua 3 giây đồng hồ. Ngụy công công hít sâu một hơi, nếu như hắn hay là Nguyên Anh, hiện tại ăn lần này, đoán chừng sẽ thụ không nhỏ thương. Đây chính là Viêm Hoàng truyền thừa huyết mạch a. Thật đúng là khủng bố. Ngụy công công màu đỏ rộng thùng thình tay áo vung mạnh lên, chung quanh ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt dập tắt. Ngụy công công nhấc chân, cả người biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới Hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mặt. Lần này, Ngụy công công không có nhiều lời, trực tiếp xuất thủ phong bế Hoàng phủ Tiêu Tiêu tất cả kinh mạch. Phong ngừa đối phương lại tiếp tục thiêu đốt huyết mạch. Huyết mạch đình chỉ thiêu đốt, Hoàng phủ Tiêu Tiêu thực lực đình chỉ tăng trưởng, bắt đầu nhanh chóng lùi lại. Thả ta ra Hoàng phủ Tiêu Tiêu cả người phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi. Đây chính là thiêu đốt Viêm Hoàng huyết mạch đằng sau đại giới, người sử dụng sẽ lâm vào cực độ trong hư thoát. Điện hạ, lão nô đúng Viêm Hoàng đại nhân tùy tùng rất nhanh, Ngụy công công dùng ngắn gọn nhất lời nói, giải thích rõ thân phận của mình. Nếu như không phải như vậy, Hoàng phủ Tiêu Tiêu hay là tiếp tục trùng kích kinh mạch, lần nữa thiêu đốt trong thân thể huyết mạch. Hoàng phủ Tiêu Tiêu biết, nàng tựa như là được cứu. Thế nhưng là, nàng một chút cũng cười không nổi, nước mắt không bị khống chế rơi xuống. Ngụy công công, ta van cầu ngươi, nhanh lên đi cứu hắn, hắn muốn chết lão nô cái này có thể đảm nhận không dậy nổi, điện hạ tuyệt đối đừng dạng này. Có chuyện gì cần lão nô hỗ trợ nói thẳng chính là, tuyệt đối đường dạng này, lão nô đảm đường không nổi. Ngụy công công nghe thấy Hoàng phủ Tiêu Tiêu thế mà mở miệng cầu hắn, cả người hồn đều sắp bị dọa bay. Hắn giám sát nhiều năm như vậy hoàng tử công chúa, cơ hồ là đối với mỗi người tính cách cùng thói quen đều như lòng bàn tay. Giống như là tiểu công chúa Hoàng phủ Tiêu Tiêu, căn bản cũng không khả năng túi đầu cầu người mới đối. Kết quả bây giờ lại, rất khó tưởng tượng, Hoàng phủ Tiêu Tiêu yêu cầu hắn cứu người kia. Tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong lòng không biết trọng yếu bao nhiêu. Những hoàng tử công chúa khác thì cũng thôi đi, liền xem như cầu hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi chính mình phong cách làm việc. Có thể hết lần này tới lần khác người này là Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Hoàng phủ Tiêu Tiêu địa vị bây giờ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều năm đằng sau, đại viêm trong lịch sử sẽ xuất hiện vị thứ nhất nữ hoàng. Điện hạ yên tâm, lão nô nhất định dốc hết toàn lực. Ngụy công công thu hồi ánh mắt của mình, thanh âm có chút mạnh. Nói cho chúng ta, đến cùng là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, lại dám đối với ta lớn viêm hoàng thất người độc thủ. Ban Bạch lão giả trông thấy trước mặt cái này gầy yếu không chịu nổi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã lao giả tóc trắng đầu ông một tiếng. Tóc trắng, Hồng Y Liễu, chúng ta. Những đặc thù này tổ hợp đứng lên, chỉ có một người có thể toàn bộ đối được. Lớn Viêm Hoàng thất thủ hộ giả, Ngụy công công. Chương 59 đem hắn buông xuống, chương 59 đem hắn buông xuống, đối phương tên thật là gì đã không được biết rồi. Những người khác từ ký ức bắt đầu, cũng chỉ biết đối phương gọi Ngụy công công. Ngụy công công rất nhiều năm đều không có lộ diện. Không ít người đều coi là đối phương đã chết, nhưng mà ai biết, đối phương không chỉ có là không có chuyện, hơn nữa còn sống được thật tốt, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói đùa cái gì? Lần này tới người, làm sao lại là Ngụy công công? Ban Bạch lão giả xác nhận người tới trong nháy mắt, đã quên hết tất cả ám sát sự tình. Trong óc chỉ còn lại có một sự kiện. Trốn. Ngụy công công tại không biết bao nhiêu năm trước đó liền đã bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Đến phía sau hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt thời điểm, khi đó đều đã Nguyên Anh đỉnh phong. Phải biết, đây chính là không biết bao nhiêu năm trước đó Nguyên Anh đỉnh phong. Không hề giống là người bình thường như vậy, người đã giả lại không được. Thế giới này tu tiên giả, đại đa số đều là càng già càng yêu. Theo thời gian trôi qua cùng yên lặng, nội tình sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng. Một cái vừa mới trở thành Nguyên Anh người tu luyện, cùng một cái thành công tiến vào Nguyên Anh cảnh giới 100 năm, nhưng vẫn là không có cái gì tăng lên người tu luyện. Cả hai căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Người sau, mặc kệ là thực lực hay là nội tình, đều xa xa không phải người trước có thể người giả bị đụng tồn tại. Huống chi hiện tại hắn đối mặt cũng không phải là không biết bao nhiêu năm trước đó Nguyên Anh kỳ Ngụy công công, mà là một cảnh giới không biết lão quái vật. Ban Bạch lão giả mang trên mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng, màu vàng Nguyên Anh toàn lực chạy trốn. Ngụy công công chỉ là đứng tại chỗ, cũng không tiếp tục đuổi ý tứ. Diệp Lạc nhìn xem dần dần biến mất tại tầm mắt Ban Bạch lão giả, trong mắt lóe lên không cam lòng. Khu cụ Diệp Lạc há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trong miệng máu bắt đầu chảy ngược, khiến cho Diệp Lạc nói không có nói ra, ngược lại bắt đầu ho kịch liệt. Ngụy công công thanh âm lần nữa truyền đến. "Không nổi, chúng ta cam đoan với ngươi, hắn tuyệt đối chạy không được, ngược lại là ngươi." Ngụy công công đưa tay, tinh thuần linh lực xuất hiện, đem Diệp Lạc bao phủ ở bên trong. Không giống với trước đó bất luận một loại nào phương thức chữa thương, Ngụy công công linh lực bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy tắc khí tức. Ngụy công công chỉ là đơn giản ổn định một chút Diệp Lạc thương thế. Diệp Lạc thương tích quá nặng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chữa trị. Chợt, Ngụy công công nhíu mày. kinh mạch hủy sạch. Lần này phiền toái. Ngụy Công Công còn tưởng rằng là Diệp Lạc trong chiến đấu, vì bảo hộ hoàng phủ Tiêu Tiêu kinh mạch hủy sạch. Thật tình không biết, Diệp Lạc kinh mạch đã sớm lúc trước đã phế bỏ. Khụ khụ, vô sự Diệp Lạc lại là ho khan hai lần, trong miệng chút ít máu tươi phun ra. Đây là tại Ngụy Công Công đã đem Diệp Lạc thân thể thương thế ổn định tình huống dưới, Diệp Lạc vẫn như cũ không ngừng thổ huyết. Có thể nghĩ, lần này Diệp Lạc đã thương được đấy là nặng bao nhiêu. Diệp Lạc không mở miệng, chỉ là nhìn xem vừa mới ban bạch lão giả trốn chạy phương hướng, không nói một lời. Ngụy Công Công ngầm hiểu, chúng ta từ trước tới giờ không nuốt lời. Nói đi, Ngụy Công Công tay áo bảo màu đỏ huy động, một cái có chút lao thái trắng bệnh tay xuất hiện, hướng phía một cái hướng khác dùng sức một chảo. Từ nơi sâu xa, tựa hồ bắt lấy thứ gì, Ngụy Công Công đem phía trước vươn đi ra cánh tay kéo về. Chợt, nơi xa xuất hiện một cái trường hạt gạo kim quang không ngừng hướng phía Ngụy Công Công phương hướng tới gần. Cuối cùng, kim quang bị Ngụy Công Công một mực nắm trong tay. Ban bạch lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tại Ngụy Công Công trong tay không ngừng giãy giụa. Nhưng đối phương cặp kia trắng bệnh như là tiểu tụy bình thường tay, giống như là một cái cự đại cái càng, gắt gao bắt hắn lại thân thể. Mặc kệ là như thế nào động đậy, từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly. Một cỗ từ nội tâm chỗ sâu dâng lên tuyệt vọng xuất hiện. Không, làm sao lại là ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ban bạch lão giả hoảng sợ nhìn xem trước mặt tóc trắng phơ Ngụy Công Công. Lâu không ra, chúng ta làm sao lại chết? Ngụy Công Công tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, mang trên mặt không hiểu cười. Chỉ là bị một mực nắm trong tay ban bạch lão giả một chút cũng cười không nổi, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Ban bạch lão giả mắt thấy vô lực trốn chạy, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Trong thân thể bắt đầu hội tụ năng lượng kinh khủng. Ngụy Công Công nheo mắt lại, có chút hăng hái nhìn xem trước mặt chuẩn bị tự bạo ban bạch lão giả. Lúc này muốn chết, có phải hay không chậm chút? Theo Ngụy Công Công động tác trong tay, bắt lấy ban bạch lão giả cái tay kia càng dùng sức. Không hiểu quy tắc xuất hiện tại Ngụy Công Công trong tay, bao trùm tại ban bạch lão giả nguyên anh trên thân. Trong mấy mắt, ban bạch lão giả nguyên anh bên trong không ngừng bạo động năng lượng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không, ngươi thế mà đã. A a a. Ban bạch lão giả chưa kịp nói xong, liền phát ra thống khổ kêu thảm. Cả người nguyên anh cũng giống như tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Siêu hồn, một loại giữa các tu sĩ, đơn giản nhất thô bạo thu mạch tình báo phương pháp. Chỉ là đối với bị siêu hồn người mà nói, cùng chết chưa cái gì khác nhau. Một khi bị siêu hồn, thân hồn liền sẽ trở nên không trọn vẹn, cùng chết chưa cái gì khác nhau. Thật lâu, Ngụy Công Công trong tay ban bạch lão giả nguyên anh đã đình chỉ kêu thảm không có động tĩnh. Mặc dù không chết, nhưng đã không có khí tức gì. Ngụy Công Công tại siêu hồn đằng sau, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng thần sắc định đằng sau, tâm tình trong lòng đâu chỉ phức tạp có thể hình dung. Vô tình nhất là đế vương gia. Ấy Ngụy Công Công lắc đầu, cái kia bắt lấy ban bạch lão giả nguyên anh bàn tay đột nhiên dùng sức. Oanh! Ban bạch lão giả nguyên anh nổ thành kim quang bị hấp thu tiến Ngụy Công Công trong thân thể. Cùng lúc đó, ở trong sân cốc đã bị hàn băng đóng kết ban bạch lão giả thân thể triệt để tử vong. Nguyên anh tu sĩ tại đã mất đi nhục thể đằng sau không nhất định sẽ chết, nhưng đã mất đi nguyên anh đằng sau, nhục thể nhất định sống không được. Trong sân cốc, khắp nơi đều là phá toái vết tích. Kinh khủng vết kiếm bạch phá đại địa, thế giới phảng phất lâm vào trong băng tuyết. Ông, kinh khủng một kiếm chém ra, lão giả tóc đen thân thể tính cả nguyên anh, cùng một chỗ bị cắt ra. Cạch cạch cạch. Đóng băng thanh âm truyền đến. Lạc Băng Hà thậm chí là không có tiến lên xem xét đối phương thi thể, mà là vội vàng hướng phía Diệp Lạc phương hướng bay đi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch chạy chậm tại thanh lũ sơn mạch bên trong. Rốt cục tìm được trước đó vị trí. Nhìn thấy tựa ở trên tảng đá, đã ngất đi Diệp Lạc, nàng rốt cục nhịn không được. Hoa một tiếng liền khóc lên. Ô ô ô, Diệp vua hối ngươi không nên làm ta sợ điện hạ, Diệp công tử tình huống thật không tốt, còn xin đừng như vậy loạn động. Ngụy Công Công lắc đầu, nhìn xem Hoàng phủ Tiêu Tiêu ánh mắt dường như có chút bất đắc dĩ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu không dám ở có đại động tác, mà là ôn nhu ôm lấy Diệp Lạc chuẩn bị rời đi. Diệp vua hối ta nhất định sẽ chữa cho tốt người, Ngụy gia gia, chúng ta đi thôi đạp đạp đạp. Một đạo toàn thân tản ra băng lãnh bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Ngụy Công Công ba người trước mặt, đem hắn buông xuống. Thanh âm thanh lãnh truyền đến, trong giọng nói không giấu được suy yếu. Chương 60 ta là vợ hắn, chương 60 ta là vợ hắn, một cái tuyệt mỹ nữ tử, như là tiên tử rơi vào phàm trần, xuất hiện tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mắt. Nàng chưa từng gặp qua người này, nhưng đối phương thanh âm nàng lại nghe qua. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trừng to mắt, trong giọng nói tràn ngập chấn kinh. Ngươi lại là nàng? Lạc Băng Hà không có trả lời, chỉ là nhìn xem Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong ngực ôm Diệp Lạc, âm thanh lạnh lùng nói, đem hắn buông xuống. Lần này Hoàng phủ Tiêu Tiêu nghe rõ ràng, người này chính là Diệp Vô Hối mẹ xấu xí con. Chỉ là, không nghĩ tới, đối phương chân thực hình dạng dĩ nhiên như thế động lòng người. Nói là kinh động như gặp thiên nhân tuyệt không quá đáng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu có chút hiếu kỳ nhìn xem Lạc Băng Hà phía sau mái tóc dài màu xanh nước biển, có ánh sáng long lanh dáng vẻ, phản phất tại phát sáng. Hết thảy xung quanh, tại đối phương so sánh xuống, lộ ra ảm đạm vô quang. Không được, Diệp Vô Hối muốn đi theo ta trở về. Hoàng phủ Tiêu Tiêu ném đi trong não dư thừa ý nghĩ, ôm trong ngực cả người là máu Diệp Lạc lui về phía sau một bước, núp ở Ngụy Công Công sau lưng. Tựa hồ rất sợ sệt trước mặt Lạc Băng Hà đột nhiên bạo khởi, cơ người đem hắn trả lại cho ta. Lạc Băng Hà thanh âm vẫn như cũ quẩn cung é, ánh mắt càng băng lãnh. Hoàng phủ Tiêu Tiêu từ trong ngực mò ra một cái tiểu ngọc bình, đem trong bình một viên cuối cùng màu xanh biết tiểu hoàn tử nhét vào Diệp Lạc trong miệng. Không cần lo lắng Diệp Lạc đã hôn mê không có cách nào ăn hết dược hoàn. Tại cửa vào trong nháy mắt, dược hoàn liền sẽ tan đi, tiến vào trong thân thể. Theo đạo lý tới nói, giống như là Hoàng phủ Tiêu Tiêu đeo trên người cái này màu xanh biết tiểu hoàn tử là rất chân quý. là Thái hậu vì nàng xuất hiện ngoài ý muốn gì, cho nàng dùng để giữ mệnh đồ vật. Trước đó tại đối mặt lão giả tóc đen cùng lão giả áo xám truy sát thời điểm, Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng đã đem tiểu ngọc trong bình dược hoàn tiêu hao không sai biệt lắm. Đại bộ phận là lão giả áo xám tiêu hao. Bình thường nguyên anh tu sĩ đối mặt kim đan tu sĩ, chính là đơn thuần nghiền ép. Cho dù là kim đan đỉnh phong cũng là như thế. Dù là chỉ có như vậy cách nhau một đường, cả hai ở giữa chênh lệch cũng là như là hư câu. Nếu như không phải Hoàng phủ Tiêu Tiêu trên người những này tiểu dược hoàn, lão giả áo xám đã sớm bởi vì thương thế quá nặng mất đi sức chiến đấu, liền ngay cả tự bạo đều không có cơ hội. Nhưng dù cho như thế, Hoàng phủ Tiêu Tiêu hay là không chút do dự đem một viên cuối cùng cho Diệp Lạc. Tiểu dược hoàn là dùng đến giữ mệnh dùng. Nàng sợ sệt Diệp Lạc không kiên trì nổi. Cho dù là Ngụy Công Công đã nói cho nàng, Diệp Lạc đã sẽ không chết, không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là nhìn qua tương đối nghiêm trọng mà thôi. Có thể Hoàng phủ Tiêu Tiêu vẫn như cũ sợ sệt Diệp Lạc cứ như vậy không tỉnh lại. Chỉ có đem Diệp Lạc ôm vào trong ngực, cảm thụ được đối phương yếu ớt hô hấp, nàng mới có thể thu được một chút an tâm. Nàng là sẽ không đem Diệp Lạc giao ra. Diệp Lạc muốn đi theo nàng trở về, nàng sẽ thật tốt chiếu cố hắn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu ánh mắt trở nên có chút lăng lệ, nhìn xem trước mặt không ngừng tản ra hàn khí Lạc Băng Hà. Ta sẽ không đem Diệp Vô Hối đưa cho ngươi, ngươi đối với hắn không tốt, ngươi sẽ chỉ khi dễ hắn. Ta không có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi không có đem một mình hắn khóa tại bên ngoài phòng. Ngươi không có suốt ngày đối với hắn bày cái này mà thôi. Ngươi Hoàng phủ Tiêu Tiêu tựa hồ còn muốn nói điều gì? Nhưng nghĩ tới lần này, nếu như không phải Lạc Băng Hà tới hỗ trợ, nàng hiện tại khả năng đã chết. Nàng không nên đối với chỉ nàng như vậy mới đối, thế nhưng là Hoàng phủ Tiêu Tiêu cảm thụ được Diệp Lạc thân thể nhiệt độ cùng yếu ớt hô hấp, ánh mắt trở nên kiên định. Nàng không sai, một mã là một mã, cùng lắm thì về sau bồi thường đối phương là được. Lạc Băng Hà trở nên trầm mặc, không lên tiếng nữa phản bác. Bởi vì Hoàng phủ Tiêu Tiêu nói không sai, nàng trước đó đối với Diệp Lạc hoàn toàn chính xác không tốt. Gặp Lạc Băng Hà trở nên trầm mặc, Hoàng phủ Tiêu Tiêu không còn đi xem đối phương, mà là quay người ôm Diệp Lạc liền muốn rời khỏi. Ta là vợ hắn. Chợt, Hoàng phủ Tiêu Tiêu phía sau, thanh âm thanh lãnh truyền đến. Trong thanh âm tựa hồ mang theo một chút run rẩy, nhưng chợt lóe lên, không người phát giác. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đột nhiên xoay người, không tính quá rõ ràng độ ngực bị tức không ngừng chập trùng. Có thể cho dù là dạng này, Lạc Băng Hà vẫn như cũ không dừng lại tới ý tứ. Hắn cùng ngươi không có quan hệ gì, đem hắn trả lại cho ta. Ngươi nói láo, ngươi căn bản cũng không phải là vợ hắn, Diệp Vô Hối trước đó gọi ngươi là gì, chẳng lẽ giữa phu thê còn cần xưng hô như vậy sao? Ta là vợ hắn, hắn chính miệng thừa nhận. Lạc Băng Hà thanh âm nghe không ra chập trùng, phản phất chỉ là đang kể một kiện phát sinh qua sự tình mà thôi. Nhưng nắm chặt trường kiếm ngọc thủ kia, đã không bị khống chế nắm chặt. Ngươi, đây nhất định là ngươi ép buộc hắn, hắn không có tu vi, nếu như không nghe ngươi nói, liền bị ngươi khi dễ, ngươi nữ nhân xấu này, ta sẽ không đem Diệp Vô Hối giao cho ngươi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tựa hồ có chút khí cấp bại phôi, thanh âm đều trở lên lớn chút. Một bên đứng đấy xem trò vui Ngụy Công Công mặt đen lên, cũng không biết làm sao mở miệng. Nhà hắn điện hạ, giống như muốn cướp người ta tướng công. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như có chút không chiếm lý, đã bắt đầu khí cấp bại phôi. Ngụy Công Công, chúng ta đi, không nên cùng nữ nhân xấu này nhiều lời. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tựa hồ không có ý định tranh luận tiếp, bởi vì tại dạng này tiếp tục tranh luận tiếp liền nhất định phải thua. Trước mặt cái này băng lãnh lạnh nữ nhân là vợ hắn, nàng làm sao thắng? Cho dù nàng biết đối phương cái này nương tử thân phận khẳng định là giả, nhưng Diệp Lạc trước đó chính mình chính miệng thừa nhận qua, Lạc Băng Hà chính là vợ hắn. Nếu không chiếm lý, vậy cũng chỉ có thể ăn bạn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu quay người chuẩn bị ôm Diệp Lạc rời đi. Chợt, phía sau truyền đến một trận dọa người hàn ý. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Trong bầu trời, như có như không, bắt đầu phiêu tán thật nhỏ bông tuyết. Lạc Băng Hà sở dĩ sẽ cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu nói nhiều như vậy, chỉ là bởi vì trước mặt cái này áo bào đỏ trắng bệch lão giả, tu vi của đối phương nàng nhìn không thấu. Đã trải qua một lần chiến đấu, trong thân thể linh khí còn thừa không có mấy. Nàng muốn định thông qua thuyết phục phương thức để Hoàng phủ Tiêu Tiêu trả lại Diệp Lạc, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không làm được. Nếu dạng này, vậy cũng chỉ có đổi một loại biện pháp, đem hắn buông xuống, hắn hiện tại thụ thương, ta muốn dẫn hắn trở về trị liệu. Lạc Băng Hà thanh âm lạnh lùng như cũ, phản phất máy móc bình thường, không chứa mặt khác tình cảm, cho dù là tại đối mặt trước mặt Ngụy Công Công cũng là như thế. Ngươi có thể làm sao chữa, ta có thể cho hắn tốt nhất cụ cụ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lời còn chưa dứt, truyền đến Diệp Lạc suy yếu ho khan thanh âm. Lạc Băng Hà cấp tốc thu liễm khí tức của mình, trên thân thể dị dạng bắt đầu tiêu tán. Màu thủy lam óng ánh tóc dài biến trở về màu đen, sóng mũi cao biến mất. Thời gian trong nháy mắt, Lạc Băng Hà lại một lần nữa biến trở về trước đó thường thường không có gì lạ bộ dáng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu bởi vì lo lắng trong ngực Diệp Lạc, cúi đầu nhìn thoáng qua, ngẩng đầu dự định cảnh giác trước mặt cấp người Lạc Băng Hà, sau đó liền trợn tròn mắt. Tại sao lại biến trở về đi? Không có người không thích chính mình dáng dấp đẹp mắt một chút. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nhất là trước mặt Lạc Băng Hà. Rõ ràng dáng dấp đẹp mắt như vậy, còn muốn đem chính mình biến thành hiện tại cái bộ dáng này, đến cùng là vì cái gì? Cuối cùng, Hoàng phủ Tiêu Tiêu ánh mắt dừng lại tại đã tỉnh lại Diệp Lạc trên thân. Đối phương đến cùng là vì cái gì, không nguyện ý khiến người khác nhìn thấy nàng bộ dáng này. Liền ngay cả trong ngực nàng Diệp Vô Hối cũng đều bị mơ mơ màng màng mặt. Gặp Diệp Lạc tỉnh lại, Lạc Băng Hà khí tức xuất hiện hỗn loạn, lần nữa nhìn xem trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu mở miệng, đem hắn trả lại cho ta. Lạc Di gặp Diệp Lạc mở miệng kêu là Lạc Di, Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên tinh quang, đội vàng dự định mở miệng, nhưng cuối cùng hay là chậm một bước. Ta là ngươi nương tử. Thanh âm thanh lãnh truyền đến, trung quanh an tĩnh đáng sợ, có thể nghe thấy chỉ có nhịp tim thanh âm. ai nhịp tim? Chương 61 nữ nhân xấu, chương 61 nữ nhân xấu, ta đây là đã chết rồi sao? Diệp Lạc trong đầu không khỏi xuất hiện nghi hoặc như vậy. Nếu như hắn còn sống, vì cái gì băng đả tử sẽ đối với nàng nói lời như vậy? Còn có, vì cái gì chết về sau trên thân hay là như thế đau nhức? Diệp Lạc cố nén thân thể thống khổ, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là mở miệng nói, ân, song song ngươi là nương tử của ta. Khu cụ Lạc Băng Hà ánh mắt chỗ sâu xuất hiện một vẻ bối rối, chợt lóe lên. Ôm Diệp Lạc hoàng phủ Tiêu Tiêu bị khuất sắp khóc lên, nhưng bây giờ nàng lại không thể đi khi dễ Diệp Lạc, chỉ có thể tay cầm đầu mâu nhắm ngay trước mặt Lạc Băng Hà. Người nữ nhân xấu này, ngươi chỉ biết khi dễ hắn. Diệp Vô Hối chúng ta đi, ta mang đến chữa thương. Không, không cần, ta đi theo song song về nhà là được, nàng sẽ trị tốt ta. Khu cụ, cảm ơn ngươi tiểu kim mao. Diệp Lạc hữu khí vô lực bộ dáng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Diệp Lạc không chỉ có là nhìn xem hư, trên thực tế càng hư. Nếu không phải bóp lấy bẹn đùi con, Diệp Lạc vừa mới trả lời xong Lạc Băng Hà lời nói, liền sẽ lại một lần nữa ngất đi. Có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Diệp Lạc có thể cảm nhận được, không khí chung quanh tựa hồ có chút không thích hợp. Diệp Lạc nhìn thấy đứng ở một bên vậy nước Ngụy Công Công, phát hiện Ngụy Công Công mặt đen lên, nhìn xem hắn. Diệp Lạc, Diệp Vô Hối, nữ nhân xấu này khi dễ như vậy ngươi, ngươi còn muốn cùng với nàng trở về sao? Song Song không phải nữ nhân xấu, nàng đối với ta rất tốt. Khu khu hoàng phụ Tiêu Tiêu phảng phất bị thiểm điện bổ trúng, thân thể có chút cứng ngắc, đứng tại chỗ, chết sống có chút không biết làm sao. Đạp đạp đạp. Lạc Băng Hà đã thừa cơ hội này đi tới, đi vào hoàng phụ Tiêu Tiêu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Ngươi cần phải trở về. Dứt lời, Lạc Băng Hà liền muốn từ hoàng phủ Tiêu Tiêu trong tay đem Diệp Lạc ôm đi. Chỉ tiếc, hoàng phủ Tiêu Tiêu ôm rất chết, không có chút nào ý buông tay. Trong mắt xuất hiện lệ quang, nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Vô Hối, ngươi nếu là cùng với nàng trở về, ta về sau liền rốt cuộc không để ý tới ngươi hoàng phủ Tiêu Tiêu bị khuất ba ba bộ dáng. Vậy liền chúc điện hạ, tiền đồ như gấm, song song, chúng ta về nhà đi. Diệp Lạc mang trên mặt thoải mái cười cười, phảng phất muốn vì hai người đoạn này quan hệ vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Điện hạ, điện hạ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu gặp Diệp Lạc giống như những người khác, gọi nàng điện hạ, lập tức liền sù lông, bắt đầu có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Nhất là vừa nghĩ tới Diệp Lạc sau khi trở về sẽ bị trước mặt nữ nhân xấu này khi dễ, liền trở nên càng thêm kích động. Diệp Vô Hối, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ngươi chẳng lẽ quên đêm hôm đó ngươi đối với ta làm sự tình? Ta lần thứ nhất cũng là ngươi. Diệp Vô Hối, ngươi ô ô ô. Ban đầu tiểu kim mao ngự khí kích động đến phía sau liền khóc. Một bên Ngụy Công Công nghe thấy hoàng phủ Tiêu Tiêu lời này, kém chút liền không có nhịn xuống muốn đối với Diệp Lạc động thủ. Tiểu tử hôn chứng này đối với hắn nhà điện hạ làm cái gì? Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc cảm giác băng đả tử ôm lấy tay của nàng trở nên tốt băng, lạnh quá, thật là khủng khiếp. Tiêu Tiêu, ngươi đừng nói những này để cho người ta hiểu lầm. Diệp Lạc trắng dọa đến khẽ run rẩy, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Diệp Lạc rõ ràng lập tức sắp một bộ không được bộ dáng, kết quả sửng sốt bị hoàng phủ Tiêu Tiêu làm cho nguyên địa phục sinh, lại tiếp tục trầm mặc xuống dưới, đợi chút nữa liền thật đã chết rồi. Ô ô ô, ta nói thế nào để cho người ta hiểu lầm, ta lại không giống nữ nhân xấu này một dạng gạt người. Ô ô ô, hoàng phủ Tiêu Tiêu ôm Diệp Lạc có thể kinh khóc, chính là không buông tay. Hoàng phủ Tiêu Tiêu bên này không buông tay, Lạc Băng Hà bên này đã bắt đầu dùng sức kéo người. No. Diệp Lạc cảm giác hắn thật giống như là muốn đã nứt ra. Vật lý trên ý nghĩa loại kia. Diệp Lạc cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện tiểu kim mao thật đúng là không có gạt người. Chỉ nói là lời nói tương đối có tranh luận. Lần thứ nhất hẳn là kết nghĩa kim lan, đổ máu chính là cắt ngón tay, quan hệ chính là kết nghĩa huynh muội. Cách đi ra nhìn cũng không có vấn đề gì, nhưng là hợp lại cùng nhau liền. Vì phòng ngừa chính mình vỡ ra, Diệp Lạc cảm thấy nàng hiện tại nhất định phải làm một chút gì. Diệp Lạc đem trong miệng mình sau cùng một chút máu dùng một loại nhìn qua số lượng tương đối nhiều phương thức phun ra. Nếu như là dĩ vãng, Diệp Lạc còn cần giả bộ một chút suy yếu, nhưng bây giờ trực tiếp liền đã giảm bớt đi quá trình này. Diệp Lạc bây giờ căn bản liền không cần giả bộ, vốn là hư muốn chết. Khu khu, Tiêu Tiêu, ngươi bây giờ trở về hẳn là có rất nhiều sự tình phải xử lý đi. Ta trở về với ngươi chỉ có thể là vương hữu, ta không muốn liên lụy ngươi, ngươi mới không phải vương hữu. Nghe thấy vương hữu hai chữ, hoàng phủ Tiêu Tiêu run lên trong lòng. Nàng nhìn thấy Diệp Lạc trong ánh mắt chân thành tha thiết, là thật đang vì nàng suy nghĩ. Một bên xem kịch thật lâu, Ngụy Công Công giờ phút này mở miệng nói, điện hạ, Diệp công tử nói cực phải, lần này trở về cần xử lý sự tình rất nhiều, còn cần phía sau thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ. Ngụy Công Công thanh âm không chế tại một cái rất tốt trong phạm vi, tựa hồ là một loại nào đó thần thông, chỉ có hoàng phủ Tiêu Tiêu có thể nghe thấy. Liền ngay cả khoảng cách hoàng phủ Tiêu Tiêu gần như vậy Diệp Lạc cũng là không có cái gì nghe được. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trên mặt thần sắc trở nên càng ngày càng phức tạp, nhìn xem trong ngực Diệp Lạc, không gì sánh được xoắn xuýt. Thế nhưng là hoàng phủ Tiêu Tiêu tựa hồ còn đang do dự, chính là không nỡ buông tay. Không chỉ có không buông tay, bắt lấy Diệp Lạc hai cái tay nhỏ còn càng dùng sức. No. Diệp Lạc cảm giác hắn lên đời rất có thể chính là một cái cục tẩy người, ai cũng có thể bóp hai lần loại kia. Nếu như không phải, vì cái gì hoàng phủ Tiêu Tiêu như thế ưa thích bóp hắn? Ngụy Công Công gặp hoàng phủ Tiêu Tiêu do dự bất định dáng vẻ, cuối cùng ánh mắt rơi vào đối phương trong ngực Diệp Lạc trên thân, hai mắt tỏa sáng. Điện hạ, ngươi nghĩ như vậy? Ngụy Công Công không biết cùng hoàng phủ Tiêu Tiêu đang nói cái gì. Người sau con mắt trở nên càng ngày càng sáng, trong ánh mắt nước mắt cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là loáng thoáng hưng phấn cùng kích động. Diệp Lạc, không phải, lão đầu này nói gì, hiệu quả tốt như vậy. Diệp Lạc cảm thấy hắn có cần phải cùng áo bào đỏ này lão đầu tóc trắng thỉnh giáo một chút. "Diệp Vô Hối, ngươi thật không cùng ta trở về sao?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu lôi kéo cái đầu, trong giọng nói khó mà che giấu thất lạc. Chợt, một bàn tay có chút gian nan nâng lên, rơi vào Hoàng phủ Tiêu Tiêu cái đầu nhỏ bên trên, sờ lên. "Hiện tại thì không đi được, Tiêu Tiêu, chúng ta về sau sẽ còn gặp lại, được không?" Diệp Lạc cười cười. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn có chút mê mẩn. Nụ cười của hắn tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy. Như vậy ấm áp, như vậy để cho người ta an tâm. Ân Hoàng phủ Tiêu Tiêu buông tay, Lạc Băng Hà một tay lấy Diệp Lạc ôm tới. Lạnh buốt xúc cảm truyền đến, rất dễ chịu. "Điện hạ, đi thôi, thời gian không còn sớm." Ngụy Công Công nhìn thoáng qua sắc trời, đã tối hẳn xuống tới. Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai bước vừa quay đầu lại, trong ánh mắt đều là đối với Diệp Lạc không bỏ. Chợt, Hoàng phủ Tiêu Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng phía Diệp Lạc phương hướng chạy tới. Hoàng phủ Tiêu Tiêu từ trên người chính mình mò ra một khối nhan sắc đã lờ mờ đi rất nhiều ngọc bội màu trắng. Ngọc bội màu trắng phía trên, điêu khắc một cái ba chân kim ô, sinh động như thật. "Đây là ta Thái hậu nương nương cho ta hộ thân phù, về sau nếu là gặp được người xấu khi dễ ngươi, ngươi liền đem nó bóp nát ném qua đi." Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái thật to dấu chấm hỏi. "Không phải hộ thân phù sao, nát làm sao hộ thân? Đem khi dễ ngươi người xấu giết chẳng phải hộ thân sao?" "Diệp Lạc, a, nguyên lai hộ thân phù là ý tứ này. Nơi này nơi đó là cái gì hộ thân phù a? Đây rõ ràng chính là cao bạo lưu đạn, gặp được thời điểm nguy hiểm trực tiếp ném qua đi." Gặp Diệp Lạc ngơ ngác ngây ngốc bên trên bộ dáng, Hoàng phủ Tiêu Tiêu cắn răng một cái, xoay người, tựa hồ đang trong quần áo tìm cái gì đồ vật. Rất nhanh, thanh âm thanh thúy truyền đến. Một thanh to bằng nắm đấm trẻ con thuần kim khóa trường mệnh xuất hiện tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong tay. Hoàng phủ Tiêu Tiêu mặt có chút đỏ, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, bắt lấy Diệp Lạc tay. Cũng mặc kệ Diệp Lạc có nguyện ý hay không, liền đem khóa trường mệnh đặt ở Diệp Lạc trong tay. Khóa trường mệnh bên trên còn mang theo không có tiêu tán dư ôn. Chương 62 một người nói một mình, chương 62 một người nói một mình, Hoàng phủ Tiêu Tiêu rời đi. Tại Ngụy Công Công dẫn đầu xuống, hóa thành một đạo kinh khủng hư quang, thời gian trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cảm thụ được trong tay truyền đến ấm áp khóa trường mệnh. Kỳ thật Diệp Lạc vừa mới nghĩ hỏi Tiểu Kim Mao, đến cùng là từ chỗ nào móc ra. Nhưng nhìn đối phương mặt tường hồng dáng vẻ, hẳn không phải là đứng đắn gì địa phương, Diệp Lạc cũng không dám hỏi. Gặp Hoàng phủ Tiêu Tiêu rời đi, Diệp Lạc trong ánh mắt nụ cười thản nhiên hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bi thương, vô tận bi thương và thống khổ. Hắn không rõ, vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Nếu là hắn không trở lại, ba cái sư tỷ các nàng là không phải sẽ không phải chết, đều là bởi vì hắn, đều do hắn. Diệp Lạc trong lòng một cỗ mãnh liệt hối hận cùng thống khổ xông lên đầu, một ngụm máu trực tiếp liền phun tới. Lạc Băng Hà con ngươi co rụt lại, cảm giác tâm tính thiện lương giống như là bị thứ gì nhói một cái, không hiểu khó chịu. Đội vàng dùng linh khí điều tiết ổn định Diệp Lạc thân thể, lạnh buốt cảm giác truyền khắp Diệp Lạc toàn thân. "Thân dễ chịu." "Là gì? Ta không sao, thả ta xuống có thể chứ?" Diệp Lạc vì không để cho Lạc Băng Hà lo lắng, đem trong miệng còn lại máu nuốt trở vào, mang trên mặt dáng tươi cười. Lạc Băng Hà trầm mặc, đem Diệp Lạc phóng tới trên mặt đất. Diệp Lạc bước chân có chút tung bay, vẫn như trước không có dừng lại. Lung la lung lay, đi vào ba cái sư tỷ còn sót lại thi cốt trước mặt, bắt đầu đem những này phá toái thi cốt thu thập cùng một chỗ. Lạc Băng Hà tựa hồ biết Diệp Lạc muốn làm gì. "Tu sĩ, từ bước vào tu chân giới một khắc này bắt đầu, sinh tử đã không phải là mình nói tính. Chết sống có số, chết cũng chẳng trách ai. Hết thể nhân quả, tựa hồ từ nơi sâu xa sớm có định số. Lần này, nếu như không phải Diệp Lạc nguyên nhân, Ngọc Nữ Phong mấy cái nữ đệ tử sớm đã chết ở trong phủ thành chủ. Diệp Lạc từ trong phủ thành chủ cứu được ba cái Ngọc Nữ Phong nữ đệ tử, đây là bởi vì ba cái Ngọc Nữ Phong đệ tử quay đầu cứu Diệp Lạc dẫn đến bỏ mình, đây là quả. So với Diệp Lạc, Lạc Băng Hà tựa hồ nghĩ càng thông tấu một chút. Dạng này thông tấu, cuối cùng biểu hiện ra bộ dáng chính là băng lãnh, thậm chí là máu lạnh. Có thể đây chính là tu tiên a. Đây mới thật sự là tu tiên, dù sao, tu tiên nào có không chết người. Hốt hoảng, Lạc Băng Hà tựa hồ đang Diệp Lạc trên thân nhìn thấy đã từng bóng dáng của nàng, cũng giống hiện tại Diệp Lạc như vậy bất lực thống khổ. Đạp đạp đạp. Lạc Băng Hà đi tới, trợ giúp Diệp Lạc thu thập chỉnh lý ba cái Ngọc Nữ Phong nữ đệ tử hài cốt. Thật lâu, Thanh Vũ Sơn mạch bên trong một cái trong rừng cây, xuất hiện ba khu đống đất nhỏ. Phu phu, Diệp Lạc trực tiếp quỳ xuống, đối với trước mặt ba cái tiểu đống đất. "Sư tỷ, là ta Diệp Lạc có lỗi với các người, nếu như không phải ta sắc trời thời gian dần trôi qua đen." Thanh Vũ Sơn mạch bên trong, một cái bóng lưng tuyệt mỹ nữ tử đứng tại cách đó không xa, nhìn xem quỷ gối ba cái tiểu đống đất trước mặt lẩm bẩm lầu bầu thiếu niên. Thời gian dần qua, nữ tử kia trong mắt, tựa hồ chỉ có cái này coi trọng có chút gầy gò thiếu niên. Thời gian phảng phất về tới không biết bao nhiêu năm trước đó. Vương triều Đại Viêm Nam Bộ, một nhà lòng dạ bên trong, thiêu đốt lên đại hỏa. Cửa ra vào, còn có một tấm viết Lạc tự bảng hiệu bị đánh thành hai nửa, còn có máu tươi vết tích. Trong phủ thi ngấn khắp nơi đều là gia đình nhà hoàng thi thể. Một đám người che mặt, toàn đen áo, trong ánh mắt lộ ra hung ác cùng lăng lệ. Có một cái đặc điểm, trong tay những người này đều cầm kiếm. Một đám người áo đen đứng chung một chỗ, nhìn xem trước mặt hai cái đã tự sát vợ chồng. Hai vợ chồng người ôm ở cùng một chỗ, đã không có khí tức, nhưng trên mặt đều mang dáng tươi cười, tựa hồ đang may mắn cái gì. Dẫn đầu người áo đen ánh mắt híp lại, khí tức trên thân trở nên khủng bố. Bá, người áo đen trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo kinh khủng hàn quang lóe lên. Ôm ở cùng nhau vợ chồng đầu lâu bay lên cao cao, lăn xuống trên mặt đất. Cô Đông, không biết có phải hay không trùng hợp, vợ chồng hai người đầu lâu lại một lần nữa dựa vào nhau. trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, tựa hồ đang cười nhạo trước mặt những người này vô năng. Hai cái thứ không biết chết sống, thiếu chủ coi trọng các ngươi nữa nhi là phúc khí của các ngươi, không đáp ứng thế mà còn muốn chạy. Tìm, nhất định phải đem tiểu tiện nhân kia tìm tới. Một đám người áo đen rất nhanh bắt đầu chuyển động, cầm trường kiếm trong tay bắt đầu mãn thành tìm kiếm một thiếu nữ. Cùng lúc đó, một tên lão hầu mang theo một thiếu nữ phi nhanh tại hoang giao dã linh bên trong. Lão hầu trên thân mang theo nhiều chỗ khủng bố vết thương, tất cả đều là kiếm thương bố trí, tất cả đều là vết thương chí mạng. Lão hầu sống đến bây giờ, hoàn toàn là nương tựa theo cường đại ý chí lực tại kiên trì. Nàng con không thể chết, chí ít không có khả năng hiện tại chết, nhất định phải đem tiểu thư đưa đến địa phương an toàn. Mang theo cường đại như vậy tín niệm, lão hầu ngạnh sinh sinh phi nhanh mấy trăm cây số, mang theo trong miệng nàng tiểu thư kia trốn thoát, trốn ra những người áo đen kia đuổi bắt. Vũ bà, mẫu thân của ta các nàng là không phải chết. Thanh âm thanh thúy từ lão hầu trong ngực truyền đến, mang theo run rẩy, tựa hồ đang sợ sệt. Trên mặt thiếu nữ treo còn chưa khô cạn nước mắt, ánh trăng chiếu rọi tại thiếu nữ trên mặt, một tấm khiến người rất động lòng tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện. Mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần, vẫn như cũ sẽ cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Kim điêu ngọc trác, phản phất không giống nhân gian đồ vật, càng giống là rơi vào phàm trần tiên nữ. Thiếu nữ tuổi còn nhỏ, còn không có triệt để nảy nở. Có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũ khó mà che giấu thiếu nữ tuyệt mỹ. Tiểu thư, lão gia phu nhân người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì, chỉ là chúng ta đi trước mà thôi. Phu nhân lão gia sau đó liền đến. Khu cụ lao hầu tấm kia tràn đầy nhăn nheo, bị tuế nguyệt tẩy lễ trên khuôn mặt, mang theo đủ cười hiền lành. An ủi đối phương, trong mắt nàng hiện lên không bỏ. Nàng còn muốn nhìn nàng nhà tiểu thư lớn lên đâu. Nhà nàng tiểu thư xinh đẹp như vậy, sau khi lớn lên nhất định khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc cả nàng không sống tới khi đó. Lao hầu thân thể phảng phất đến tiếp nhận cực hạn, một ngụm máu phun ra, khí tức trên thân trở nên bắt đầu hề bại suy sụp. Lao hầu trên người sinh cơ bắt đầu cấp tốc biến mất. Theo đạo lý tới nói, lao hầu thân thể đã sớm đến cực hạn, nếu như không phải cái kia kinh khủng tín niệm đang khổ cực trèo trống, đối phương đã sớm không được. Tín niệm nơi phát ra là đem thiếu nữ đưa đến địa phương an toàn, mà bây giờ thiếu nữ an toàn, trong lòng khẩu khí kia cũng giải tán. Lao hầu ánh mắt từ thanh minh dần dần trở nên đục ngầu, không đổi là đối phương trong ánh mắt không bỏ. Tiểu thư, sau này đường cần nhờ chính ngươi đi dứt lời. Lao hầu trong mắt sau cùng quang mang biến mất, lơ lửng giữa không trung tay cũng dần dần rơi xuống, triệt để không có sinh cơ. Thiếu nữ khóc không thành tiếng, nàng bắt đầu hối hận. Nếu như nàng đáp ứng người kia yêu cầu, sự tình có phải hay không liền sẽ không biến thành dạng này. Nếu như nàng đáp ứng, mẹ ruột của nàng các nàng là không phải sẽ không phải chết. Nếu như nàng đáp ứng, Vu bà có phải hay không? Thiếu nữ co quắp tại lao hầu bên người, một người thút thít, ánh trăng chiếu xuống thiếu nữ trên mặt. Theo thời gian trôi qua, lao hầu thân thể trở nên băng lãnh, triệt để đã mất đi tất cả nhiệt độ. Tạch tạch tạch. Dưới ánh trăng, thiếu nữ tóc đen đầy đầu trở nên nóng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh nước biển. Con ngươi màu xanh nước biển bên trong tràn ngập băng lãnh, lao hầu trong tay nhuốm máu trường kiếm bắt đầu vì thế mà chấn động, không ngừng phát ra bù bù. Băng cơ ngọc cốt, trời sinh kiếm thể, hai loại thể chất đặc thù xuất hiện tại cùng một người trên thân. Có lẽ liền ngay cả những người áo đen kia cũng không nghĩ tới, trước mặt thiếu nữ này, trừ trời sinh kiếm thể bên ngoài, thế mà còn có một loại thể chất đặc thù không có bạo lộ ra. Thật lâu, ánh trăng chiếu vào thiếu nữ trên mặt, tóc cùng con ngươi đã khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, không đổi là đối phương bộ kia tuyệt mỹ tướng mạo. Thiếu nữ biết, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng liền không có người nhà. Trong một mảnh rừng trúc, thiếu nữ bị gối một cái đống đất nhỏ trước mặt. Đống đất nhỏ trước mặt chỉ có một khối 10 phần đơn sơ biển gỗ. Biển gỗ phía trên khắc lấy hai chữ: Lạc phủ. Thiếu nữ quỳ gối đống đất nhỏ trước mặt, một người nói một mình. Phốc, Diệp Lạc đống nhiên ngừng nói một mình, một ngụm máu không bị khống chế phun tới, rơi vào trước mặt đống đất nhỏ phía trên, triệt để ngất đi. Cái kia đạo đứng ở đằng xa bóng hình xinh đẹp tựa hồ có chút kinh hoàng, tiến lên ôm lấy đã ngất đi thiếu niên. Tí tách, tí tách. Nước mắt rơi xuống tại Diệp Lạc tấm kia có chút gầy gò trên khuôn mặt. Ai nước mắt? Chương 63 nói dối, chương 63 nói dối. Diệp Lạc hốt hoảng ở giữa làm giấc mộng. Hắn trở về. Vừa mở mắt liền lại là mỹ hảo một ngày, hắn như thường lệ bật máy tính lên, cơ lập chính mình thích nhất trò chơi. Vừa giữa trưa cứ như vậy đi qua. Chỉ là hắn không cao hứng. Không phải là dạng này mới đối. Trò chơi hẳn là chơi rất vui, hắn hẳn là cười mới đối. Vấn đề? Không sai, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Thế nhưng là Diệp Lạc hắn nghĩ không ra, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn giống như quên đi. Hắn tựa như là quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu. Sự tình gì, đến cùng là chuyện gì? Nhanh, nhanh lên nhớ tới. Diệp Lạc nổi điên một dạng đánh đầu của mình, hắn có thể rất xác định, hắn quên đi chuyện gì. Một kiện đối với hắn chuyện rất trọng yếu. Hắn tuyệt đối không thể nào quên sự tình. Chợt, một cái cùng Diệp Lạc dáng dấp 7-8 phần tương tự phụ nhân xuất hiện, cầm trong tay cái nồi, xem ra tựa hồ đang nấu cơm. Tiểu tử ngốc ngươi vừa đang làm gì, chơi game điên rồi. Nhanh lên tới dùng cơm, không phải vậy ta gọi ngươi. Diệp Lạc dừng lại đánh động tác. Hắn bình thường trở lại, đúng a, nghĩ không ra liền nghĩ không ra. Ngày mai lại là mỹ hảo một ngày. Hắn quyết định đi ăn cơm, Diệp Lạc không còn đi suy nghĩ cái này không nhớ nổi sự tình, đi theo phụ nhân phía sau sắp rời phòng. Chợt, một tiếng có chút quen thuộc thanh âm truyền đến. Sư đệ, đừng sợ, sư tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Ông, Diệp Lạc đầu góc trống rỗng. Diệp Lạc nghĩ không ra hắn đến cùng là ở nơi nào nghe qua thanh âm này, nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là rất thương tâm. Tí tách, tí tách. Ân. Tựa như là có đồ vật gì nhỏ tại trên tay. Diệp Lạc nhìn trong tay mình rơi xuống nước mắt, tựa hồ có chút mê mang. Khóc. Ta tại sao phải khóc? sư đệ là ai? Hắn sao?
Sư tỷ,
sư tỷ. Diệp Lạc giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng cho mình một cái tát mạnh.
Đừng, không đau.
Quá tốt rồi, không đau.
Nơi này là mộng, nơi này là mộng.
Diệp Lạc tựa như là tại nổi điên một dạng, một người ở nơi đó nổi điên, phụ nhân chỉ là cầm trong tay cái nồi hỏi, đồ hỗn trướng, bảo ngươi ăn cơm ngươi ở chỗ này phát cái gì điên.
Diệp Lạc nghe thấy phụ nhân thanh âm giật mình.
Chợt, Diệp Lạc tiến lên đột nhiên ôm lấy phụ nhân.
Mẹ, ta sẽ không ăn, ta còn có việc không có xử lý xong, ngươi để lão cha ăn nhiều một chút đi, sự tình gì so ăn cơm còn trọng yếu hơn.
Có.
Vậy được đi, đi đi đi, tiểu tử ngươi trông thấy liền phiền phụ nhân tựa hồ mãi mãi cũng sẽ đứng tại Diệp Lạc bên này.
Diệp Lạc đột nhiên tiến lên, ôm lấy phụ nhân.
Mẹ, ta đi, phụ nhân mang theo dáng tươi cười nhìn xem Diệp Lạc, như là khi còn bé như vậy.
Diệp Lạc đột nhiên mở to mắt, cảm nhận được thân thể truyền đến đau đớn, rốt cục thở dài một hơi.
Giống như kém chút liền không tỉnh lại.
Nguyên lai người tại muốn thời điểm chết, trong đầu sẽ xuất hiện đèn kéo quân, thứ này lại có thể là thật.
Diệp Lạc nhiều lần tới gần tử vong, phát động đèn kéo quân giống như cũng không kỳ quái.
Diệp Lạc phát hiện hiện tại đang nằm tại một tấm có chút đơn sơ trên giường.
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện có chút quen mắt.
Thẳng đến Diệp Lạc tại nhìn thấy trong phòng một cái không phải rất thu hút tủ nhỏ thời điểm, trong đại não chỗ sâu sợ hãi bị tỉnh lại.
Ốc Nhật,
đây không phải băng đà tử nhà gỗ nhỏ sao? Ta tại sao lại ở chỗ này?
Nếu như nói hắn hiện tại là tại băng đà tử trong phòng, vậy cái này cái giường há không chính là?
Đây là giường của ta, ngươi không thể ngủ.
Băng lãnh lạnh thanh âm lại một lần nữa xuất hiện tại Diệp Lạc trong óc.
Dọa đến hắn khẽ run rẩy.
Hắn trên người bây giờ còn mang theo chứng cứ phạm tội đâu.
Không được, không thể ngủ ở chỗ này, cho dù chết, hắn cũng muốn chết ở bên ngoài mới được.
Muốn lưu trong sạch ở nhân gian.
Diệp Lạc không lo được toàn thân đau đớn, liền vội vàng đứng dậy, hướng phía nhà gỗ bên ngoài bỏ đi.
Đạp đạp đạp.
Tiếng bước chân truyền đến, Lạc Băng Hà trong tay bưng một chậu vừa đốt tốt nước nóng tới. Kết quả là nhìn thấy Diệp Lạc giống như là một đầu tằm cưng một dạng, trên mặt đất cố kén.
Lạc Băng Hà nháy nháy con mắt,
đầu méo một chút, tựa hồ mang theo nghi hoặc.
Thật giống như là muốn xem hiểu Diệp Lạc hiện tại đến cùng là đang làm gì.
Diệp Lạc bị chăm chú nhìn không có biện pháp,
chỉ có thể kiên trì mở miệng.
Lạc gì, sớm ai trên mặt đất mát, không cần ngủ ở trên mặt đất, ngủ trên giường.
Lạc Băng Hà đem trong tay chậu gỗ đặt ở trên bàn gỗ, đi tới, đem Diệp Lạc ôm lấy,
một lần nữa ôm trở về đến trên giường.
Làm xong đây hết thảy, Lạc Băng Hà bắt đầu vặn trong chậu nước khăn mặt.
Tại đem khăn mặt vắt khô sau, cầm khăn mặt liền hướng phía Diệp Lạc đi tới.
Diệp Lạc trừng to mắt, giống như là một cái người gỗ một dạng.
Hắn hiện tại cũng còn không có kịp phản ứng.
Băng Đà Tử đến cùng là thế nào?
Làm sao lập tức đối với hắn tốt như vậy?
Sẽ không phải là?
Chợt, Diệp Lạc con ngươi rụt lại, hướng phía ngực nơi nào đó sờ lên.
Hô còn tốt, còn tại.
Cảm nhận được.
Khu khu.
Còn tốt, không có lộ tẩy.
Diệp Lạc đây mới là thở dài một hơi.
Không phải vậy, liền hiện tại Lạc Băng Hà thái độ này, Diệp Lạc rất khó không nghi ngờ, hắn có phải hay không bị phát hiện.
Lạc Băng Hà muốn đưa hắn lên đường, cuối cùng để hắn chết thể diện một chút.
Lạc Băng Hà đi vào trước giường, bắt đầu giúp Diệp Lạc lau, tràn đầy vết máu thân thể.
Chỉ là vừa động thủ, Lạc Băng Hà liền nhíu mày.
Nhìn xem Diệp Lạc trên thân đã bị nhuộm thành màu đỏ áo sơ mi trắng, mở miệng nói,
"Thoát
a,
quần áo."
"Ai, ta sao?"
Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, một ngón tay chỉ chính mình, tựa hồ có chút không xác định.
Sự tình càng kinh khủng tới.
Lạc Băng Hà gặp Diệp Lạc chỉ chính mình, lập tức gật đầu.
"Ân."
"Diệp Lạc." Diệp Lạc cúi đầu, nhìn một chút tay của mình, nắm chặt lại, sau đó
đột nhiên cho mình một cái lớn bước đấu.
"Ngài,
không phải là mộng sao?
Làm sao còn sẽ như vậy đau nhức?"
Diệp Lạc đau muốn chết, nhưng vì bảo trì hình tượng, quả thực là giả trang ra một bộ không có chuyện gì bộ dáng.
"Lạc Di vừa mới có con muỗi cắn ta, cho nên ta mới ân, ta nhìn thấy."
Lạc Băng Hà gật đầu, một bộ thật nhìn thấy con muỗi bộ dáng.
"Diệp Lạc." Diệp Lạc thần sắc trở nên có chút hoảng sợ.
"Cái gì con muỗi?"
Chính hắn cũng không biết có con muỗi, chẳng qua là tùy tiện tìm một cái lấy cớ mà thôi.
Không hợp thói thường chính là, Băng Đả Tử lại là nàng nhìn thấy con muỗi.
Lạc Băng Hà gặp Diệp Lạc không nói, sắc mặt có chút xoắn xuýt, nàng vừa mới có phải hay không nói sai?
Ngọc Nữ Phong địa phương khác có thể sẽ có con muỗi,
nhưng là Lạc Băng Hà nơi này là tuyệt đối không có khả năng có.
Nguyên Anh tu sĩ, trong lúc vô hình phát ra uy áp kinh khủng, đối với con muỗi sinh vật như vậy tới nói, đơn giản chính là đại sát khí.
Còn không có tới gần thân thể liền đã phát nổ.
Diệp Lạc đang nói láo, nàng cũng đang nói láo.
Gặp Diệp Lạc sắc mặt tựa hồ có chút mất tự nhiên, giống như có chút lúng túng bộ dáng, Lạc Băng Hà mím môi mở miệng lần nữa.
"Kỳ thật, ta vừa mới không có trông thấy con muỗi."
"Diệp Lạc, đừng nói nữa, van cầu ngươi đừng nói nữa, Băng Đả Tử, ngươi nếu là nói thêm gì đi nữa, ta liền muốn chết đi."
Chương 64 lôi điện màu vàng, chương 64 lôi điện màu vàng. Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà hai người, căn cứ đến cùng có hay không con muỗi vấn đề này. Tại nhà gỗ nhỏ tiến hành dài đến 3 phút kịch liệt.
Trầm mặc,
có đôi khi, trầm mặc cũng là một loại trả lời phương thức.
Lạc Băng Hà tựa hồ đã thành thói quen, cũng chỉ là như thế này, mắt không chấp nhìn chằm chằm Diệp Lạc.
Lạc Băng Hà quen thuộc, nhưng là Diệp Lạc không có thói quen a.
Lạc Băng Hà cứ như vậy nhìn xem hắn không nói lời nào, cảm giác tựa như là ở trên hình.
Diệp Lạc có thể cảm thụ đi ra, Tàng Băng hẳn là nhìn hắn hoang luôn bị đâm thủng, có chút xấu hổ, muốn đổi một loại phương thức an ủi hắn,
để hắn dễ chịu một điểm.
Chỉ tiếc, bản thân Lạc Băng Hà cũng không am hiểu ngôn ngữ.
Một câu sau khi nói xong phát giác không đúng kình đằng sau, đầu liền chết máy, cũng chỉ có thể làm như vậy hao tổn.
"Lạc Di, ta có chút đói bụng, nơi này ta tự mình tới là được." cuối cùng vẫn là Diệp Lạc một người tiếp tục chống đỡ tất cả. "Ân, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì." Lạc Băng Hà tấm kia bình thường trên mặt cũng không có quá nhiều ba động, chỉ là có chút ngơ ngác nhẹ gật đầu. Đem trong tay khăn mặt một lần nữa thả lại trong chậu nước, hướng phía nhà gỗ bên ngoài rời đi, cho Diệp Lạc chuẩn bị đồ ăn đi. Hô gặp Lạc Băng Hà rời đi, Diệp Lạc thở dài một hơi. Đội vàng từ trên giường leo xuống, hướng phía trong chậu nước khăn mặt chụp tới. "Phải nhanh lên một chút a, không phải vậy tảng băng trở về, lại muốn cho hắn thoát." Chợt, Diệp Lạc trước mặt xuất hiện một nhóm màu đen vặn vẹo bất tử. Lựa cho ba, một chút hy vọng sống, lập tức trở về, trợ giúp Đại Viêm tiểu công chúa, Hoàng phủ Tiêu Tiêu chạy trốn. Đã hoàn thành thu hoạch được ban thưởng, Cửu Dương Lôi đỉnh bá thể thể chất đặc thù Diệp Lạc xem hết trước mắt đột nhiên xuất hiện bất tử. Trên thân xuất hiện vị dị hồ quang điện màu vàng. Lộp bộp thanh âm không ngừng từ Diệp Lạc trên thân truyền đến. Diệp Lạc ngừng động tác trên tay, đem một bàn tay mang lên cùng con mắt ngang hàng vị trí. Ngón trỏ cùng ngón tay cái tách ra. Một đạo màu vàng hồ quang điện bị kéo ra ngoài, tại Diệp Lạc đầu ngón tay nhảy lên. Cái này chính là thể chất đặc thù. Diệp Lạc đội vàng mở ra sừng của mình sắc bảng kiểm tra một hồi hiện tại thuộc tính của mình. Danh tự: Diệp Lạc, tuổi tác: 18 tuổi, trước mắt tiến độ 18, 100 tiên tư, trong trăm có một thể chất đặc thù, Cửu Dương Lôi đỉnh bá thể công pháp, vô cảnh giới, luyện ra cảnh trước mắt tiến độ 26, 100. Diệp Lạc bảng nhân vật có rất rõ ràng biến hóa. Thiên tư từ trước đó thì gà, biến thành bây giờ trong trăm có một. Hẳn là kia cái gì huyết ách phá phàm đan nguyên nhân, cũng có được thể chất đặc thù, luyện ra cảnh tiến độ cũng sắp tiếp cận 1/3. Hết thể giống như đều tốt. Diệp Lạc sửng sốt một hồi, khóe miệng không nhịn được dương lên. Quá tốt rồi, Diệp Lạc, ngươi rốt cục chi lăng đi lên. Diệp Lạc không nhịn được bắt đầu đếm thử chính mình năng lực mới. Theo Diệp Lạc đưa tay, màu vàng khủng bố hồ quang điện xuất hiện tại Diệp Lạc trong tay. Lốt bốt thanh âm không ngừng rung động, phát ra dọa người thanh âm. Diệp Lạc dùng sức một chỉ, lôi điện màu vàng bạch phá không khí, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế đánh trúng một bên ghế đầu. Ghế đầu thế mà, hoàn hảo không chút tổn hại. Ân, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại ghế đầu, Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Chán, tựa như là có chỗ nào không đúng kình địa phương đi. Không phải hẳn là tùy tiện vỡ nát trước mặt đầu gỗ này ghế đầu sao? Không tin tà, Diệp Lạc lại một lần nữa trong tay ngưng tụ kinh khủng lôi điện màu vàng. Diệp Lạc ánh mắt trở nên lăng lệ không gì sánh được, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế hướng phía một bên ghế đầu, đấm ra một quyền. Đùng chít chít, đau quá. Diệp Lạc nhìn một chút trước mặt hoàn hảo không chút tổn hại ghế đầu, cùng mình đã đỏ lên năm đấm rơi vào trở mặt. Diệp Lạc ngừng trong tay động tác, dùng trong chậu nước khăn mặt, đem trên người mình vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Tại thanh lý xong sau, Diệp Lạc khôi phục ngày xưa tuấn lãng phi phàm bộ dáng, thật xa nhìn qua tựa như là một cái tiểu bạch kiểm. Giờ phút này trong chậu nước đã biến thành màu đỏ thẫm. Diệp Lạc đem chậu nước đổ sạch, đem vừa mới bị hắn truy qua ghế đầu cất kỹ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Lạc đi vào tới một cái nơi nhỏ lánh. Hai chân hoàn toàn ngồi xuống, hai cánh tay ôm lấy chân của mình, toàn thân tản ra kinh khủng tâm tình tiêu cực. Phản phất bị một mảnh bóng dâm bao phủ. Ta là phế vật, ta là phế vật, ta là phế vật. Thể chất đặc thù, kia cái gì Cửu Dương Lôi đỉnh bá thể cũng là phế vật. Thiểm điện màu vàng nhìn qua như vậy ngưỡng bức, kết quả cái dám dùng đều không có. Diệp Lạc tự bế. Diệp Lạc sinh không thể luyến, một người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh tự bế. Đạp đạp đạp. Không biết đi qua bao lâu, trong rừng trúc bên ngoài nhà gỗ nhỏ mặt truyền đến tiếng bước chân. Nương theo lấy tiếng bước chân truyền đến còn có một trận quái dị hương vị, tựa như là có đồ vật gì khét. Lạc Băng Hà bưng hai đại đống đen xì đồ vật, hướng phía phòng ở đi tới. Kết quả đi xem gặp Diệp Lạc một người ngồi xổm ở trong góc. Lạc Băng Hà nhíu mày. Thế nào? Nàng có thể cảm nhận được, Diệp Lạc hiện tại giống như rất khó chịu dáng vẻ. Toàn thân trên dưới đều tản ra kinh khủng tiêu cực cảm xúc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lạc là cái dạng này. Nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu, trông thấy người trước mặt, Diệp Lạc nguyên bản có chút ánh mắt tuyệt vọng bên trong xuất hiện hy vọng. Lạc Di, ta có phải là rất vô dụng hay không? Diệp Lạc hay là lần đầu tại một người trước mặt biểu hiện ra nội tâm tình tiêu cực. Diệp Lạc tâm thái rất tốt, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, đều duy trì một cái lạc quan tâm thái. Nhưng lúc này đây, ba vị ngọc nữ phong đệ tử chết, cho Diệp Lạc cực lớn trùng kích. Hắn không muốn nằm ngửa, chí ít nằm ngửa trước đó muốn trước đem ba cái sư tỷ thủ cho báo mới được. Diệp Lạc cần mạnh lên. Cửu Dương Lôi đỉnh bá thể chính là Diệp Lạc kỳ vọng ký thác. Dù sao cũng là thể chất đặc thù thôi. Người ta những tiểu thuyết khác bên trong nhân vật chính cầm tới thể chất đặc thù, cái nào không phải cất cánh. Kết quả đến Diệp Lạc nơi này liền trực tiếp thành một tên phế vật. Kỳ vọng ngâm nước nóng, Diệp Lạc mặc dù sẽ không buông tha cho, nhưng nội tâm nhận đả kích kỳ thật không nhỏ. Lạc Băng Hà gặp Diệp Lạc bộ dáng này, nhớ tới Diệp Lạc trong lúc hôn mê phát sinh sự tình. Diệp Lạc không biết nói bao nhiêu lần, có lỗi với, cùng đều tại ta. Lạc Băng Hà trông thấy Diệp Lạc, giống như là nhìn thấy đã từng cái kia bất lực chính nàng. Nhìn thấy Diệp Lạc như vậy tự trách, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Lạc Băng Hà có thể làm cũng liền chỉ là tại Diệp Lạc bên cạnh nắm Diệp Lạc tay. Hy vọng dùng phương thức như vậy, trợ giúp Diệp Lạc vượt qua trong nội tâm dày vò. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Lạc tại sau khi tỉnh lại, cảm giác tay có chút băng băng lạnh lạnh cảm giác. Đạp đạp đạp. Lạc Băng Hà đưa trong tay hai đại đống đen xì đồ vật, để lên bàn. Sau đó hướng phía ngồi xổm ở nơi hẻo lánh hoài nghi nhân sinh, toàn thân tản ra mặt trái năng lượng Diệp Lạc đi đến. Ngồi xuống. Một cái trắng nón mảnh khảnh tay ngọc đưa ra, sờ lên Diệp Lạc đầu. Có thể cùng ta nói một chút sao? Lạc Băng Hà mang trên mặt có chút cứng ngắc quái dị mỉm cười. Tựa hồ muốn học Diệp Lạc trước đó an ủi người bộ dáng. Chỉ là, nàng đã không biết bao lâu không cười qua, cho nên có chút không quá thuần thục. Nhìn qua có chút là lạ dáng vẻ. Cảm nhận được trên đầu truyền đến xúc cảm, Diệp Lạc trong lòng mềm mại chỗ bị đâm trúng, ánh mắt trở nên có chút do dự bất định, tựa hồ đang quyết định thứ gì. Không có chuyện gì, không nên miễn cưỡng chính mình. Lạc Băng Hà tựa hồ nhìn ra Diệp Lạc giống như thật khó khăn bộ dáng, trên mặt tiếp tục mang theo có chút cứng ngắc tươi cười quái dị, sờ lên Diệp Lạc đầu. Lạc Băng Hà đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, chuẩn bị đứng dậy. Chợt, một bàn tay bắt lấy Lạc Băng Hà cái kia mảnh khảnh lạnh buốt tay nhỏ. Không có miễn cưỡng, chớ đi được không? Lạc gì, hiện tại ta có thể tin tưởng người cũng chỉ có ngươi. Diệp Lạc thanh âm truyền đến, vừa mới chuẩn bị đứng lên Lạc Băng Hà thể xác tinh thần run lên, tay run có chút run rẩy. Chương 65 màu vàng kỳ tích chi lôi. Chương 65 màu vàng kỳ tích chi lôi. Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà hai người hết sức chăm chú. Diệp Lạc ngón trỏ cùng ngón tay cái tách ra, một đầu lôi điện màu vàng bị kéo ra ngoài. Lốt bốp thanh âm truyền đến. Lạc Băng Hà nhíu mày, ngươi có thể làm được trình độ gì? Thanh âm thanh lãnh truyền đến, Diệp Lạc cũng không có tiếp tục che giấu. Diệp Lạc nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Chợt, một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm tại Diệp Lạc trên thân. Mở mắt, trong mắt lóe ra kim quang, toàn thân trên dưới bị quỷ dị tia chớp màu vàng nóng bao trùm. Cứ như vậy, nhưng là thứ này không có gì lực công kích, cũng chỉ là nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ Diệp Lạc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Lạc Băng Hà trong mắt hiện ra suy tư ý vị, tựa hồ đang náo hải tìm kiếm có quan hệ với trước mặt thiểm điện màu vàng tin tức. Lạc Băng Hà bỗng nhiên đưa tay, bắt lại Diệp Lạc tay. Băng băng lạnh lạnh cảm giác truyền đến, rất dễ chịu. Diệp Lạc trừng to mắt, băng đã từ bùn. Thiểm điện màu vàng hết sức thành thật bao trùm tại Diệp Lạc trên thân. Lạc Băng Hà tay tiếp xúc vị trí thì là bị những cái kia thiểm điện màu vàng hoàn mỹ tránh đi. Những thiểm điện màu vàng kia, phản phất có sinh mệnh lực bình thường. Ngươi dùng ngươi những lôi điện màu vàng này công kích ta thử một chút, ta xem một chút vấn đề ở chỗ nào. Lạc Băng Hà suy tư một lát nói ra. A, cái này không được đâu, làm gì, bằng không hay là đổi một loại nghiên cứu phương thức. Mặc dù Diệp Lạc xác định trong tay mình tiệm điện màu vàng sẽ không có tổn thương gì, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất làm bị thương băng đả tử nữa nha. Không có việc gì, tới đi, chỉ có dạng này ta mới có thể nhìn ra trên người ngươi những lôi điện màu vàng này rốt cuộc là thứ gì. Lạc Băng Hà buông lỏng ra bắt lấy Diệp Lạc cái tay kia, hướng phía một bên đi đến, cùng Diệp Lạc giữ vững một cái tương đối an toàn khoảng cách. Vậy ta tới a, Lạc Di ngươi cẩn thận một chút, nếu là có cái gì không đúng nói ngay. Diệp Lạc vẫn còn có chút không quá yên tâm, dù sao trước đó hắn đều đã bị tuyển hạng nội dung bên trong hố nhiều lần. Hắn lên khi ngược lại là không có gì, nhưng là hắn không muốn xem lấy Lạc Băng Hà cũng bị hố. Diệp Lạc đưa tay, một đạo thiểm điện màu vàng đánh phá không khí, đánh trúng phía trước cách đó không xa đứng đấy Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà nhíu mày, hoàn toàn chính xác, tựa như là Diệp Lạc nói như vậy, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Không đối. Lạc Băng Hà cẩn thận cảm thụ thân thể một cái, rốt cục phát hiện dị dạng. Lại đến. A, trả lại, Lạc Di thật sẽ không ra sự tình gì sao? Không có việc gì, ta giống như phát hiện ngươi cái này lôi điện màu vàng là dùng tới làm cái gì, tiếp tục chính là. Diệp Lạc gặp Lạc Băng Hà chưa từng xuất hiện cái gì không tốt phản ứng, cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một đạo so vừa mới lớn không chỉ gấp 10 lần thiểm điện màu vàng. Lôi điện màu vàng tư tư rung động, không khí chung quanh phảng phất đều bị bóp méo. Nói thật, nếu không phải Diệp Lạc đã thí nghiệm qua, cái đồ chơi này căn bản liền sẽ không có bất kỳ lực công kích. Nói không chừng thật liền bị hù dọa. Dù sao, địa bộ này nhìn qua quả thực có chút dọa người. Không gian đều bị bóp méo. Lôi điện màu vàng thoát ly Diệp Lạc trong tay, hóa thành một đầu lôi xà, toàn bộ tiến vào Lạc Băng Hà trong thân thể. Lờ mờ giống trong nhà gỗ nhỏ, bởi vì những này thiểm điện màu vàng nguyên nhân phát sáng lên. Diệp Lạc gặp cái này dọa người chiến trận, trong lòng có chút rụt rè. Sẽ không có chuyện gì chứ? Ô trận. Một tiếng ngâm xuất hiện, phá vỡ trong phòng ăn tĩnh bầu không khí. Thanh âm rất êm tai, chỉ là có chút khó chịu. Ân. Tựa như là nghe thấy được cái gì thanh âm kỳ quái. Trong phòng cũng chỉ có hai người, không phải hắn vậy cũng chỉ có thể là. Diệp Lạc trừng to mắt, nhìn xem trước mặt băng đả tử, phát hiện đối phương mặt từng hồng, một bàn tay nắm chặt, tựa hồ có chút chột dạ bộ dáng. Vừa mới như vậy mất mặt thanh âm. Lạc Di, phát hiện cái gì sao? Diệp Lạc mang theo giọng lo lắng xuất hiện, cũng không có dư thừa trêu chọc. Lạc Băng Hà ngẩng đầu, phát hiện Diệp Lạc nhìn xem trong mắt của hắn, chỉ có lo lắng, không có dư thừa suy nghĩ. Diệp Lạc trên khuôn mặt vẫn như cũ mang theo để cho người ta tắm rửa gió xuân dáng tươi cười. Lạc Di, ta lôi điện màu vàng này không có làm bị thương ngươi đi. Diệp Lạc thanh âm, đem Lạc Băng Hà kéo về đến trong hiện thực. Lạc Băng Hà trên mặt vẫn như cũ mang theo có chút không được tự nhiên màu đỏ, bất quá cùng vừa mới so ra đã tốt hơn nhiều. Ân, ta đã biết những lôi điện màu vàng kia tác dụng. Lạc Băng Hà nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo một chút mất tự nhiên, hồng hồng. Ân. Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, có chút không thể tin. Băng Đả Tử thật đúng là phát hiện lôi điện màu vàng cách dùng. Ngươi những lôi điện màu vàng này có thể trị. Lạc Băng Hà trải qua thanh lũ trong dãy núi một trận chiến, trên thân bị thương không nhẹ. Kết quả tại Diệp Lạc vừa mới lôi điện màu vàng tác dụng dưới, thương thế mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục. Trong cơ thể nàng thương, cũng không phải là ngoại thương. Ngoại thương rất dễ dàng chữa trị, khó khăn là nội thương. Ngoại thương phục dụng đan dược liền có thể khôi phục, nội thương thì là cần thời gian. Cho dù tốt đan dược, khôi phục cũng là cần một cái quá trình. Nhưng là Diệp Lạc những này lôi điện màu vàng liền không giống với lúc trước. Lôi điện màu vàng khi tiến vào thân thể đằng sau, bắt đầu nhanh chóng khuếch tán, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm cứ toàn thân. Nói là chiếm cứ, kỳ thật dùng kiểm tra càng thêm chuẩn xác một chút. Đợi đến tiệm điện màu vàng kiểm tra xong sau, liền sẽ bắt đầu trị liệu trong thân thể thường, ngoại thương cũng tốt, nội thương cũng được, đều có thể. chữa trị chi lôi, khôi phục chi lôi, cũng hoặc là màu vàng khôi phục hy vọng. Đây chính là Lạc Băng Hà đối với Diệp Lạc Lôi Điện màu vàng đánh giá. Đản sinh tại tuyệt vọng cùng trong bi thống, màu vàng hy vọng, màu vàng kỳ tích chi lôi, chính là sẽ có một chút tác dụng phụ. Rất thư thái. Lạc Băng Hà định lực cùng sự nhẫn nại sao mà kinh người. Kết quả không có gánh vác Diệp Lạc Lôi Điện màu vàng, thế mà phát ra thanh âm kỳ quái. Tại Lạc Băng Hà xem ra, đây xem như một cái lôi điện màu vàng tác dụng phụ. Chỉ là, Lạc Băng Hà cũng không tốt ý tứ mở cái miệng này, vừa mới Diệp Lạc không có xét chuyện này, nàng luôn không khả năng chính mình nhảy ra cùng Diệp Lạc nói, ngươi lôi rất dễ chịu. Dạng này quá kỳ quái. Làm không tốt Diệp Lạc sẽ đem nàng xem như cái gì nữ nhân kỳ quái. Lạc Băng Hà dùng ngắn gọn ngôn ngữ, đem phát hiện của mình nói cho Diệp Lạc, chỉ là Diệp Lạc giống như không cao hứng lắm dáng vẻ. Nho nhỏ con mắt, nghi ngờ thật lớn, Diệp Lạc con mắt nháy nha nháy. Kỳ thật đây là sụp đổ biểu hiện. Lôi điện, không theo đến đều là lực sát thương đại biểu sao? Cái gì sẽ cùng chữa trị dính líu quan hệ? Về sau Diệp Lạc ra ngoài đánh nhau, đánh lấy, một phát thiểm điện màu vàng đi qua, đối phương trực tiếp nguyên địa đẩy máu phục sinh. Diệp Lạc ngồi xuống, hai cái chân ôm ở cùng một chỗ, hai cánh tay đem hai chân ôm lấy, tựa ở góc tường, toàn thân trên dưới tản ra mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Ta là phế vật. Lạc Băng Hà ngậm miệng, hướng phía góc tường nuốt ở nơi hẻo lánh Diệp Lạc đi đến. Hai cái lạnh buốt tinh tế tay ngọc nhẹ nhàng nuốt ve Diệp Lạc mặt. Lạnh buốt xúc cảm truyền đến, Diệp Lạc thân thể cứng đờ. Cảm ơn ngươi lôi điện, vừa mới giúp ta đại ân, thân thể ta thương lành rất nhiều. Diệp Lạc ngẩng đầu, phát hiện Lạc Băng Hà trên mặt vẫn như cũ mang theo có chút quái dị cùng cứng ngắc dáng tươi cười. Xem ra vẫn là không có thuần thục. Tại tấm kia bình thường trên mặt, Diệp Lạc phảng phất nhìn thấy trên thế giới xinh đẹp nhất tiên sứ. Chương 66 một lần nữa trên thân thể thương lành rất nhiều. Băng đả tử thụ thương. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bị thương còn không nhẹ. Diệp Lạc thật vất vả là tìm tới mình có thể phát huy tác dụng địa phương, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Diệp Lạc một phát bắt được đuốt ve hắn gương mặt một cái lạnh buốt tay nhỏ. Lạnh buốt tay nhỏ có chút phát run, nhưng cuối cùng vẫn là không có hất ra Diệp Lạc. Diệp Lạc hai mắt tỏa ánh sáng. Là gì, dùng của ta những lôi điện màu vàng này có hay không có thể đem ngươi vết thương trên người hoàn toàn chữa cho tốt? Diệp Lạc trong giọng nói tràn ngập mừng rỡ, hắn rốt cục có thể cử đi một chút tác dụng trận. Trên lý luận tới nói, Diệp Lạc ý nghĩ là có thể được. Chỉ là, Lạc Băng Hà tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật, bản năng trở nên có chút kháng cự, cũng không phải là bởi vì chán ghét Diệp Lạc, mà là bởi vì nàng không muốn có gì khó chịu dáng vẻ hiện ra ở Diệp Lạc trước mặt, quá làm khó tình. Nếu như dựa theo Diệp Lạc thuyết pháp, dùng lôi điện màu vàng đưa nàng vết thương trên người toàn bộ chữa trị xong, sẽ cần thời gian rất dài. Thời gian rất lâu. Lạc Băng Hà đẹp mắt con ngươi rụt, cắn răng nói: "Không cần, ngươi sử dụng những lôi điện màu vàng này, đối với thân thể ngươi hẳn là tiêu hao cũng không nhỏ, ngươi trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt chính là, trên người ta thường tự có biện pháp." "A, là như thế này thôi." "Ha ha, là gì, ngươi vừa mới nói lời quả nhiên chỉ là an ủi ta đi." Diệp Lạc bung ra Lạc Băng Hà lạnh buốt tay nhỏ, có chút tự rêu cười cười. Không còn đi xem Lạc Băng Hà con mắt, chỉ là ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, khôi phục thành vừa mới bộ dáng kia. Ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, hai tay ôm lấy hai đầu cong lên tới chân, toàn thân tản ra tâm tình tiêu cực. Cũng là, nào có cái gì lôi điện có thể trị, quá giật ta quả nhiên là cái phế vật, còn tưởng rằng rốt cục có thể có chút chỗ dùng, kết quả Lạc Băng Hà gặp Diệp Lạc bộ dáng này, trong lòng tựa như là đè ép một khối đá lớn. Có chút buồn buồn, còn có chút khó chịu. Lạc Băng Hà một lần nữa dắt Diệp Lạc vừa mới bung ra cái tay kia, lạnh buốt cảm giác lại một lần nữa truyền đến. "Không có chuyện này, ngươi không phải phế vật, ngươi rất hữu dụng." Lạc Băng Hà nói ngừng lại, ánh mắt có chút mất tự nhiên, cắn răng tiếp tục nói, "Ngươi qua đây đang giúp ta trị liệu hai lần là được rồi, không nên đem thân thể của mình mà chết, ngươi bây giờ trên thân còn có thương." Diệp Lạc hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mắt mong đợi nhìn xem Lạc Băng Hà. "Thật thôi là gì, ngươi không phải đang gạt ta sao? Ta thật không phải là phế vật sao? Ân, ngươi không phải cái kia Lạc Di, ngươi thật nguyện ý để cho ta giúp ngươi trị liệu không? Ta không phải phế vật đúng không?" Diệp Lạc đầy cõi lòng chờ mong, Lạc Băng Hà con ngươi rụt, mảnh khảnh tay ngọc nắm chặt, có chút gian nan trả lời, "Ân, ngươi không phải, ngươi những lôi điện màu vàng này rất lợi hại, giúp ta chiếu cố rất lớn." Lạc Băng Hà nhưng thật ra là sợ sệt cùng kháng cự, bởi vì lôi điện màu vàng nguyên nhân, biện pháp tốt nhất là trực tiếp cự tuyệt Diệp Lạc, cứ như vậy liền không có vấn đề gì. Thế nhưng là, nếu như không đáp ứng, nàng có sợ hãi Diệp Lạc nghi quẩn, hoài nghi mình. "Ừ, là gì, ngươi là người tốt." Diệp Lạc hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tràn ngập kích động, cả người lập tức nhảy nhót. Liền ngay cả trên thân đau sốt phảng phất tại giờ khắc này đều biến mất. Lốp bốp tiếng vang không ngừng từ Diệp Lạc trong thân thể truyền ra. Lạc Băng Hà thần sắc có chút mất tự nhiên, mí môi khẽ cắn răng ngà. "Đổi chỗ, đứng đấy hơi mệt chút." "A." Diệp Lạc ngay tại xoa tay bên trong lôi điện màu vàng, một mặt hưng phấn, sau đó cái hốt bên trên xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, không đợi Diệp Lạc hỏi thăm. Lạc Băng Hà chỉ có một người nện bước nhẹ nhàng bước chân, hướng phía bày ra tại phòng ở tận cùng bên trong nhất giường đi qua. Lạc Băng Hà nằm xuống, hai cánh tay chồng tại bên hông, thon dài lông mi hơi rung nhẹ. "Liền, cứ như vậy, làm phiền ngươi." Diệp Lạc nhẹ gật đầu, nằm nói, đích thật là muốn so đứng đấy dễ chịu nhiều, lại thêm lúc đầu Lạc Băng Hà trên thân cũng có tổn thương, Diệp Lạc không nghĩ nhiều, ngược lại là mở miệng nhắc nhở. "Lạc Di, ta tới a, nếu là có cái gì không thoải mái địa phương nhớ kỹ nói ra." Lập tức, Diệp Lạc trên thân tuân ra dọa người không gì sánh được kim quang. Vô số lôi điện màu vàng xuất hiện tại trong nhà gỗ nhỏ. Giờ khắc này, Diệp Lạc phảng phất biến thành ánh sáng. Nhắm chặt hai mắt Lạc Băng Hà, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe thấy lôi điện màu vàng rung động đùng đùng thanh âm. Tư tư, kinh khủng lôi điện màu vàng chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Lạc khống chế trong tay kinh khủng lôi điện màu vàng, hướng phía nằm ở trên giường Lạc Băng Hà bổ nhào qua. Trong chốc lát, vô số lôi điện màu vàng từ Diệp Lạc trong thân thể tràn vào Lạc Băng Hà trong thân thể. Lôi điện màu vàng tiếp tục thời gian không tính ngắn, khoảng chừng 1 phút đồng hồ dáng vẻ. Lôi điện màu vàng khi tiến vào Lạc Băng Hà thân thể đằng sau, nhanh chóng tìm được thân thể đối phương bên trong thụ thương bộ phận. Lôi điện màu vàng chuẩn xác không sai bao trùm tại những này nhìn không thấy, khó mà phát giác trên vết thương, bắt đầu tu bổ. Trong lôi điện màu vàng, ẩn chứa khủng bố lực lượng quỷ dị bắt đầu phát huy tác dụng. Viện siêu tại thế gian bất luận cái gì thánh dược chữa thương. Lạc Băng Hà rõ ràng cảm nhận được, lôi điện màu vàng tại trong cơ thể nàng động tĩnh, cùng vô cùng kỳ diệu tác dụng. Lôi điện màu vàng tác dụng cùng công hiệu đã vượt ra khỏi Lạc Băng Hà từ ấy năm tới nay như vậy nhận biết. Rốt cục kết thúc. Lạc Băng Hà thở dài một hơi. Nàng chống đỡ nổi, không có giống là trước kia một dạng. Ân, không có là được. Lạc Di, Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Lạc Băng Hà khẽ run mở mắt. Thế nào? Lạc Di, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Lạc Băng Hà cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ, nàng đến cùng là từ lúc nào lừa Diệp Lạc? Giống như cũng chỉ có trước đó, Thanh Vũ Sơn mạch thời điểm một lần kia đi. Lạc Di, kỳ thật trị liệu rất khó chịu đúng không? Ngươi không cần thiết giấu giếm ta. Diệp Lạc tận mắt nhìn thấy Lạc Băng Hà, vừa mới tại thiểm điện màu vàng vận hành thời điểm, tựa như là tại thụ hình mở dạng. Kết thúc về sau, cũng là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, những này hắn đều là nhìn ở trong mắt. Diệp Lạc mặc kệ là thế nào nhìn, lôi điện màu vàng đều không giống như là không có cái gì ảnh hưởng bộ dáng mới đối. Cuối cùng, Diệp Lạc ra kết luận, băng đả tử rất có thể lại lừa hắn. Lôi điện màu vàng đích thật là có trị liệu tác dụng, chỉ là sẽ tiếp nhận không nhỏ thống khổ. Diệp Lạc vừa mới len lén nếm thử điện một chút chính mình, kết quả phát hiện không có cảm giác gì. Thương thế trên người ngược lại là khôi phục không ít. Ngay tại Lạc Băng Hà cảm thụ lôi điện màu vàng dư uy thời điểm, Diệp Lạc liền đã dùng lôi điện màu vàng đem chính mình toàn thân trên dưới phần lớn thương cho điện tốt. Lạc Băng Hà bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Diệp Lạc trong miệng nói lừa hắn, chỉ chuyện này. Bất quá, nàng không có lừa gạt Diệp Lạc, thật không có chịu. Chỉ là, Lạc Băng Hà thở ra một hơi, trên mặt đỏ ửng cũng bị áp chế xuống, trong mắt màu lam chợt lóe lên, nhiệt độ chung quanh phảng phất đều thấp xuống mấy phần. Có thể cho dù là dạng này, cũng chỉ là để nàng tốt một chút mà thôi. Trên thân lôi điện màu vàng mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng vẫn không có hoàn toàn biến mất, nàng đột nhiên có chút hối hận, nàng giống như không nên đáp ứng Diệp Lạc. Chỉ là, nói đều đã nói ra khỏi miệng. Nhất là bây giờ, Lạc Băng Hà tận mắt nhìn thấy, Diệp Lạc thất lạc đến đầy mắt mong đợi bộ dáng. Nàng, thật sự là không có cách nào mở cái miệng này. Không có chuyện này, cũng không có thụ, chỉ là Lạc Băng Hà không có cách nào nói ra chân tướng sự tình. Chỉ có thể, đổi một loại tương đối luyện chuyển phương thức, nói cho Diệp Lạc chân tướng sự tình. Chỉ bất quá, Diệp Lạc tựa như là lý giải sai ý tứ. Thì ra là như vậy sao, ta đã biết là gì, lần sau ta nhất định sẽ không như vậy, chúng ta lần nữa tới qua. Diệp Lạc đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lạc Băng Hà. Chương 67 cái thứ nhất Lạc Băng Hà hai mắt có chút thất thần, nhịp tim rất nhanh. Lần này càng hối hận vừa mới đáp ứng Diệp Lạc sự tình, vừa mới nói là trị liệu thời gian. Tựa như là có chút nhanh, sau đó. Diệp Lạc rất nghe lời, hấp thụ giáo huấn, cố gắng sửa lại, sau đó. Trở nên chậm. Ân, giống như có chỗ nào không thích hợp dáng vẻ. Bất quá bây giờ hối hận hiển nhiên đã chậm. Đối với hiện tại Diệp Lạc tới nói, Lạc Băng Hà lời nói so với hắn chính mình đầu góc phát ra chỉ lệnh cũng còn muốn tốt làm, nói cái gì chính là cái đó. Có thể, Diệp Lạc thành thật như vậy. Kết quả Lạc Băng Hà cũng không phải là rất dễ chịu. Diệp Lạc ở một bên đến là rất chăm chỉ dáng vẻ, làm không biết mệt, tựa hồ bởi vì chính mình rốt cục có thể cử đi một chút tác dụng trận trở nên đặc biệt cố gắng. Diệp Lạc cố gắng không sai. Lạc Băng Hà liền xui xẻo. Lôi điện màu vàng ở trong tay mẹ bọn. Mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng nhìn đi lên như bức a. Phản phất thiên thần hạ phàm, Diệp Lạc thậm chí là trong đầu tạo dựng một bộ hơi đẹp trai lôi điện màu vàng tạo thành áo giáp. Diệp Lạc suy nghĩ bay càng ngày càng xa. Nằm ở trên giường Lạc Băng Hà mới rốt cục xem như tỉnh táo lại. Nàng vừa mới đẩy ra Diệp Lạc lý do là thương thế khôi phục rất nhanh, nàng cần thích ứng thân thể một cái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng không có nói sai. Thương thế của nàng đích thật là khôi phục rất nhanh, cũng đích thật là cần thích ứng thân thể một cái. Lạc Băng Hà toàn thân mềm nhũn, một bàn tay chống đứng lên, thần sắc có chút sợ sệt, khẽ cắn răng ngà, hướng phía Diệp Lạc phương hướng nhìn lại. Tại cửa ra vào, đang chơi điện, giống như là một cái nhược trí nhi đồng Diệp Lạc, nghe thấy thanh âm, mới vội vàng hoàn hồn, hướng phía Lạc Băng Hà phương hướng đi tới. Lạc Di thế nào, khá hơn chút nào không, thân thể thích ứng thế nào? Ân, đã khá nhiều. Đúng rồi, sư phụ ngươi hẳn là rất lo lắng ngươi, ta đợi chút nữa đưa ngươi đi sư phụ ngươi nơi đó. Lạc Băng Hà chợt nhớ tới, người bị thương tựa như là không chỉ nàng một cái, còn có Diệp Lạc sư phụ, Vân Lăng. Trước đó một mực chiếu cố Diệp Lạc người là Lục Thủy Giao. Theo đạo lý tới nói, Lục Thủy Giao hiện tại không có trở về, Diệp Lạc nên một mực đi theo Lạc Băng Hà. Nếu như là trước đó, Lạc Băng Hà đem Diệp Lạc đưa trở về, vậy khẳng định là bởi vì không thích Diệp Lạc. Nhưng là hiện tại, Lạc Băng Hà đem Diệp Lạc từ trở về, cũng không phải là muốn đuổi Diệp Lạc đi, mà là nàng muốn một cái giảm sóc thời gian. Dù sao nhìn Diệp Lạc như bây giờ một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, ngay kế không biết sẽ còn chữa trị cho nàng mấy lần, mà lại nàng vừa mới lời nói, Diệp Lạc khẳng định nhớ kỹ, nhất định sẽ tiếp tục dựa theo nàng trước đó lời nói thành thật thật làm theo. Lạc Băng Hà con ngươi rụt rụt, tựa hồ nghĩ đến những thứ gì, trở nên có chút sợ sệt cùng kích đảm, có thể để nàng cứ như vậy cự tuyệt cũng làm, quả thực là có chút không đành lòng, nàng làm không được. Nàng hoãn một chút trong khoảng thời gian này, chỉ có thể để Diệp Lạc mấy ngày nay đi trước giúp Vân Lăng. Hy vọng Vân Lăng có thể kiên trì lâu một chút. Cũng đúng lúc, Vân Lăng cùng Phần Chính Tiên đánh một trận đằng sau bị thương rất nặng. Bây giờ còn đang bế quan trị liệu. Lúc này, khẳng định rất cần Diệp Lạc trợ giúp. Cũng đối, rất lâu đều không có đi xem một chút sư phụ. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, tựa hồ công nhận Lạc Băng Hà thuyết pháp. Không biết vì cái gì, gặp Diệp Lạc gật đầu, Lạc Băng Hà thở dài một hơi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lạc Băng Hà thần sắc cứng lại, trở nên có chút nghiêm túc lên. Trên người ngươi những lôi điện màu vàng này sự tình, đừng nói cho những người khác, ngoại trừ ngươi sư phụ sư nương bên ngoài bất luận kẻ nào biết không. Lạc Băng Hà trước kia ở phương diện này thua thiệt qua. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Lạc giẫm lên vết xe đổ. Cho dù Diệp Lạc hiện tại có không ít người bảo hộ, nhưng trăm mật tất có một sơ. Tựa như là lần này, ngoài rừng trúc hai bộ thi thể, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tìm đến Diệp Lạc. Chỉ là hai người kia không nghĩ tới, Diệp Lạc bị nàng mang đi. "Ân, Lạc Di ngươi yên tâm, chuyện này ta trừ sư phụ sư nương ai cũng sẽ không nói cho." Diệp Lạc sau khi nói xong dừng một chút, lại bổ sung một câu. "Bất quá Lạc Di ngươi cùng những người khác không giống với. Ta về sau gặp được sự tình gì, cái thứ nhất tới tìm ngươi." Diệp Lạc thần sắc không gì sánh được chăm chú, không có chút nào bình thường không đứng đắn. Tới này cái thế giới cũng có một đoạn thời gian. Trừ ra Lục Thủy Giao là hận không thể một ngày, 24 giờ đều treo ở trên người hắn, Diệp Lạc hiện tại người tin cẩn cũng chỉ có Lạc Băng Hà. Thậm chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Lạc đối với Lạc Băng Hà tín nhiệm trình độ đã vượt qua một mực chiếu cố hắn lâu như vậy Lục Thủy Giao. Dù sao, Lục Thủy Giao quan tâm là Diệp Lạc, không phải hắn Diệp Lạc. Nghĩ tới đây, Diệp Lạc trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Nhưng Lạc Băng Hà không giống với. Lạc Băng Hà là thật tâm thực lòng, từ ban đầu chán ghét hắn, đến bây giờ, chán có thể ngủ ở băng đà tử chuyên môn cửa hàng nhỏ đắp lên mặt. Khu khu, mặc kệ chính không đứng đắn, Diệp Lạc cũng có thể cảm nhận được băng đà tử đối với nàng quan tâm, phần này quan tâm trước đó Diệp Lạc, Lục Thủy Giao trên người. Chỉ là, Diệp Lạc đối với trước đó phần kia quan tâm, vẫn luôn là một cái cực độ kháng cự thái độ. Nhưng là đối với Lạc Băng Hà phần này quan tâm, Diệp Lạc chỉ cảm thấy không đủ. Hắn còn muốn càng nhiều Lạc Băng Hà đối với hắn quan tâm. Lạc Băng Hà run lên trong lòng, thần sắc có chút mất tự nhiên, một bàn tay lặng lẽ nắm chặt. Có chuyện gì? Ngươi không cái thứ nhất tìm người sư phụ sư đường, thì ta làm cái gì bởi vì ta tin tưởng ngươi. Diệp Lạc đứng tại Lạc Băng Hà đầu giường. Tiến lên. Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, không gì sánh được chăm chú. Tại Diệp Lạc trong con mắt, phản chiếu lấy Lạc Băng Hà tấm kia bình thường mặt. Lạc Băng Hà nàng nhìn thấy. Nhìn thấy Diệp Lạc trong mắt chân thành tha thiết. Hán. Là chăm chú. Chẳng lẽ ngươi không tin sư phụ ngươi sư đường? Lạc Băng Hà chẳng biết tại sao, trong lòng lại có một tia rung động. Không hiểu cảm xúc xuất hiện, nàng không biết nàng đây là thế nào. Diệp Lạc nhìn không chớp mắt, tiếp tục mở miệng. Cái này không giống với, ta cũng tin tưởng ta sư phụ sư nương, nhưng ta vẫn là sẽ cái thứ nhất tới tìm ngươi. Hay là sẽ cái thứ nhất tới tìm ngươi? Cái thứ nhất sao? Chật, trong nội tâm nàng cái kia cố không hiểu cảm xúc tựa hồ có chút không kiểm soát. Nàng, đây là đang cao hơn sao? Bởi vì hắn nói gặp được sự tình, cái thứ nhất sẽ tìm đến nàng, cho nên. Ân, ta đã biết, ta đưa ngươi đi sư phụ ngươi bế quan địa phương đi. Lạc Băng Hà nắm chặt tay chậm rãi bung ra, chống đỡ giường, chuẩn bị xuống giường. Nhưng Lạc Băng Hà tựa hồ quên đi. Nàng hiện tại thân thể vẫn là không có khí lực gì, hai chân chỉ là vừa mới rơi trên mặt đất liền mềm nhũn, mà dạng này sẽ đưa đến kết quả chính là thân thể không bị khống chế hướng phía trước bổ nhào qua. Chương 68 hỏa độc, chương 68 hỏa độc hỏi, thứ gì là băng băng lạnh lạnh, còn nhuyễn hồ hồ. Đắc, băng đả tử. Ha ha ha, nhuyễn hồ hồ. Khu khu. Dâu đổ bìm leo, không phải hành vi quân tử. Không nói chuyện lại nói đến. Lạc Di ngươi thế nào? Có phải hay không vết thương trên người không phải? Lạc Băng Hà đội vàng trả lời, sợ chậm. Diệp Lạc còn chưa nói xong, liền một ngụm bị Lạc Băng Hà cự tuyệt. Lạc Băng Hà có thể xác định, nếu như lúc này, cùng Diệp Lạc nói vừa mới không có đứng vững là bởi vì vết thương trên người còn không có tốt xong nguyên nhân. Rất lớn xác suất, Diệp Lạc sẽ còn đang giúp nàng, nhất định phải để nàng tốt mới được loại kia. Lạc Băng Hà hiện tại thuộc về là có khổ khó nói, không có cách nào cự tuyệt Diệp Lạc, cũng không có cách nào ngăn cản Diệp Lạc, không chỉ có không có khả năng ngăn cản Diệp Lạc, còn muốn cho Diệp Lạc ủng hộ độc viên, không phải vậy Diệp Lạc sẽ rất thất bại. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Lạc một bộ thất bại dáng vẻ. Khoảng cách gần như vậy thân thể tiếp xúc, mặc dù đã không phải là lần đầu tiên, nhưng là không biết vì cái gì, lần này Lạc Băng Hà phảng phất giống như bị chạm điện, lập tức liền bắn ra, từ Diệp Lạc ôm ấp trong lúc này rời đi. Đứng thẳng người, Lạc Băng Hà trong mắt bối rối chợt lóe lên. Vừa rồi chân có chút tê, không quan trọng, đi thôi ta dẫn ngươi đi sư phụ ngươi nơi đó. Lạc Băng Hà nói xong phảng phất thoát đi giống như, phối hợp hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Lạc mặc dù không hiểu ra sao, hay là đi theo Lạc Băng Hà phía sau. Vừa rồi, hắn còn muốn lấy cho băng đả tử. Ấy, thật là đáng tiếc. Băng đả tử nhìn qua đã tốt lắm rồi, không có cơ hội. Ân, Lạc Di, cái này hai đống đen xì là vật gì, đan dược sao? Diệp Lạc đi đến phía trước bàn ngừng lại, có chút hiếu kỳ nhìn xem trong mâm, hai đại đống đen xì đồ vật. Giống như là đen như vậy hồ hồ đồ vật, Diệp Lạc trước đó không ăn ít, là Lục Thủy Giao cho hắn làm cho. Diệp Lạc cũng không biết ăn chính là cái gì, dù sao Lục Thủy Giao chính là một mạch cho ăn cho hắn, còn nói là ăn đối với hắn thân thể tốt. Kết quả Diệp Lạc mỗi lần ăn xong, toàn thân nóng đến hoảng, tâm hoảng hoảng, muốn tìm một chút đồ vật. Ân, cho Diệp Lạc cảm giác giống như là ăn sai đồ vật, nếu như một hai lần còn chưa tính, nhưng vấn đề là Lục Thủy Giao mỗi ngày đều đến, một chút đường sống cũng không cho loại kia a. Đến mức hiện tại Diệp Lạc trông thấy đen xì đồ vật, theo bản năng cũng có chút sợ sệt. Lạc Băng Hà mới nhớ tới, còn có màn đầu sự tình. Đen xì đồ vật chính là nàng vừa mới làm màn đầu. Chỉ là nhìn qua bề ngoài giống như có chút không tốt lắm, nàng tựa như là thất bại. Người tu luyện không cần ăn cơm cái này không có vấn đề, nhưng ít ra cũng muốn đợi đến luyện khí kỳ, triệt để thoát ly phàm nhân tam cảnh mới được. Thông qua hấp thu thổ nạp linh khí chung quanh bổ sung trong thân thể tiêu hao năng lượng, mà không còn là thông qua đồ ăn loại này đơn nhất phương thức. Đường đều là một bước một cái dấu chân đi ra, luyện khí kỳ cũng là cần thời gian. Không có đạt tới luyện khí kỳ đệ tử hay là cần ăn cơm, mà lại bộ phận này đệ tử tại Lăng Vân Tông bên trong, chiêm bị còn không tính nhỏ, qua mấy năm liền tốt. Chờ đến luyện khí kỳ đằng sau liền không cần ăn cơm đi, có thể thông qua linh khí bổ sung trong thân thể năng lượng. Vừa mới Lạc Băng Hà chính là chạy đến Ngọc Nữ Phong chuyên môn cho những cái kia không có tích cốc đệ tử nấu cơm địa phương đi, đi cho Diệp Lạc chuẩn bị đồ ăn. Chỉ là nàng chưa từng có làm qua cơm. Lạc Băng Hà đối mặt Diệp Lạc vấn đề có chút ấp úng, cuối cùng trong miệng mới phun ra mấy chữ: không phải đan dược, là màn đầu. Đen như vậy, chúng ta Lăng Vân Tông dùng hay là đen mét? Diệp Lạc rất là ngạc nhiên, đen mét cũng không thấy nhiều a. Không hổ là vương triều đại viêm ngũ đại tông môn đỉnh cấp, xuất thủ chính là xa xỉ, ăn cơm ăn đều vẫn là đen mét. Diệp Lạc cầm lấy trong mâm bên trong một cái đen xỉ bất minh vật thể, ngửi ngửi, ân, không sai, còn mang theo một cỗ cháy mùi thơm. Nói Diệp Lạc trực tiếp cắn một cái. Diệp Lạc no. Trong ngay mắt Diệp Lạc ngũ quan bặm mẹo co lại thành một đống. Cái này ni mã không phải đen mét, đây là cháy. Lạc Băng Hà cúi đầu, một bàn tay gắt gao nắm một góc áo, mang trên mặt mất tự nhiên đỏ ửng. Nàng tựa hồ đang chờ đợi cái gì, nhìn xem Diệp Lạc bóng lưng, mang theo một tia kỳ vọng. Thế nào, hương vị ăn ngon? Ăn ngon. Diệp Lạc đều nhanh muốn khóc lên. Diệp Lạc một bàn tay cưỡng ép đem đã vặn mẹo thành một đống mặt cho bẻ trở về. Bẹp bẹp, nhấm nuốt thanh âm truyền đến. Cái thứ nhất đi xuống thời điểm, Diệp Lạc kỳ thật liền đã ý thức được không ổn. Cái này hai đại đống đen xì đồ vật hẳn là Băng Đà tự cho hắn làm đồ ăn, chỉ bất quá hẳn không phải là từ Ngọc Nữ Phong thức ăn phòng trực tiếp lấy ra, mà là chính mình gia công một chút, cuối cùng biến thành hiện tại cái dạng này. Mùi vị không tệ, đặc biệt một hương vị, Lạc Di chúng ta Ngọc Nữ Phong lúc nào xin mời mới đầu bếp. Trông thấy đối diện Lạc Băng Hà trong mắt mang theo kỳ vọng, Diệp Lạc chỉ có thể kiên trì tiếp tục ăn trong tay màn đầu. Mùi vị không tệ sao, ta thử một chút. Lạc Băng Hà cũng không có nghĩ đến, nàng lần thứ nhất động thủ thế mà liền để Diệp Lạc như thế ưa thích. Trong lòng không khỏi có chút cao hứng, nên miệng lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong, dự định thử một chút. Diệp Lạc lông mày nhíu lại. Cái này nếu để cho Băng Đà tự ăn tự mình làm màn đầu, đoán chừng sẽ bị đả kích không muốn đang nấu cơm. Diệp Lạc đội vàng đem trong tay bị cắn rơi màn đầu một ngụm nhét vào trong miệng. Chống ra tay, đội vàng chảo hướng trong mâm một cái khác đen mét cháy mùi thơm màn đầu. Một bộ như lang như hổ bộ dáng. Lạc Băng Hà mắt thấy trong mâm màn đầu không có, vươn đi ra tay lại thu hồi lại, có chút ngơ ngác nhìn một chút Diệp Lạc. Lạc Di hai cái này liền cho ta ăn đi, ta có chút đói bụng. Ân, tốt. Lạc Băng Hà cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Hai cái này màn đầu vốn chính là làm đến cho Diệp Lạc ăn. Kết quả gặp Diệp Lạc như thế ưa thích. Thích ăn ta lần sau cho thêm ngươi. Lấy chút thanh âm thanh lãnh truyền đến. Diệp Lạc thần sắc cứng đờ. Trả lại. Hắc hắc, tốt, đúng rồi, Lạc Di, chúng ta đi thôi. Diệp Lạc giống như là si ngốc mà một dạng, cười ngây ngô một chút, cảm giác nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Cùng dĩ vãng Diệp Lạc cái tiết để cho người ta tắm rửa gió xuân dáng tươi cười có rất lớn chênh lệch. Không phải Diệp Lạc thay đổi, là Diệp Lạc đầu lưỡi ngay tại gặp bên trong đen mét bánh bao lớn ổ đả. Diệp Lạc hiện tại cũng sắp mất đi vị giác. Có thể cười được, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã coi là ý chí lực kinh người. Chính là nhìn xem có chút si ngốc mà. Diệp Lạc cố nén đầu lưỡi kháng nghị, lại bắt đầu ăn trong tay đen xì màn đầu. Đi thôi, Lạc Di. Diệp Lạc cảm giác nói thêm nữa hai câu, nước bọt lại nhanh muốn chảy xuống. Ân, tốt, thanh âm thanh lãnh truyền đến. Diệp Lạc chờ đợi Lạc Băng Hà đem nàng dùng linh lực lôi cuốn lấy, mang theo đi Vân Lăng Phong. Kết quả, Lạc Băng Hà hướng phía Diệp Lạc đi tới, một tay lấy Diệp Lạc ôm lấy, hướng phía Vân Lăng Phong phương hướng bay đi. Ôm coi như xong, nhưng vấn đề hay là ôm công chúa. Diệp Lạc, không đối, Băng Đả Tử, trước ngươi không phải như thế. Vân Lăng Phong phía sau núi, một chỗ bí ẩn trong động phủ, một đạo thân ảnh màu trắng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trong đó. Chợt, áo bào trắng thân ảnh đột nhiên một ngụm máu phun ra, trong động phủ nhiệt độ lên cao không ngừng, thỉnh thoảng có màu lửa đỏ hư ảnh xuất hiện. Hóa thần tu sĩ sao? Quả nhiên có chút thủ đoạn. Khu cụ Vân Linh Nhi lau đi khỏe miệng máu tươi, tiếp tục vận chuyển thân thể bên trong linh khí bài độc. Ngoại giới nghe đồn là nàng cùng Phần Chính Thiên đánh một trận, cuối cùng nàng trọng thương không địch lại thoát đi. Nhưng chỉ có thành tựu người trong cuộc nàng mới rõ ràng, căn bản cũng không phải là đánh nhau, chỉ là đối phương đơn phương nghiền ép. Nàng thủ đoạn nhiều, tăng thêm Lăng Vân thể là thủ, mới không còn mất đi tính mạng. Phần Chính Thiên chí ít đều là hóa thần trung kỳ tu vi. Nàng mặc dù đụng chạm đến Nguyên Anh hậu kỳ bậc cửa thành công tấn cấp, nhưng còn không có triệt để ổn định lại. Cùng Phần Chính Thiên có thể nói là chọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Tu sĩ tu vi càng đi về phía sau, mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch liền sẽ càng rõ lộ ra. Mỗi một cái giai đoạn đều là một cái khác biệt tâm cảnh cùng thể nghiệm. Có thể nói, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là trải qua lắng đọng cùng tôi luyện kết quả. Vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là chuyện không thể nào. Mọi thứ luôn có ngoại lệ, Vân Linh Nhi có thể tại Phần Chính Thiên thủ hạ đạo đầu, đã coi như là rất đáng gờm chiến tích. Dù sao, hóa thần kỳ tu sĩ đã tìm tòi đến bộ phận thiên địa quy tắc. căn bản cũng không phải là nguyên anh tu sĩ có thể so sánh được. Những quy tắc này cũng là vì cái gì lần này Vân Linh Nhi sẽ bị đánh thê thảm như thế nguyên nhân. Vừa mới hiện lên ở sau lưng nàng quỷ dị hỏa diễm hư ảnh, chính là phần chính tiên những cái kia quy tắc tại quái phá. Trong thân thể hỏa độc theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng khó lấy áp chế. Vân Linh Nhi hai mắt đỏ bừng, phảng phất muốn nhập ma bình thường. Lại một lần nữa vận chuyển thân thể bên trong linh lực bắt đầu áp chế. Không lâu, Vân Linh Nhi sẽ phải áp chế hỏa diễm hư ảnh trong nháy mắt, phía sau hỏa diễm hư ảnh lại một lần nữa tăng vọt. Oeng! Phốc, Vân Linh Nhi một ngụm máu đột nhiên phun ra, hôn mê đi. Chương 69 một người chương 69 một người Vân Lăng Phong, trên đỉnh núi, duy nhất một cái trong nhà gỗ nhỏ. Rầm rầm, không ngừng truyền đến dòng nước thanh âm. Diệp Lạc ở bên trong tắm rửa, Lạc Băng Hà thì là ở bên ngoài một gốc cây cổ béo bên dưới đứng đấy, hai mắt có chút vô thần, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Đem toàn thân vết máu rửa sạch sẽ, Diệp Lạc nhìn xem trong tay. Ân. Đồ vật rơi vào trầm mặc. Cái đồ chơi này hiện tại muốn làm sao? Diệp Lạc có một loại trực giác. Hắn hiện tại đối mặt băng đả tử, để tuyển hạng một lần nữa, hắn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ là, phía sau sẽ có kết quả gì cái này liền không nói được rồi. Bằng không đốt đi. Hủy thi di tích, không thể nghi ngờ là tốt nhất cách làm. Diệp Lạc quyết định, buổi tối hôm nay, chờ một người thời điểm, tìm cái thời gian đốt đi. Cái này, khu cụ, chính là một quả bom hẹn giờ, nếu như bị băng đả tử phát hiện, hắn nhất định phải chết. Diệp Lạc hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Lạc Băng Hà ký ức không tốt, quên đi chính mình có mấy đầu. Khu cụ, sự tình. Diệp Lạc thở ra một hơi, đưa trong tay. Khu cụ, một lần nữa thả lại trong lực. Đi ra nhà gỗ, Diệp Lạc mang theo dáng tươi cười. Lạc gì, đi thôi, sư phụ hẳn là ở sau núi trong đập phủ. Mặc dù Vân Lăng Phong không giống như là mặt khác ngọn núi một dạng, có rất nhiều đệ tử, nhưng là nên có đồ vật hay là toàn bộ đều có. Hậu sơn trong đập phủ, linh khí rất sung túc. Vân Lăng Phong có thể nói là Lăng Vân Tông tốt nhất chủ phòng. Trừ Lăng Vân Tông bên trong, một chút tương đối đặc thù bí cảnh, chính là Vân Lăng Phong vị trí địa lý tốt nhất rồi. Nhưng phải biết, Vân Lăng Phong, tính cả Diệp Lạc, hết thảy cũng chỉ có 3 người mà thôi. 3 người chiếm cứ Vân Lăng Tông tốt nhất chủ phòng, tự nhiên là có rất nhiều người không hài lòng. Chỉ tiếc, không hài lòng không dùng. Vân Lăng Phong thuộc về là do Lăng Vân Tông lão tổ quyết định. Những lao quái vật kia biết Vân Linh Nhi là trong truyền thuyết Lăng Vân thể, tự nhiên toàn lực ủng hộ. Những lao tổ này, nói theo một ý nghĩa nào đó, mới xem như một cái tông môn nội tình chân chính. Liền ngay cả người ta lão tổ đều như vậy nói. Những người khác liền xem như không hài lòng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhận. Vân Linh Nhi không giống như là Lục Thủy Giao. Lục Thủy Giao phần lớn thời gian đều là tiêu vào Diệp Lạc trên thân. Vân Linh Nhi thì là không phải vậy. Thời gian một ngày, trừ tu luyện chính là tu luyện. Trừ ngẫu nhiên nghỉ ngơi, mở mắt nhắm mắt chính là tu luyện. Vân Linh Nhi trên thân lưng đeo đồ vật rất nhiều, nàng dùng Lăng Vân Tông tài nguyên tốt nhất, đồng thời cũng là toàn bộ Lăng Vân Tông tương lai hy vọng. Nàng nhất định phải dạng này, tu luyện, không ngừng tu luyện. Nàng không có quá nhiều thuộc về mình thời gian, chỉ có số rất ít thời gian mới có thể dùng để làm những chuyện khác, tỉ như dạy bảo Diệp Lạc, có đôi khi về bên trong nhà gỗ nhỏ ăn cơm. Từ khi Vân Linh Nhi mẫu thân tại nàng ra đời thời điểm liền chết, mặc dù Vân Linh Nhi cha không có nói cho nàng cụ thể là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng Vân Linh Nhi rất thông minh, nàng loáng thoáng đoán được, liền cùng nàng có quan hệ, hoặc là nói cùng Lăng Vân thể có quan hệ. Vân Linh Nhi rất áy náy, dạng này áy náy đến từ để cha nàng đã mất đi người yêu, cũng tới từ tại hại chết mẹ của nàng. Phần này áy náy khiến cho Vân Linh Nhi không dám dừng lại. Nàng cần hồi báo Lăng Vân Tông những cái kia đối với nàng cho kỳ vọng cao người. Nàng không muốn những người kia thất vọng. Nàng phải cố gắng, nàng muốn tu luyện, nàng muốn trở nên mạnh hơn. Vân Linh Nhi phụ thần cũng chính là hiện nay Lăng Vân Tông tông chủ. Vân Thiên. Vân Thiên thân là một loại tông chi chủ, cần xử lý sự tình rất nhiều, không có quá nhiều thời gian chiếu cố Vân Linh Nhi. Đến mức từ lúc còn rất nhỏ, Vân Linh Nhi đều là một người ăn cơm, một người đi ngủ, một người tu luyện. Mặc kệ làm cái gì nàng đều là một người. Cuộc sống như vậy, ngày qua ngày, thời gian dần trôi qua, nàng tựa như là quen thuộc. Có lẽ, nàng sinh ra nên như vậy. Thiên phú của nàng rất cao đến Lăng Vân Tông bên trong tất cả lão tổ đều tán thành nàng, tu vi của nàng tăng lên rất nhanh. Thời gian dần trôi qua, nàng đến hôn phối niên kỷ. Bởi vì thân phận tương đối đặc thù, vì để tránh cho ngoại giới nghi kỵ, nàng chỉ có thể lựa chọn kết hôn. Kết hôn đối tượng chính là Lục Thủy Giao. Từ đây, cuộc sống của nàng bên trong thêm một người, tựa hồ không có như vậy cô độc. Phía sau, Lục Thủy Giao mang về một cái tiểu gia hỏa, bất quá tiểu gia hỏa hình như rất sợ nàng, cũng hoặc là nàng không thích cười, luôn luôn tấm lấy khuôn mặt nguyên nhân. Cho dù là đến phía sau, nàng cùng tiểu gia hỏa kia thời gian chung đụng vẫn như cũ rất ngắn. Thế nhưng là nàng rất ưa thích cảm giác như vậy, nha cảm giác. Đến mức nàng bận rộn nữa, cũng sẽ rút ra một chút thời gian trở về. Cuộc sống như vậy rất an tĩnh, nàng cũng rất ưa thích, có thể trời không tội lòng người. Tiểu gia hỏa bị phế, kém chút bị người đánh chết, chỉ còn một hơi. Lục Thủy Giao khóc thành lệ nhân. Nàng cái nhà này, tựa hồ phá toái. Nàng chưa từng như đời này khí qua. Nàng quên đi Lăng Vân Tông những lao tổ kia trước đó đối với nàng nhắc nhở. Mọi thứ đều thấp. Có cái gì chuyện không giải quyết được, cùng trong tông môn thương lượng. Nhưng lúc này đây, nàng không muốn làm như vậy, nàng muốn đích thân đi giải quyết chuyện này. Ngăn cửa, chọn người, đánh nhau. Một loạt sự tình hiện lên ở Vân Linh Nhi trong đầu. Thời gian dần trôi qua, Vân Linh Nhi đã tỉnh lại, nàng trong mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe gặp có người sốt ruột đang kêu nàng. Thanh âm này tựa như là lạc gì, sư phụ ta hắn sẽ không có chuyện gì chứ.
Chương 70 tức giận thổ huyết, chương 70 tức giận thổ huyết. Vân Linh Nhi mở mắt, rốt cục thấy rõ ràng người trước mắt là ai.
Diệp Lạc trong ánh mắt đều là lo âu và tâm thần bất định.
Khu khu.
Lạc Nhi, ngươi chừng nào thì trở về?
Vân Linh Nhi chống lên thân thể, ho khan hai lần.
Thời khắc này Vân Linh Nhi bộ dáng không gì sánh được thê thảm.
Một thân trắng đoán trường bào bị máu tươi nhiễm đỏ, cái kia tuấn mỹ không tưởng nổi trên khuôn mặt không có chút nào huyết sắc.
Nguyên bản trắng bệnh bờ môi, cũng bởi vì máu tươi nguyên nhân, nhiễm lên tiên diễm không gì sánh được màu đỏ.
Lạc Băng Hà trong mắt màu lam chợt lóe lên, trên người nhiệt độ thấp dò người.
Cùng một bên Vân Linh Nhi tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
Lạc Băng Hà lợi dụng thân thể đặc thù nguyên nhân, đem Vân Linh Nhi thể nội bạo động hỏa độc tạm thời áp chế xuống tới.
Các loại hỏa độc tạm thời ổn định lại đằng sau, Lạc Băng Hà muốn tiến một bước kiểm tra Vân Linh Nhi thân thể đến cùng là xuất hiện vấn đề gì.
Kết quả lại bị Vân Linh Nhi đẩy ra.
Vân Linh Nhi trong ánh mắt hiện lên bối rối, tựa hồ phát giác chính mình hành vi không ổn, giải thích nói, "Thật có lỗi, người ta thân phận có khác, cử động lần này có chút không ổn không ngại."
Lạc Băng Hà thanh âm thanh lãnh truyền đến, cũng không có ý trách cứ.
Lạc Băng Hà gặp Vân Linh Nhi như vậy kháng cự, cũng không có tại cơ cầu.
Vân Linh Nhi tại sao phải biến thành hiện tại cái dạng này cũng rất dễ giải thích, chính là trước mấy ngày nàng đi phần thiên điện cùng đốt chính trời giáng đơn duyên cớ.
Chỉ là Lạc Băng Hà không rõ, vì cái gì Vân Linh Nhi không đi tìm người hỗ trợ, nhất định phải một người trốn ở chỗ này chữa thương.
Nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì làm sao bây giờ?
Phải biết, các nàng vừa mới tới thời điểm, Vân Linh Nhi đã ngất đi.
Trong động phủ nhiệt độ còn cao dọa người.
Ngươi vì sao không đi tìm tông chủ giúp ngươi trị liệu, mà là một người ở chỗ này?
Lạc Băng Hà nghi hoặc nhìn trước mặt Vân Linh Nhi.
Lăng Vân Tông tông chủ đối với những người khác tới nói là người ngoài, nhưng là đối với trước mặt nàng bị này cũng không phải.
Một cái cha một đứa con trai.
Cái này có cái gì không tiện mở miệng.
Vân Linh Nhi đưa tay, xoa xoa chính mình khỏe miệng máu tươi, ngồi ngay ngắn.
Cha ta hắn bê con đi, ta không muốn đánh nhiều hắn.
Bế quan Lạc Băng Hà nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ.
Khó trách trong khoảng thời gian này một mực chưa từng nhìn thấy tông chủ lộ diện, nguyên lai là bế con đi.
Coi như tông chủ không tại, không phải còn có lao tổ sao?
Vì cái gì không đi tìm lao tổ các nàng?
Theo Lạc Băng Hà biết, Vân Lăng thế nhưng là Lăng Vân Tông những lao quái vật kia bà bối.
Sợ đập lấy đụng, không có khả năng liền ngay cả điểm ấy bận bịu đều không giúp mới đối.
Lao tổ bọn hắn không có khả năng tùy tiện xuất quan, lại nói, ta đây cũng không phải là việc đại sự gì, qua mấy ngày liền tốt cục cụ. Vân Linh Nhi lắc đầu.
Nàng không muốn cho người khác thêm phiền phức.
Còn có càng quan trọng hơn một nguyên nhân.
Những lao tổ kia coi trọng như thế nàng, đem trong tông môn tài nguyên tốt nhất toàn bộ đều cho nàng, kết quả nàng ra ngoài náo sự coi như xong, còn không có cùng những người khác thương lượng.
Nàng bây giờ, thấy thẹn đối với những lao tổ kia, thật sự là không còn mặt mũi đối với.
Chứ đừng nói là tìm những lao tổ kia hỗ trợ chữa thương.
Dĩ vãng Vân Linh Nhi liền xem như thụ thương, cũng là chính mình gượng chống lấy, nàng sẽ chỉ chữa khỏi chính mình.
Chỉ bất quá cần nhiều một chút thời gian mà thôi.
Không có chuyện gì, nàng có thể, nàng một người có thể.
Nàng không muốn trở thành người khác gánh chịu.
Chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ thủ đoạn vẫn còn có chút vượt qua dự liệu của nàng.
Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không tìm trong tông môn những người khác hỗ trợ sao?
Lần này nếu không phải ta tới, ngươi làm không tốt liền chết ở chỗ này.
Lạc Băng Hà ngữ khí có chút nghiêm túc.
Sở dĩ nghiêm túc như vậy là bởi vì Lạc Băng Hà hết sức rõ ràng Vân Lăng đối với Lăng Vân Tông là bực nào trọng yếu.
Nếu như Vân Lăng ra cái gì không hay xảy ra, đối với Lăng Vân Tông tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất không cách nào vãn hồi.
Dưới cái nhìn của nàng, Vân Lăng làm như vậy quá ngu.
Thật có lỗi, khu khu.
Ta lần sau sẽ chú ý. Vân Linh Nhi túi đầu có chút xấu hổ, không dám đối mặt Lạc Băng Hà chỉ trích.
Vân Linh Nhi biết, mệnh của nàng không chỉ có chỉ là mệnh của nàng đơn giản như vậy.
Trên người nàng lưng đeo đồ vật rất nhiều.
Nàng không thể chết.
Nàng nếu là cứ thế mà chết đi, sẽ đối với không dậy nổi rất nhiều người.
Trên người ngươi những này thường chỉ có hóa thần tu sĩ có thể triệt để trừ tận gốc, ta chỉ có thể tạm thời giúp ngươi áp chế.
Đa tạ, tạm thời áp chế là có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp.
Vân Linh Nhi biết Lạc Băng Hà là Lục Thủy Giao số lượng không nhiều bằng hữu.
Nếu không có như vậy, cũng sẽ không đem Diệp Lạc chuyển giao cho đối phương chiếu cố.
Có thể tin được.
Vân Linh Nhi ánh mắt dừng lại tại Diệp Lạc trên thân.
Thay đổi.
Khoảng cách nàng lần trước đi ra thời điểm, Diệp Lạc còn không phải cái bộ dáng này.
Thời điểm đó Diệp Lạc, toàn thân trên dưới tản ra mê mang cùng tự ý.
Chỗ nào giống như là như bây giờ.
Chỉ là, mặc dù Diệp Lạc trong mắt mang theo đối với nàng lo lắng, nhưng trong mắt mê mang vẫn tồn tại như cũ.
Diệp Lạc hay là không biết nàng.
Thật lâu, Lạc Băng Hà tạm thời áp chế bộ phận hoạt động, giờ phút này trên trán đã xuất hiện mồ hôi dị.
Áp chế hóa thần kỳ tu sĩ lưu lại thủ đoạn, đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng một chút.
Nếu như không phải thể chất đặc thù nguyên nhân,
rất có thể Lạc Băng Hà chính mình cũng sẽ bị Vân Linh Nhi trong thân thể lưu lại tới hỏa độc phản vệ.
Người tốt nhất vẫn là không cần một người gượng chống lấy, sớm một chút đi tìm tông chủ hoặc là lao tổ các nàng giúp ngươi xua tan trong thân thể hỏa độc, không phải vậy dạng này mang xuống, ngươi sẽ có nguy hiểm.
"Ân, ta đã biết." Đối với Vân Linh Nhi trả lời, Lạc Băng Hà lắc đầu.
Nàng cảm thụ được, trước mặt Vân Lăng rất cố chấp,
hơn phân nửa sẽ không nghe nàng lời nói.
Nếu như không phải có Lục Thủy Giao cùng Diệp Lạc nguyên nhân, nàng căn bản liền sẽ không cùng Vân Lăng nói nhảm nhiều như vậy.
Nhất là Vân Lăng còn không nghe khuyên bảo.
Lạc Băng Hà không cần phải nhiều lời nữa, bất kể thế nào làm, đều là Vân Lăng lựa chọn của mình, không có quan hệ gì với nàng.
Ta đi đứng ở một bên lo lắng suông nửa ngày Diệp Lạc, giờ phút này rốt cục sống lại.
Không có cách nào a.
Vừa mới băng đà tử cùng hắn đầu gỗ này đầu sư phụ nói lời, Diệp Lạc là một câu cũng nghe không hiểu a.
Chứ ở một bên đi theo gật đầu gì cũng không biết. Khu khu, bất quá mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Hiện tại đã đến Diệp Lạc sở trường nhất câu. Băng Đả Tử cho tới bây giờ đều là một cái không nói nhiều người, muốn rời khỏi khẳng định cũng là yên lặng rời đi. Hiện tại đột nhiên như thế đến một câu. Lạc Di, đi, ta đưa tiễn ngươi hắc hắc. Diệp Lạc lôi kéo Lạc Băng Hà lạnh buốt tay nhỏ liền hướng phía bên ngoài động phủ đi đến. Cảm nhận được trên tay truyền đến nhiệt độ, Lạc Băng Hà thân thể cứng đờ, thần sắc có chút mất tự nhiên. Nhưng cuối cùng vẫn là đi theo rời đi, cũng không có đem Diệp Lạc móng hất ra. Diệp Lạc cùng nắm Lạc Băng Hà tay hướng phía bên ngoài động phủ đi đến. Chỉ để lại thần sắc có chút quái dị Vân Linh Nhi một người xếp bằng ở trong động phủ. Nàng trước đó nghe Lục Thủy Giao nói, Lạc Băng Hà tính tình rất lãnh đạm, không thích cùng những người khác nói chuyện, càng không thích có người cùng nàng thân thể tiếp xúc sao? Cái kia vừa mới là chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng nhìn thấy, Diệp Lạc. Rất nhanh, Vân Linh Nhi không biết Diệp Lạc lại cùng Lạc Băng Hà đã nói những gì, nhưng trên mặt là mang theo dáng tươi cười trở về. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Rõ ràng Diệp Lạc trước đó đối với nàng đều không phải là dạng này. Nàng biết Diệp Lạc mất trí nhớ, người chung quanh đối với Diệp Lạc tới nói đều là giống nhau. Một dạng lạ lẫm. Dưới loại tình huống này, nàng cùng Lục Thủy Giao hai người cùng Diệp Lạc tiếp xúc thời gian dài nhất. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà quan hệ tốt như vậy. Rõ ràng, Diệp Lạc đối với nàng đều chưa từng có cái gì khuôn mặt tươi cười. Trông thấy nàng thời điểm, càng nhiều hơn chính là lạ lẫm cùng sợ hãi. Nàng vì Diệp Lạc sự tình, chạy tới người ta cửa tông môn đi chắn người, đi đánh nhau kết quả vừa quay đầu Diệp Lạc trực tiếp cùng người khác. Một cỗ khí huyết xông lên đầu. Phúc, Vân Linh Nhi không có dấu hiệu nào, một ngụm máu tươi phun ra. Chương 71 An Tiệp, chương 71 An Tiệp chính ở chỗ này thử lấy cái răng hàm cười ngây ngô Diệp Lạc, mặt đều bị dọa xanh lét. Diệp Lạc, không tốt, Băng Đả Tử, mau trở lại. Diệp Lạc xuất hiện trước mặt một cái tiểu nhân, điên cuồng thét lên. No. Hắn lúc này mới vừa mới đi đến trước mặt, nói đều không có bắt đầu nói, Vân Linh Nhi liền đưa hắn một ngụm máu. Rất rõ ràng, đối phương vừa mới chính là đang giáng chống đỡ. Diệp Lạc đứng dậy liền muốn chạy, đi bên ngoài đập phủ, thử nghiệm nhìn có thể hay không đem Băng Đả Tử hô trở về. Chợt, Diệp Lạc phía sau truyền đến một đạo có chút cô đơn thanh âm. Ngươi cứ như vậy chán ghét sư phụ sao? Vân Linh Nhi máu tươi thuận khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống, một bàn tay che vị trí trái tim. Nhìn xem Diệp Lạc quay người rời đi bóng lưng, tràn ngập đau lòng. Tại sao phải biến thành dạng này? Diệp Lạc đều bước ra hơn phân nửa bước chân, ngạnh sinh sinh lại thu hồi lại. Thời khắc này Diệp Lạc, hắn không thể đem chính mình chặt thành hai nửa. Một nửa đi gọi Băng Đả Tử trở lại cứu người, một nửa lưu tại nơi này cùng hắn đầu gỗ sư phụ. Rất hiển nhiên, hiện tại hắn sư phụ tình huống rất không lạc quan, mà lại không chỉ là trên thân thể không lạc quan, trên tâm lý cũng rất không lạc quan. Nghe Vân Linh Nhi bộ này thương tâm gần chết ngữ khí, Diệp Lạc cũng bắt đầu hoài nghi, hắn có phải hay không làm cái gì có lỗi với đối phương sự tình. Kết quả Diệp Lạc nghĩ lại một chút, cũng không có a. Hắn tỉnh lại đằng sau, Vân Linh Nhi cùng hắn nói đều không có nói qua hai câu, đối phương liền trực tiếp dẫn theo trưởng thương đi báo thủ cho hắn. Liền xem như muốn làm cái gì có lỗi với đối phương sự tình, hắn cũng không có cơ hội này à. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? So với trên thân thể thương tích, cuối cùng tại Diệp Lạc cân nhắc phía dưới, hay là cho là trên tâm lý thương tích trọng yếu hơn một chút. Hắn bên này trước thu xếp tốt sư phụ của hắn, đợi chút nữa lại chạy đi qua tìm Băng Đả Tử tới hỗ trợ cũng không muộn. Sau khi hiểu rõ, Diệp Lạc dừng lại, đứng tại chỗ. Quay người, Diệp Lạc dùng một giây đồng hồ thời gian nổi lên một chút tình cảm. Cuối cùng, Diệp Lạc khuôn mặt anh tuấn kia bàng bên trên mang lên lo lắng cùng không cách nào che giấu bi thương. Cái này cũng không thể trách Diệp Lạc, cũng không phải Diệp Lạc muốn diễn, mà là hắn đối với cái này cái gì sư phụ thật không quen a. Diệp Lạc cũng không thể ăn tiệc thời điểm khóc so chủ nhà còn thương tâm đi. Đây không phải có bệnh sao? Người ta nhận biết ngươi sao? Đúng a? Người ta nhận biết ngươi sao? Diệp Lạc nhận biết nàng Vân Linh như sao? Tại sao muốn thương tâm? Chỉ là Diệp Lạc trong lòng tuyệt đối có chút áy náy đến là thật. Nếu như Vân Linh Nhi không phải là vì chuyện của hắn, cũng không trở thành biến thành như bây giờ một bộ dáng thế thảm. Cho nên, hiện tại Diệp Lạc, nửa thật nửa giả thương tâm, càng nhiều hơn chính là ấy nấy. Sư phụ, đừng nói mê sảng, ta đi đem Lạc Di hô trở về, để nàng giúp ngươi ổn định thương thế. Diệp Lạc phảng phất là muốn không kiềm chế được nỗi lòng bình thường, khỏe mắt còn mang theo như có như không nước mắt. Sẽ phải tràn mi mà ra. Giúp nàng ổn định thương thế. Thì ra là như vậy sao? Chẳng biết tại sao, rõ ràng thương thế trở nên nặng hơn, nhưng là Vân Linh Nhi lại cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Gặp Diệp Lạc muốn rời khỏi, Vân Linh Nhi bắt lại Diệp Lạc, yếu ớt nói, không sao, không cần làm phiền Lạc phong chủ, Lạc Nhi ngươi qua đây, ngồi sư phụ trò chuyện là được. Khu cụ Diệp Lạc ánh mắt như ngừng lại Vân Linh Nhi bắt hắn lại cái tay kia. Nghe Vân Linh Nhi lời nói, cùng Vân Linh Nhi giờ phút này ánh mắt nhìn hắn. Chẳng biết tại sao, Diệp Lạc trong óc nổi lên một chút không quá khỏe mạnh đồ vật. Ân, rất không khỏe mạnh đồ vật. Sau đó, no. Diệp Lạc con ngươi xô co lại, tay đều có chút run run. Hắn hiện tại rất muốn trực tiếp đem Vân Linh Nhi tay hất ra, nhưng là nghĩ đến vừa mới Vân Linh Nhi bộ kia bộ dáng thê thảm, Diệp Lạc cuối cùng vẫn nhịn được. Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, một bàn tay bắt lấy Vân Linh Nhi giữ chặt hắn cái tay kia, sau đó bất động thanh sắc đem cái tay kia rời đi. Diệp Lạc sắp rời mở tay chộp vào trên tay. "Sư phụ ngươi yên tâm, ta không đi, ta ngay ở chỗ này buổi tiếp ngài." Diệp Lạc than thở khóc lóc, còn kém khóc lên, lúc này mới rốt cục bất động thanh sắc đem Vân Linh Nhi tay rời đi. Đồng thời cũng thở dài một hơi. "Đừng có lại tới, chỉ cần ngươi không còn động thủ động cước, ngươi đừng nói coi ta sư phụ, ngươi coi cha ta đều có thể." Diệp Lạc ngồi ở Vân Linh Nhi tu luyện trên tảng đá lớn. "Ai, lạnh quá." Diệp Lạc cái mông vừa ngồi lên đến liền cảm nhận được ý lạnh đến tận xương thủy xuất hiện, cũng không biết tu luyện cái đồ chơi này đến cùng có ý gì. Dù sao, Diệp Lạc ban đầu lúc tỉnh lại, mỗi lần cùng Lục Thủy Giao hỏi, sư phụ hắn đi chỗ nào? Kết quả, Diệp Lạc từ Lục Thủy Giao nơi đó lấy được trả lời mãi mãi cũng là một cái tu luyện. Diệp Lạc lúc ăn cơm Vân Linh Nhi đang tu luyện. Diệp Lạc lúc ngủ Vân Linh Nhi đang tu luyện. Diệp Lạc muốn một chút không khỏe mạnh đồ bật thời điểm, Vân Linh Nhi hay là tại tu luyện. Cuộc sống như vậy Diệp Lạc thường xuyên sẽ nghĩ, còn sống không mệt mỏi sao? Lúc nào là cái cỡ? Còn sống so chết đều khó chịu, còn không bằng mở lại. Nhưng là bây giờ Diệp Lạc minh bạch, vì cái gì Vân Linh Nhi tu luyện sẽ như thế cố gắng? Trên người của đối phương hẳn là lưng đeo vật gì đó. Tựa như là Diệp Lạc như bây giờ, trên người hắn có ba đầu nhân mạng. Cái này ba đầu nhân mạng, tựa như là roi một dạng, không ngừng xua đuổi Diệp Lạc đầu này bao giờ cũng đều muốn lấy lười biếng con lửa. Nếu như không phải như vậy, Diệp Lạc không chừng đã tìm một cái địa phương mới bắt đầu chính mình nằm ngựa sinh hoạt. Báo thủ cái gì thật là phiền phức dáng vẻ, thôi được rồi. Bất quá đó là trước đó. Diệp Lạc mình bị hố sẽ không để ý, nhưng bây giờ, Diệp Lạc đối với Tiểu Kim Mao những cái này chưa từng gặp mặt ca ca, hận ý đạt đến đỉnh phong. Dạng này hận ý tại Diệp Lạc nơi này sẽ không theo thời gian trôi qua mà yếu bớt hoặc là biến mất, mà là càng mãnh liệt. Diệp Lạc hiện tại mới có nhất định phải hướng lên lý do, cái kia, sư phụ của hắn lại là vì thứ gì đâu? Như thế không muốn mạng tu luyện, chẳng lẽ cũng chỉ là vì tăng cao tu vi sao? Diệp Lạc không lên tiếng nữa, mà Vân Linh Nhi tựa hồ cũng không có cùng Diệp Lạc một chút qua. Mặc dù để Diệp Lạc lưu lại, nhưng là nàng căn bản cũng không biết nên nói gì. Cứ như vậy, trong động phủ, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Diệp Lạc cũng tại vắt hết óc, trong đầu không ngừng sàng chọn tin tức hữu dụng. Tỷ như hai cái đại nam nhân một chỗ một phòng như thế nào mới có thể không xấu hổ? Xin giúp đỡ, sư phụ ta giống như đối với ta có ý nghĩ xấu, ta nên làm cái gì? Đang online chờ, gấp. Hoa hướng dương còn có thể biến thành tiểu cúc hoa sao? Tiểu cúc hoa che chở giáo trình cuối cùng Diệp Lạc hay là dẫn đầu gánh không được. Hai nam nhân trong mật thất, như thế lằng nhà lằng nhằng, quá kinh khủng. Biết vì cái gì hai cái tiểu tình lữ liền nữa thích hướng không ai địa phương chui sao? Chính là vì vụng trộm làm chuyện xấu. Người càng ít, càng yên tĩnh càng tốt, đây cũng là vì cái gì Diệp Lạc thời đại kia tiểu tình lữ bọn họ, hơi một tí liền thích gì rạp chiếu phim, cái gì. Tốt nhất vẫn là tư nhân loại kia. Càng kinh khủng chính là, loại phương thức này, không nhất định phải là một nam một nữ. Diệp Lạc thật là sợ mình tao ương, nhất là hắn dáng dấp còn như thế để mắt. Nếu là sư phụ hắn đối với hắn có cái gì ý nghĩ xấu, nhất định phải tới một cái khó càng thêm khó. Diệp Lạc thật đúng là không có cách nào. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, Diệp Lạc quyết định chủ động xuất kích. Sư phụ, ngươi nghe qua Tây Xương Ký sao? Chương 72 buông lỏng, buông lỏng. Chương 72 buông lỏng, buông lỏng. Tây Xương Ký nội dung kỳ thật tương đối đơn giản, chính là một cái tên là Trương Sinh người trẻ tuổi, cùng một cái tên là Thôi Oanh Oanh đại gia khuê tú tình yêu cố sự. Cố sự tương đối khúc chiết, nhưng cũng may kết cục là viên mãn. Cố sự này cho dù tại Diệp Lạc thời đại kia, cũng đã lưu truyền rất nhiều năm. Sở dĩ có thể lưu truyền nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì kinh điển. Trong chuyện xưa một chút chi tiết rất dụng tâm. Nếu như chỉ nhìn mặt ngoài, nói trắng ra là chính là một bản thời cổ ngôn tình máu chó tiểu thuyết. Nhưng nhìn nội hạch liền sẽ phát hiện một cái hoàn toàn không giống cố sự. Đối với phong kiến phản kháng, đối với chen ép phản kháng, đối với tự do truy cầu. Không cần luôn luôn vì người khác, có đôi khi cũng muốn tưởng tượng chính mình. Đây mới là Diệp Lạc muốn nói cho Vân Linh Nhi đồ bật. Đương nhiên, Diệp Lạc còn muốn dùng dạng này tình yêu cố sự, tỉnh lại Vân Linh Nhi trong lòng lương tri. Hy vọng đối phương không cần đối với hắn có cái gì ý nghĩ xấu. Tất cả một nửa đi. Lạc Nhi, ngươi cố sự này là từ đâu nghe được? A, cái này a, ta trên sách nhìn thế nào sư phụ? Diệp Lạc không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vì sư nhớ kỹ, ngươi không phải không thích nhất đọc sách sao? Trước kia cũng còn muốn sư nương của ngươi đổi theo ngươi, cho ngươi chỗ tốt ngươi mới nhìn cái này không giống với. Sư nương trước kia để cho ta nhìn đều là một chút ta không có hứng thú sách, hiện tại đây là ta hứng thú, không giống với. Không giống với sao? Vân Linh Nhi tựa hồ có chút thất lạc. Lục Thủy Giao trước kia cho Diệp Lạc nhìn sách, đều là nàng đã nhìn qua. Nàng trước kia nhìn những sách kia thời điểm cảm giác thật có ý tứ, trong sách nói những vật kia đều rất có đạo lý. Nàng hay là thật thích, kết quả Diệp Lạc nói hắn tuyệt không có hứng thú. Diệp Lạc gặp Vân Linh Nhi lại không nói, thầm kêu không tốt. Khu khu, người sư phụ kia, người sau khi nghe xong cố sự này đằng sau có cái gì cảm tưởng sao? Cảm tưởng sao? Vân Linh Nhi bắt đầu chăm chú suy tư. Tấm này sinh cùng tôi banh banh hai người quá ích kỷ, chỉ lo chính mình, hoàn toàn không có cân nhắc về đến trong nhà người cảm thụ. Lạc Nhi, về sau đừng nhìn loại sách này. Vân Linh Nhi lắc đầu, xem ra không phải rất ưa thích. Diệp Lạc lông mày níu lại. Không đúng, cái này cùng hắn nghĩ đến tiếp sau đi hướng có chút không giống nhau lắm a. Không phải là đối phương sau khi nghe xong bắt đầu nghĩ lại sao? Kết quả làm sao còn phê bình lên? Chẳng lẽ trước mặt lão giả là ngoan cố phái? Diệp Lạc hít sâu một hơi, hỏi dò: "Sư phụ, ngươi nói hai người này đích kỷ, vậy ngươi cảm thấy ai càng đích kỷ một chút?" Diệp Lạc bắt đầu hạ sáo. Vân Linh Nhi cau mày, suy tư nửa ngày. Hai người đều không khác mấy, quả thực là muốn nói lời nói, hẳn là thôi banh banh. Vì cái gì? Lạc Nhi, ngươi vừa mới cũng đã nói, thôi banh banh là đại gia tộc nữ tử, cha mẹ đầu nhập vào không ít tâm huyết, vì chính là sẽ có một ngày thuận gió mà lên, kết quả nàng lại vì một người nam tử từ bỏ một thân tu vi, vứt bỏ cha mẹ cùng gia tộc tại không để ý, dạng này người không phải ích kỷ là cái gì? Diệp Lạc vì Tây Xương Ký cố sự tốt hơn bị Vân Linh Nhi lý giải, cải biến một ít gì đó. Thì như, Nhân vật nam chính Trương Sinh thân phận tại nguyên bản trong chuyện xưa là một cái không tiền không thế thư sinh. Cái kia Diệp Lạc liền cho hắn đổi thành không có gì tu vi cùng tài nguyên tinh thần xa suốt tu sĩ. Nhân vật nữ chính Thôi Oanh Oanh thân phận là phụ thừa tướng Thiên Kim. Cái kia Diệp Lạc liền cho nàng đổi thành một cái thiên tư tuyệt đỉnh, tài nguyên phong phú đại gia tộc tu sĩ. Càng dán vào cái này thế giới tu tiên, tăng cường Vân Linh Nhi nhân vật đại nhập cảm. Kỳ thật Diệp Lạc muốn cho Thôi Oanh Oanh cùng Trương Sinh thân phận đổi một chút. Dù sao, sư phụ hắn là nam. Nếu để cho Trương Sinh biến thành phụ thừa tướng trưởng tử, thay thế rơi nguyên bản thuộc về Thôi Oanh Oanh Thiên Kim vị trí, dạng này tựa hồ sẽ tốt hơn một chút. Bất quá Diệp Lạc nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một cái là tôn trọng bản gốc, một nguyên nhân khác chính là Diệp Lạc cảm thấy ý tứ biểu đạt đến liền tốt, chỉ cần sư phụ hắn có thể hiểu được ý tứ là được rồi. Nữ liền nữ a, chỉ cần sư phụ hắn nhận rõ sở chính mình là nam hay là nữ là được. Không sai, Thôi Oanh Oanh rất thích kỷ, nhưng Thôi Oanh Oanh truy cầu hạnh phúc của mình cái này có lỗi sao? Cái này đương nhiên Vân Linh Nhi theo bản năng muốn phản bác, kết quả phát hiện lại không thể nào ngậm ăn. Đúng vậy a, người ta dũng cảm truy cầu hạnh phúc của mình cái này có lỗi sao? Vấn đề giống như trước, Vân Linh Nhi tựa hồ cũng đang tự hỏi, có lỗi sao? Nàng những năm này không ngừng tu luyện, không ngừng tu luyện, vì cái gì cũng không phải là chính mình. Không chút khách khí nói, nàng tuyệt không ưa thích tu luyện. Tất cả mọi người đối với nàng ký thác kỳ vọng, đều nói nàng là tương lai Lăng Vân Tông hy vọng, có thể. Tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai cân nhắc qua cảm thụ của nàng. Vân Linh Nhi không quan tâm cảm thụ của mình như thế nào, nàng chỉ biết là nàng không có khả năng có lỗi với những cái kia đối với nàng ký thác kỳ vọng người. Về phần chính nàng, không có quan hệ. Diệp Lạc trông thấy Vân Linh Nhi không lời nào để nói, liền biết là lúc này rồi. Sư phụ, không nên đem tất cả áp lực đều đặt ở trên người mình, có đôi khi thích hợp cũng suy tính một chút cảm thụ của mình được không? Diệp Lạc nhìn xem Vân Linh Nhi có chút giật mình ánh mắt, không gì sánh được nói nghiêm túc. Chỉ là Diệp Lạc có một loại cảm giác quỷ dị, bầu không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị, bắt đầu hướng phía kỳ kỳ quái quái phương hướng phát triển. Căn cứ Diệp Lạc tự cứu chỉ nam thứ 33 đầu, đương sự tình hướng phía kỳ kỳ quái quái phương hướng phát triển thời điểm, nhất định phải kịp thời bốn nắn trở về. Tựa như hiện tại, Diệp Lạc cảm giác sư phụ hắn nhìn hắn ánh mắt là lạ, hắn cũng chỉ là nghĩ đến bầu không khí đến, dùng ánh mắt cổ vũ một chút đối phương. Đối mặt cái 1-2 giây liền phải, kết quả ai biết, nửa phút thời gian trôi qua, đối phương con mắt đều không mang theo nháy một chút. Con mắt không đau sao? Sư phụ, ta gần nhất cùng Lạc Di học tập một chút buông lỏng bắp thịt buông lỏng phương thức, ngươi có muốn hay không thử một chút? Diệp Lạc quyết định cuối cùng, tạm thời vẫn là không nên đem lôi điện màu vàng sự tình nói cho Vân Linh Nhi tương đối tốt. Cũng không phải Diệp Lạc không tin được Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi vì chuyện của hắn, chạy tới người ta nước suối cửa ra vào chắn người, kém chút mệnh đều ném đi. Cái này nếu là còn chưa tin người ta, cái này cùng Bạch Nhãn Lang khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là, Diệp Lạc bây giờ còn có một chút lo lắng. Hắn còn cần một chút thời gian. Vân Linh Nhi tựa hồ còn đắm chìm tại vừa mới Diệp Lạc cố sự cùng phía sau nói những lời kia bên trong. Đối với Diệp Lạc hiện tại đề nghị, không có nhiều hơn suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng xuống. "Ân, Lạc Nhi ngươi tới đi. Nếu không, sư phụ ngươi nằm xuống." Vân Linh Nhi vẫn như cũ duy trì lúc thời điểm tu luyện tư thế, ngồi xếp bằng. Dạng này Diệp Lạc không tốt phát huy a. Cái này còn cần nằm xuống sao? Vân Linh Nhi đầu méo một chút, gương mặt tuấn mỹ bên trên tràn ngập nghi hoặc. Đương nhiên, nằm xuống thời điểm có thể tốt hơn buông lỏng cơ bắp. Gặp Diệp Lạc một mặt lời thề son sắt dáng vẻ, Vân Linh Nhi cũng không tốt quét Diệp Lạc hào hứng. Nàng biết, Diệp Lạc hiện tại cho nàng buông lỏng, cũng chỉ là nghĩ ra một phần lực. Về phần buông lỏng cái gì, cho dù không có hiệu quả, nàng cũng sẽ giả ra rất có hiệu quả dáng vẻ, không để cho Diệp Lạc thương tâm. Diệp Lạc hiện tại không có tu vi, Vân Linh Nhi sợ sệt bởi vì phương diện này sự tình kích thích đến Diệp Lạc. Thật vất vả hiện tại Diệp Lạc không tìm chết, tự nhiên là không thể đả kích đối phương tính tích cực. Không phục vụ sẽ Diệp Lạc thủ pháp có bộ bề, nàng đều sẽ biểu hiện rất dễ chịu. Vân Linh Nhi đứng dậy, rời đi ngồi xếp bằng thạch đài. Đi tại Diệp Lạc phía trước, hướng phía động phủ chỗ sâu tiến lên. Diệp Lạc lúc này mới phát hiện, Vân Linh Nhi mặc dù rất cao, chỉ so với hắn thấp nửa cái đầu dáng vẻ, nhưng bộ xương lại có vẻ rất thanh tú, rất nhỏ. Không giống như là nam nhân bình thường hẳn là có bộ xương mới đối. Nhất là Vân Linh Nhi còn là tu luyện người, không nên như thế thanh tú mới đối. Nếu như chỉ là từ trên bóng lưng đến xem, sư phụ hắn cùng nữ nhân không có gì khác biệt. Chợt, Diệp Lạc trong đầu hiện lên mấy cái hình ảnh. Tiểu Cúc Hoa mụ mụ lớp học mở khóa. Diệp Lạc hít sâu một hơi. Hắn sẽ không là cái gì Bạch Nhãn Lang. Diệp Lạc hiện tại chỉ hy vọng sư phụ của hắn đợi chút nữa không cần khi Bạch Nhãn Lang. Hắn đều hy sinh vì nghĩa. Hy vọng Vân Linh Nhi có thể cải tà quy chính, sớm ngày từ bỏ đối với hắn một chút không tốt ý nghĩ. Ầm ầm. Rất nhanh tại Vân Linh Nhi dẫn dắt phía dưới, một cái cửa đá mở ra, bên trong là một cái phòng giản dị. Một cái giường, một chút chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng sách. Trong thạch thất rất chỉnh tề, cùng Diệp Lạc phương hướng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Diệp Lạc gian phòng cùng ổ chó khác biệt duy nhất chính là không có chó. Đương nhiên, từ một loại khác góc độ tới nói, cũng có thể có. Khô khụ. Diệp Lạc cũng là lần đầu tiên tới nơi này, dỗi cái đầu nhìn khắp nơi, Vân Linh Nhi thì là nằm ở trên giường, chờ mình, nằm sớp. Nhanh như vậy sao? Diệp Lạc luôn cảm giác một người nam nhân, cho một nam nhân khác buông lỏng là một kiện rất không khỏe mạnh sự tình. Cụ thể chỗ nào không khỏe mạnh? Khô khụ. Buông lỏng, buông lỏng. Diệp Lạc bài trừ rơi trong óc dư thừa những cái kia rối bởi ý nghĩ, đi đến trước giường. Sau đó, Diệp Lạc cởi bỏ giày, đi lên. Vân Linh Nhi. Chương 73 hoàn lạc. Chương 73 hoàn lạc. Vân Linh Nhi trừng to mắt, trong ánh mắt mang theo có chút chấn kinh cùng kinh ngạc, nhìn xem Diệp Lạc, thân thể hướng phía sau rụt rụt. Diệp Lạc cũng bị giật nảy mình, kém chút liền muốn bị. "Ca, coi như ta văn ngươi, ngươi không cần dọa người như vậy được không?" "Lạc Nhi, ngươi làm cái gì?" Vân Linh Nhi trong giọng nói, tựa hồ mang theo vẻ kinh hoàng. Diệp Lạc trong giọng nói cũng mang theo vẻ kinh hoàng. "Không phải buông lòng sao, ta không đến cái gì." "Ân, ngươi nói đúng không sư phụ? Nếu không..." Tính toán. Diệp Lạc trông thấy Vân Linh Nhi cái phản ứng này, dọa đến kém chút liền muốn chạy trốn. "Mẹ nó, ngươi không nên bày ra một bộ ta muốn đối với ngươi làm cái gì bộ dáng có được hay không? Anh em đều hy sinh vì nghĩa, kết quả ngươi còn cố kỵ lên." Vân Linh Nhi nghĩ lại nghĩ, Diệp Lạc nói rất có lý, nếu như phải buông lòng lời nói khẳng định là cần. "Ân." Vân Linh Nhi thoải mái, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi, nhưng toàn thân vẫn như cũ căng cứng. Nàng chưa từng có cùng một người nam tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thân mật qua, trước kia cùng nàng tiếp xúc những nam tử kia đều là đánh nhau loại kia. "Cũng là..." Lạc Nhi ngươi tiếp tục. Vân Linh Nhi thở ra một hơi, đem thân thể lại một lần nữa lật ra trở về. Diệp Lạc cũng thở dài một hơi. Gặp Vân Linh Nhi không có đang nháo yêu thiêu thân gì, sau đó tiếp tục chuẩn bị buông lỏng công tác chuẩn bị. Mặc dù buông lỏng chỉ là nguy trang, dùng lôi điện màu vàng trị liệu mới là chính sự, nhưng tốt xấu mặt mũi công phu cũng là cần làm một chút. Dù sao, trời mới biết Vân Linh Nhi cái này một thân thương, chỉ là một lần hiệu quả trị liệu sẽ như thế nào. Mà lại, hắn làm bác sĩ, còn cần cẩn thận một chút, không phải vậy sẽ ảnh hưởng trị liệu hiệu quả. Mặc dù Diệp Lạc đã thử qua, lôi điện màu vàng đối với mình tựa hồ không có cái gì quá lớn cảm giác. Bất quá loại vật này không có khả năng chỉ xem chính mình, một mình hắn không có giá trị tham khảo. Huống chi, hắn cần chính là bệnh nhân phản hồi báo cáo, mà không phải hắn bác sĩ này chính mình cầm cắt phiến chính mình, không có ý nghĩa. Hiện tại lôi điện màu vàng một cái duy nhất người bị hại cũng chỉ có Lạc Băng Hà một người. Lạc Băng Hà không có nói thật, che giấu bộ phận chân tướng, kết quả Diệp Lạc tin. Xui xẻo liền thành Vân Linh Nhi. Diệp Lạc vì để tránh cho ảnh hưởng hiệu quả, quyết định từ từ sẽ đến, rất chậm loại kia. Nhìn xem Vân Linh Nhi che phủ cực kỳ chặt chẽ quần áo, Diệp Lạc hỏi dò, "Sư phụ, thời tiết gây nóng lên, mặc quá nhiều đối với thân thể không tốt." Nghe thấy Diệp Lạc lời nói, Vân Linh Nhi theo bản năng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu là mặc nhiều đối với thân thể xác thực không tốt. Vân Linh Nhi vừa mới biểu thị tán thành, Diệp Lạc câu nói tiếp theo liền để nàng không kiềm được. Diệp Lạc đi tới, hỏi dò, "Sư phụ, nếu không, cho ta hai kiện, ta không sợ nóng." Diệp Lạc câu nói này cơ hồ là kiên trì nói, "Không có cách nào à, vì không ảnh hưởng hiệu quả, chỉ có thể dùng phương thức như vậy để sư phụ hắn mặc ít một chút." Vân Linh Nhi trên mặt trong nháy mắt bị màu đỏ chiếm cứ, lật người che lồng ngực của mình. Kém chút nhịn không được cho Diệp Lạc một cước. Nếu như không phải trông thấy Diệp Lạc trong ánh mắt, không có bất kỳ cái gì tạp niệm, Vân Linh Nhi liền muốn động thủ. Nàng từ xuất sinh đến bây giờ, lúc nào bị người dạng này khinh bạc qua? Chỉ là, thân là người trong cuộc Diệp Lạc, đối với cái này không biết chút nào. Thậm chí là trông thấy Vân Linh Nhi dạng này một bộ xấu hổ giận dữ dáng vẻ, trong lòng quát to một tiếng. Ngoa tạo. Trước đó Diệp Lạc chỉ là suy đoán sư phụ của hắn hướng giới tính vấn đề. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nếu là không có cái gì vấn đề, hắn sư nương đã sớm hai thai. Diệp Lạc trước đó là gặp qua, Vân Linh Nhi đối với ai cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Cùng băng đả tử loại kia tránh xa người ngàn dặm bên ngoài băng lãnh khác biệt. Vân Linh Nhi là có thể câu thông loại kia, so với băng lãnh, càng giống là lãnh nạo. Xem thường người loại kia. Kết quả hiện tại, hắn lãnh nạo sư phụ, hiện tại một bộ xấu hổ giận dữ dáng vẻ nhìn xem hắn. Diệp Lạc dọa đến chân đều mềm nhũn, cả người đều giật mình, ánh mắt đều trở nên thanh tịnh, ốc nhận. Hoàn lạc, suy đoán biến thành sự thật. Vân Linh Nhi gặp Diệp Lạc mặt đều bị dọa trắng, vội vàng thu liễm khí tức của mình. Trong mắt mang theo ấy nấy. Lạc Nhi không có sao chứ? Không có, không có việc gì. Sư phụ nếu là không ưa thích, quên đi, ta suy nghĩ biện pháp khác giúp ngươi làm dịu cơ bắp mệt nhọc, ta đi trước. Diệp Lạc đời này ngữ tốc không có nhanh như vậy qua, nói xong cũng chuẩn bị xuống giường chạy trốn. Hắn là thật không chịu nổi. Một đại nam nhân, ngươi thẹn thùng cái gì? Chợt, Diệp Lạc thân thể cứng đờ, hắn cảm nhận được một bàn tay đem hắn bắt lấy. Diệp Lạc cái kia bị bắt lại tay bắt đầu không nhịn được run rẩy. Hoàn Lạc, không cần a. Muốn biến thành hoa hướng dương rồi. Đối với, có lỗi với, Lạc Nhi. Vừa mới sư phụ có phải hay không hủ đến ngươi? Vân Linh Nhi tràn ngập giọng ấy nãy truyền đến, loáng thoáng mang theo đau lòng. Nàng cảm nhận được nắm Diệp Lạc cái tay kia, Diệp Lạc không ngừng đang run rẩy, tựa hồ rất sợ sẽ nàng. Cũng là, Vân Linh Nhi biết, hiện tại Diệp Lạc đã mất trí nhớ. Đối với Diệp Lạc mà nói, nàng chính là một cái nhận biết mới không đến mấy ngày người xa lạ mà thôi. Diệp Lạc như thế toàn tâm toàn ý đối với nàng, còn muốn lấy cho nàng buông lòng một chút. Kết quả nàng lại bộ dạng này đối với hắn. Trong lúc nhất thời, hối tiếc cùng tự trách tràn ngập Vân Linh Nhi nội tâm. Phốc, chợt, Vân Linh Nhi phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào Diệp Lạc trên thân, nồng đậm mùi tanh tràn vào Diệp Lạc trong lỗ mũi. Tại Vân Linh Nhi bởi vì ấy nấy, cùng đề phòng sơ suất thời điểm, hỏa độc bắt đầu bùng phát. Có thể cho dù là dạng này, Vân Linh Nhi vẫn như cũng là không có bông ra bắt lấy Diệp Lạc cái tay kia. Trong miệng vẫn như cũng là tái diễn vừa mới lời nói, có lỗi với Lạc Nhi, vừa mới là sư phụ hù đến ngươi. Khu cụ Diệp Lạc ánh mắt đống nhiên bình tĩnh không ít. Trong ánh mắt hoảng sợ mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng thời gian dần trôi qua bị lý trí cùng tỉnh táo áp chế. Diệp Lạc mang trên mặt dáng tươi cười, đem trên thân phía ngoài cùng cởi quần áo xuống tới. Diệp Lạc cầm quần áo lau sạch lấy Vân Linh Nhi khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống máu tươi. "Không có chuyện gì sư phụ, chúng ta tiếp tục được không?" Diệp Lạc mang trên mặt để cho người ta tắm rửa nụ cười tựa như gió xuân, nụ cười như thế lúc trước Vân Linh Nhi chưa từng nhìn thấy. trong lúc bất chi bất giác bị cảm nhiễm, Vân Linh Nhi gật đầu. "Tốt." Khu cụ Vân Linh Nhi một lần nữa nằm lại trên giường, chợt Vân Linh Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì. "Ân." Dựa theo Diệp Lạc trước đó thuyết pháp, vì nàng thân trên thể suy nghĩ, mặc nhiều lắm đối với thân thể không tốt, cho nên khu cụ rất nhanh. "Ân." Tóm lại, bắt đầu. Khu cụ Diệp Lạc cũng chính thức hóa thân thành Diệp sư phụ, bắt đầu đung lòng. Không biết bao lâu đi qua, Vân Linh Nhi gặp Vân Linh Nhi hoàn toàn trầm tĩnh lại, Diệp Lạc trong mắt bắt đầu lấp lóe kim quang. Lốt bốt nhỏ bé thanh âm bắt đầu xuất hiện, thanh âm rất nhỏ, tựa hồ chỉ có Diệp Lạc có thể nghe thấy. Lôi điện màu vàng tại Diệp Lạc bên trên toàn thân bắt đầu du tẩu, cuối cùng rơi xuống Diệp Lạc trên hai tay. Từ từ, phản phất mang lên trên một đôi màu vàng bao tay. Theo Diệp Lạc động tác, lôi điện màu vàng đánh xuyên hết thảy, như là một tấm to lớn tấm vong lớn màu vàng kim, bao trùm Vân Linh Nhi thân thể, bắt đầu kiểm tra vết thương, sau đó bắt đầu trị liệu. Lôi điện màu vàng bắt đầu tu bổ. Từ từ, Vân Linh Nhi trong thân thể hòa độc nhận bốn phương tám hướng lôi điện màu vàng thôn vệ. Chợt, lưu lại tại Vân Linh Nhi trong thân thể hòa độc, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên nhảy lên một chút. Theo hòa độc nhảy lên, trải rộng Vân Linh Nhi trong thân thể lôi điện màu vàng cũng theo đó nhảy lên. Mà làm như vậy kết cục chính là, có chút không để ý Vân Linh Nhi chết sống. Đáng thương Vân Linh Nhi trở thành kế Lạc Băng Hà đằng sau kế tiếp thẳng xui xẻo, mà lại so Lạc Băng còn thảm. Lạc Băng Hà chỉ ít bởi vì nếm qua một lần thua thiệt còn có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng rất hiển nhiên, Vân Linh Nhi không có. Lôi điện màu vàng nếm thử thôn vệ hòa độc, cả hai tại thân thể xoay đánh nhau, Vân Linh Nhi còn người xô co lại. Chương 74 Kiêu ngạo chương 74 Kiêu ngạo Ngọc Nữ Phong thức ăn phòng. Hiện tại đã là đêm khuya, Ngọc Nữ Phong đệ tử đều đã nghỉ ngơi. Giờ phút này một đạo thân ảnh hiểu điệu tại thức ăn trong phòng bận rộn. Không biết qua bao lâu, thức ăn trong phòng truyền đến một cỗ đốt cháy khét hương vị. Lạc Băng Hà mở ra lồng hấp, nhìn xem bên trong đen xì hai đống đồ vật, rơi vào trầm mặc. Ân, chính là trước mặt cái này hai đống đen xì đồ vật. Nàng hôm nay nhìn Diệp Lạc ăn rất ngon dáng vẻ. Lạc Băng Hà nhéo nhéo đã cháy rủi màn đầu, ken két. Thanh âm thanh thúy truyền đến, màn đầu bị bóp bộ phận ngón tay đã rơi vào đi. Nàng nhớ kỹ, màn đầu hẳn là mềm mới đối. Nàng trước đó chui vào phủ thành chủ điều tra thời điểm, đi ngang qua khu phố cửa hàng bánh bao, bên trong màn đầu là mềm nhũn, không công. Cùng nàng trước mặt cái này, tựa hồ có không nhỏ xuất nhập. Trừ ra trước đó đi Mạc Thành thời điểm gặp qua màn đầu, nàng đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Lúc nhỏ đến là đến qua, nhưng này cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện lúc trước. Lạc Băng Hà cầm lấy lồng hấp bên trong đã cháy đen màn đầu, cắn một cái. Trong ngay mắt, Lạc Băng Hà đẹp mắt mày liễu nhau cùng một chỗ. Mùi vị kia, giống như có chút không đúng, tựa như là bị hư. Lạc Băng Hà lặp đi lặp lại xác nhận một chút, hôm nay chính mình cho Diệp Lạc ăn đồ vật, chính là mình trong tay đen màn đầu. Không sai a. Thế nhưng là không tốt đẹp gì ăn mới đối, vì cái gì hắn ăn thơm như vậy dáng vẻ? Còn muốn cướp ăn. Cướp ăn. Cướp ăn. Lạc Băng Hà tựa hồ kịp phản ứng, kỳ thật nàng làm màn đầu cũng không tốt ăn. Diệp Lạc lúc ban ngày cướp ăn cũng chỉ là không nghĩ nàng ăn vào cháy rủi màn đầu mà thôi. Lúc đó hắn kỳ thật liền đã phát hiện, màn đầu rất có thể là nàng làm. Cho nên mới sẽ hỏi, Ngọc Nữ Phong có phải hay không tới mới đầu bếp. Trong lúc bất giác, Lạc Băng Hà mặt trở nên có chút đỏ lên, bờ môi nhấp đứng lên, mảnh khảnh bàn tay nắm chặt. Tham thảm nửa ngày, thức ăn trong phòng mới truyền đến thanh lanh thanh âm u oán. Lừa đảo. Vân Lăng Phong, phía sau núi. Vừa ra bí ẩn trong động phủ, Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, nhịp tim rất nhanh, bờ môi hơi trắng bệch, xem ra hẳn là bị dọa cho phát sợ. "Sư phụ, ngươi vừa mới nghe thấy có cái gì thanh âm kỳ quái không có?" Diệp Lạc hỏi dò. Cả một cái đầu toàn bộ chôn ở gối đầu bên trong Vân Linh Nhi tựa hồ ngủ thiết đi, không có nghe thấy. Không nghe thấy là được, Diệp Lạc thành thành thật thật tiếp tục làm bác sĩ, không có chú ý tới Vân Linh Nhi mang thai hồng hồng. Động tác phải nhanh một điểm, luôn lấy ra các loại yêu thiêu thân, tâm hắn hư muốn chết. Bệnh nhân tâm lý ảnh hưởng đến là khỏe mạnh, hắn bác sĩ này tinh thần sắp trở nên không bình thường. Nếu hiện tại bệnh nhân đã ngủ, vậy liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. Lốt bốp thanh âm truyền đến, Diệp Lạc toàn thân trên dưới bị khủng bố lôi điện màu vàng bao khỏa. Không ngừng quá lớn trong động phủ bị lôi điện màu vàng quang mang bao phủ, phản phất biến thành ban ngày. Điên cuồng lôi điện tại Diệp Lạc trong tay nhảy lên, càng ngày càng kinh khủng, thanh âm càng lúc càng lớn. Từ ban đầu giới hạn tại Diệp Lạc một người có thể nghe thấy, đến phía sau, toàn bộ trong động phủ, khắp nơi tràn ngập lôi điện giao thoa thanh âm. Vân Linh Nhi thân thể run lên, nàng tựa như là nghe thấy được trong động phủ có tiếng gì đó, mà lại chính là từ nàng phía sau truyền đến. Không đợi Vân Linh Nhi suy tư, trong động phủ xuất hiện là thanh âm gì, lôi điện màu vàng lấy một loại điên cuồng đến cực điểm tốc độ bắt đầu khuếch tán. Oeng! Lôi điện màu vàng khuếch tán trong nháy mắt, Vân Linh Nhi trong thân thể nhảy ra một đám lửa ngọn lửa màu đỏ hư ảnh. Hỏa diễm hư ảnh không ngừng nhảy lên. Lôi điện màu vàng cũng theo hỏa diễm nhảy lên không ngừng quyết trương. Hai tên này tựa hồ đang Vân Linh Nhi trong thân thể đánh nhau. Nha a, tiểu tử vẫn rất cuồng. Gặp hỏa diễm hư ảnh phảng phất là có sinh mệnh giống như, thế mà cùng mình lôi điện màu vàng đánh lên. Diệp Lạc lông mày nhíu lại, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Cuối cùng là gặp được đối thủ, hắn nhất định phải cho trước mặt một đoàn này không hiểu quy củ lửa một chút giáo huấn, làm cho đối phương biết ai mới là lão đại. Diệp Lạc cùng hỏa diễm hư ảnh tích cực, không có chú ý tới Vân Linh Nhi tựa hồ vợ vụn thật nhanh mất rồi. Lôi điện màu vàng của bố đã xa xa vượt qua hỏa độc mang tới thống khổ. Nàng không muốn đang lộng ra cái gì độc tĩnh, không phải vậy nàng đem vông luôn đối mặt Diệp Lạc. Vân Linh Nhi nhiều năm như vậy cho tới nay, bồi dưỡng lòng tự trọng cùng ngạo khí, ngay tại một chút xíu biến mất, dùng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ biến mất. Vân Linh Nhi cắn chặt răng ngà, tựa hồ đang cùng mình từng ấy năm tới nay như vậy kiêu ngạo tích cực. Có thể cho dù là làm đến loại trình độ này, chống cự tựa hồ vẫn như cũ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hiệu quả quá yếu ớt, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Diệp Lạc cùng hỏa diễm hư ảnh đối kháng vẫn tại tiếp tục. Chợt, Diệp Lạc ngừng lại, bởi vì tiêu hao quá lớn, mồ hôi trên mặt theo gương mặt trượt xuống. "Đi, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, chờ ta nghỉ ngơi một hồi." Diệp Lạc đối với hỏa diễm hư ảnh nói dọa, một mặt hung ác. "Ân, thanh âm gì?" Diệp Lạc ngay tại nghỉ ngơi, vẻ hai, tựa như là nghe thấy được thanh âm gì. Chương 75 sư phụ thật thích, chương 75 sư phụ thật thích. Diệp Lạc cẩn thận phân biệt một lúc sau, phát hiện lại là tiếng khóc, mà lại không khó nghe ra, thút thít đầu nguồn chính là Vân Linh Nhi. Sư phụ ngươi ngủ tiếp đi sao? Sư phụ, ngươi nếu là ngủ tiếp đi liền đáp ứng một tiếng mặc kệ là Diệp Lạc nói thế nào, Vân Linh Nhi chính là không có phản ứng. Sẽ không phải là nói chuyện hoang đường đi. Diệp Lạc sờ lên cằm của mình, trên đầu chậm rãi xuất hiện một cái cự đại bóng đèn. Vương tỉnh đại ngộ. A, thì ra là như vậy. Nói mê. Trước đó cũng là dạng này, lạnh không linh đinh quỷ kêu một tiếng, doa đến Diệp Lạc kém chút chạy trốn. Nếu như là dạng này, vậy liền có thể giải thích xem rõ ràng. Diệp Lạc duỗi lưng một cái, ngáp một cái, đứng lên, nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Đã toàn bộ tối. Diệp Lạc nhìn thoáng qua nằm lì ở trên giường không có động tĩnh Vân Linh Nhi, thăm dò tính nói: "Sư phụ, ta đi chuẩn bị cơm tối a." Diệp Lạc nghe nói thế giới này cao thủ đều là ngủ đông, cho dù là ngủ thiếp đi, ở một mức độ nào đó cũng sẽ còn tồn lưu tiềm thức. Nếu Vân Linh Nhi đã ngủ, Diệp Lạc cũng không thể nhìn đem Vân Linh Nhi quát lên, sau đó nói cho đối phương biết chính mình muốn đi ăn cơm đi. Đây không phải bệnh tâm thần sao? Cái này cùng trông thấy một cái ngủ say người, đem đối phương kêu lên, sau đó làm cho đối phương nặng ngủ khác nhau ở chỗ nào? Đạp đạp đạp. Diệp Lạc tiếng bước chân âm càng ngày càng xa, biến mất tại trong động phủ. Vân Lăng Phong Diệp Lạc đã rất quen thuộc, cũng không có nguy hiểm gì, khắp nơi đi loạn cũng sẽ không có sự tình gì. Diệp Lạc rời đi về sau, mặc ước nửa nén hương công phu. Nam Ly ở trên giường ngủ thiếp đi Vân Linh Nhi, rốt cục tỉnh lại. Vân Linh Nhi đứng dậy chuyện thứ nhất chính là đóng lại động phủ. "Phanh." Vân Linh Nhi cúi đầu, nhìn thoáng qua, trong mắt hiện ra có chút hơi nước. Trong mắt nước mắt không nhịn được tràn ra. Nàng là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân, nàng không phải một tốt sư phụ. Đạp đạp đạp. Vân Linh Nhi đứng dậy, chân trần dẫm trên mặt đất, bắt đầu thay quần áo, rất nhanh truyền đến một chút không cao hứng lắm thanh âm. Làm sao lại trở nên béo? Vân Linh Nhi lắc đầu, có chút bộ dáng khổ não. Không giống như là người bình thường như vậy, đối với tu sĩ tới nói, thỏ quá lớn chưa chắc là chuyện gì tốt. Thời điểm chiến đấu rất ảnh hưởng, có lúc thân thủ không có cách nào hoàn toàn thi triển ra. Vân Linh Nhi phát dục tựa hồ vẫn luôn tương đối tốt, viễn siêu người đồng lứa. Chỉ là, chính nàng cũng không thích quá ảnh hưởng chiến đấu. Liên tưởng đến gần nhất phát sinh một ít chuyện, đột nhiên, Vân Linh Nhi có chút bất lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai cánh tay ôm lấy hai chân. Nàng không biết, nàng tại sao phải biến thành dạng này? Chẳng lẽ nàng chính là loại kia không biết liêm sỉ nữ nhân? Tựa như lúc trước nàng ngẫu nhiên nhìn qua những sách kia bên trên ghi lại như vậy. Không biết liêm sỉ. Ta dựa vào, cửa làm sao bị nốt, sư phụ ngươi đã tỉnh không có, cửa bị đóng rồi. Diệp Lạc thanh âm chuyển đến. Vân Linh Nhi suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về hiện thực. Túi đầu nhìn thoáng qua, hiện tại khẳng định là không còn kịp rồi. Vân Linh Nhi cắn chặt răng ngà. Cũng không lo được nhiều như vậy. Vội vàng đứng dậy tìm một kiện rộng rãi quần áo, mặc lên người. Thu thập sơ một chút những cái kia bị nàng bị thay thế quần áo, thô sơ giản lược kiểm tra một chút, không có cái gì chỗ sơ suất đằng sau, đưa tay. Động phủ đại môn bị chậm rãi mở ra. Diệp Lạc đứng ở bên ngoài, trên tay mang theo một cái chuyên môn trang thức ăn tủ nhỏ. Cái này tủ nhỏ là Lục Thủy giao cho Diệp Lạc lấy được. Vân Lăng Phong hết thảy cũng chỉ có 3 người, hai cái đều không cần ăn cơm. Cái này đưa bữa ăn tủ nhỏ chính là Diệp Lạc bị đánh phế nằm ở trên giường thời điểm, Lục Thủy giao mỗi ngày dùng để trợ thức ăn công cụ. Diệp Lạc cũng không có nghĩ đến, thứ này còn có thể có phát huy được tác dụng thời điểm. Sư phụ, vừa mới động phủ cửa làm sao đóng? Diệp Lạc dẫn theo tủ nhỏ hướng phía trong động phủ đi tới. Có chút nghi hoặc nhìn đã đổi một bộ quần áo Vân Linh Nhi. "Ân, cái này đang yên đang lành đổi cái gì quần áo?" Diệp Lạc nhớ kỹ, vừa mới Vân Linh Nhi bị máu tươi làm bẩn quần áo cũng chỉ có bên ngoài kiện kia mới đối. Bên trong đều là sạch sẽ. Hắn lúc đó lúc rời đi, còn cố ý nhìn thoáng qua. "Lạc Nhi ngươi đã đến, vừa mới sau khi tỉnh lại phát hiện ngươi đi, ta liền đóng lại, dự định tiếp tục tu luyện." Vân Linh Nhi thần sắc như thường, Diệp Lạc mảy may nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Diệp Lạc nghe thấy Vân Linh Nhi trả lời, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là dạng này. Vân Linh Nhi trước đó làm ra chết độc tĩnh, đều là nói mộng nghệ duyên cớ. "Sư phụ, hiện tại cảm giác thân thể thế nào? Thực sự không được ta đem Lạc Di kêu đến cho ngươi xem một chút." Diệp Lạc hỏi dò. Kỳ thật Diệp Lạc là có nắm chắc. Vân Linh Nhi tình trạng cơ thể, cùng trước đó so ra, hẳn là đã khá nhiều. "Ân, cảm giác tốt hơn nhiều, Lạc Nhi ngươi là học của ai?" Đây cũng là Vân Linh Nhi tương đối để ý một chút. Vừa mới trong động phủ độc tĩnh, nàng đều là nghe thấy được. Chỉ là Vân Linh Nhi không nghĩ ra, vì cái gì Diệp Lạc không nói cho hắn? Rõ ràng chính là đang giúp nàng khôi phục thân thể, tại sao muốn dạng này che che lấp lấp? Còn nhất định phải mượn một cái mặt khác lấy cớ, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì không tín nhiệm duyên cớ của nàng sao? Chẳng biết tại sao, Vân Linh Nhi có chút khổ sở. So với ép hỏi Diệp Lạc rốt cuộc vừa nãy là chuyện gì xảy ra, nàng càng hy vọng Diệp Lạc chủ động cùng nàng nói chuyện này. Nàng tin tưởng, Diệp Lạc cũng là có băn khoăn của mình cùng nỗi khổ tâm mới như vậy. Nếu không có như vậy, vì cái gì vừa mới phải phí nhiều chu trước mượn? Cơ hội, giúp nàng khôi phục thân thể đâu. Ta cùng Lạc Di học, thế nào sư phụ? Là nơi nào không thoải mái sao?
Không có, Lạc Nhi ngươi làm rất tốt ân.
Sư phụ thật thích chẳng biết tại sao, Vân Linh Nhi đem hai chữ cuối cùng cắn có chút nặng.
Đích thật là rất,
rất ưa thích, bất quá.
Cũng là bởi vì rất ưa thích một chút, nàng mới có thể hoài nghi mình có phải hay không cái gì không biết liêm sỉ nữ nhân.
Diệp Lạc cười cười, lộ ra rõ ràng răng.
Có đúng không? Ha ha ha, ưa thích là được rồi, đến sư phụ, đây là ta vừa mới đi làm mặt, nhân lúc còn nóng ăn.
Diệp Lạc mở ra dùng để chở thức ăn tủ nhỏ, bên trong là hai bát mùi thơm nước mũi mì trứng gà, phía trên nhất còn có chút màu xanh lá hành thái. Không giống như là trước đó tại dịch trạm cho tiểu Kim Mao làm mặt, Vân Lăng Phong nguyên liệu nấu ăn rất sung túc. Lại thêm Diệp Lạc tay nghề rất không tệ, khiến cho trước mặt tô mì này nhìn qua mê người không gì sánh được. Sắc hương vị đều đủ. Vân Linh Nhi nhìn xem trước mặt có chút giật mình. Mặc dù là tu sĩ không cần ăn đồ vật, nhưng Lục Thủy Giao ba người trước đó hay là sẽ làm chút đồ ăn ngon giải thèm một chút. Vân Linh Nhi đối với mỹ thực cũng không tham luyến, nàng tham luyến chính là nhà cảm giác.
Sư phụ, ta giúp ngươi đem đồ vật thu thập một chút.
Diệp Lạc hướng phía giường đá đi đến, còn tại thần du Vân Linh Nhi trong nháy mắt hoàn hồn, con ngươi xô có lại. Chương 76 mang theo mùi thơm lá trà, chương 76 mang theo mùi thơm lá trà. Diệp Lạc bắt đầu thu dọn đồ đạc, Vân Linh Nhi vội vàng đứng dậy ngăn lại Diệp Lạc. Vân Linh Nhi bắt lấy Diệp Lạc tay không để cho Diệp Lạc đi.
Không có việc gì Lạc Nhi, đợi chút nữa ta tự mình tới thu thập chính là, ăn cơm trước.
Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc cảm giác Vân Linh Nhi tựa hồ có chút khẩn trương.
Rất nhanh, Diệp Lạc sợ, không có cách nào.
Hai cái đại nam nhân thật sự là quá kỳ quái dạng này.
Cũng là, ăn cơm trước.
Diệp Lạc tự mình nói nhẹ gật đầu. Gặp Diệp Lạc chuẩn bị đi qua ăn cơm, Vân Linh Nhi thở dài một hơi, cũng đi theo Diệp Lạc phía sau, hướng phía cái bàn nhỏ đi đến.
Chỉ là,
Diệp Lạc luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh.
Diệp Lạc cúi đầu, nhìn thấy một đôi có chút mảnh khảnh tay, vẫn như cũ nắm lấy cổ tay của hắn.
Vân Linh Nhi nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Lạc, còn đang suy nghĩ Diệp Lạc vì cái gì không đi. Kết quả phát hiện Diệp Lạc đang nhìn nàng.
Thuận Diệp Lạc ánh mắt, Vân Linh Nhi nhìn thấy chính mình nắm chắc Diệp Lạc cái tay kia.
Vân Linh Nhi trong nháy mắt kịp phản ứng, nàng còn đang nắm Diệp Lạc tay đâu.
Vân Linh Nhi vội vàng buông tay.
Đến Lạc Nhi, ăn cơm trước.
Tựa hồ đang kiếm cớ làm dịu bối rối của mình bình thường.
Vân Linh Nhi cảm giác mình cũng không biết mình tại nói cái gì đồ vật.
Vân Linh Nhi ngồi tại trên ghế, túi đầu ăn mì, cử chỉ có chút có gấp.
Bất quá cũng may Diệp Lạc đầu óc xoay chuyển nhanh.
Gặp Vân Linh Nhi một lòng ăn mì, Diệp Lạc cũng ngầm hiểu lẫn nhau không đề cập tới chuyện mới vừa rồi.
Nhưng hai người cũng không thể cứ làm như vậy hao tổn, Diệp Lạc linh cơ khẽ động, tìm điểm chủ đề.
Đúng rồi, sư phụ, ngươi bình thường uống cái gì trà a?
Thế nào Lạc Nhi, ta nhớ được ngươi không phải không thế nào thích uống trà sao?
Muốn uống sao?
Sư phụ bên này còn có một chút, đợi chút nữa ngươi cầm lấy đi chính là.
Cái này Vân Linh Nhi ngược lại là không có nói sai.
So với khổ không kéo vài nước trà, Diệp Lạc càng ưa thích phỉ trạch khoái hoạt nước.
Chỉ tiếc, thế giới này không có phỉ trạch khoái hoạt nước.
Diệp Lạc nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận Vân Linh Nhi lời nói, thật sự là hắn là uống không đến khổ không kéo vài lá trà, nhưng là hắn rất ưa thích lá trà hương vị, nhất là Vân Linh Nhi bên này uống lá trà. Hắn sau khi trở về, trong động phủ liền tràn ngập một cỗ mùi thơm, hắn rất ưa thích lá trà mùi thơm.
Rất thơm, hắn rất ưa thích mùi vị kia, không hiểu mùi thơm, rất cấp trên, cho dù là hắn loại này chỉ thích phỉ trạch khoái hoạt nước người đều động tâm.
Ân sư phụ, ta uống không đến lá trà, nhưng là ta thích lá trà hương vị, rất nâng cao tinh thần, rất thơm.
Mà lại sư phụ vừa mới những cái kia mang theo mùi thơm lá trà ta cho tới bây giờ không có người qua, ta rất ưa thích, cho nên còn xin sư phụ có thể cho đệ tử một chút, ta dùng để làm túi thơm, nâng cao tinh thần.
Diệp Lạc vừa dứt lời, Vân Linh Nhi kịch liệt ho khan.
Khu cụ Diệp Lạc gặp Vân Linh Nhi ăn cơm tựa như là bị sặc, mặt đều bị sặc đỏ lên.
Vội vàng đứng dậy đi cho Vân Linh Nhi đập phía sau lưng.
Sư phụ ngươi không sao chứ? Ăn từ từ, không cần nghẹn.
Diệp Lạc lắc đầu, không nghĩ tới a.
Vân Linh Nhi tu vi cao như vậy, thế mà lại còn bởi vì ăn mì bị sặc đến.
Không có việc gì, khu cụ.
Lạc Nhi ta hiện tại đã cảm giác tốt hơn nhiều,
đúng rồi, vừa mới chúng ta cho tới chỗ nào?
Sư phụ ngươi nói phải cho ta lá trà.
Khu cụ.
Thật có lỗi Lạc Nhi, vừa mới một điểm cuối cùng lá trà đã bị sư phụ dùng hết, không có ngươi ngửi được loại kia lá trà, bằng không sư phụ cho người mặc khác.
Vân Linh Nhi hít sâu một hơi.
Không có sao.
Không có coi như xong, dù sao ta cũng không thích uống cái đồ chơi này, vừa mới chủ yếu là cảm thấy cái kia lá trà hương vị rất thơm, liền muốn điểm, nếu không có coi như xong. Vân Linh Nhi cúi đầu, thân thể hơi run rẩy, nàng có chút không nói gì đối mặt Diệp Lạc.
Diệp Lạc không biết tình huống thật là cái gì, nhưng là chính nàng có thể rất rõ ràng.
Nhưng nếu như không cho,
nàng sợ sệt Diệp Lạc sẽ thêm muốn.
Hoài nghi nàng có phải hay không có đồ tốt không cho, tự mình một người len lén ăn một mình.
Nhưng vấn đề là, nàng thật không có ăn một mình.
Nàng nơi này có lá trà không sai, nhưng
không có Diệp Lạc ưa thích loại kia.
Ân,
làm sao bây giờ?
Khi một cái hoang nôn thời điểm xuất hiện, vì phòng ngừa hoang nôn bị bạch trần, phía sau cần dùng càng nhiều hoang nôn đi để bù. Hiện tại Vân Linh Nhi chính là loại trạng thái này.
Ban đầu thuận Diệp Lạc lời nói tiếp, hiện tại Diệp Lạc muốn cái gì, nàng không bỏ ra nổi đến a.
Diệp Lạc gặp Vân Linh Nhi túi đầu không nói lời nào, còn tưởng rằng là làm cho đối phương làm khó.
Sư phụ ngươi chớ để ở trong lòng, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ta căn bản liền uống không đến cao cấp như vậy đồ vật, cho ta cũng là trà đạm.
Diệp Lạc cười cười, mang trên mặt để cho người ta tắm rửa nụ cười tựa như gió xuân. Tựa hồ đối với lá trà sự tình tịnh không để ý, có thể càng là nhìn thấy Diệp Lạc bộ này không quan tâm bộ dáng. Vân Linh Nhi trong nội tâm thì càng băn khoăn. Nàng biết, đây nhất định là Diệp Lạc vì an ủi nàng lý do thoái thác, chỉ là không muốn để nàng người sư phụ này khó làm. Thế nhưng là nàng thật không có loại kia lá trà a. Vậy căn bản cũng không phải là lá trà. Nàng làm sao cho? Vân Linh Nhi trở nên càng ngày càng phiền muộn, tựa hồ đang muốn chuyện này rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào. Diệp Lạc gặp Vân Linh Nhi tựa hồ tâm tình không tốt lắm dáng vẻ, cũng không có đối với chuyện này quá nhiều ngôn từ, mà là đổi một đề tài. Mặc kệ là nam nữ đều cảm thấy hứng thú chủ đề. Đúng rồi sư phụ, ngươi cùng sư nương lúc nào sinh một cái a? Ta dù sao tại Vân Lăng Phong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn giúp các ngươi hai cái mang em bé. Vân Linh Nhi không muốn nói có muốn hay không sinh vấn đề. Tối thiểu nhất nếu có thể sinh mới được đi. Nàng cùng Lục Thủy Giao ai đến? Gặp Vân Linh Nhi không nói lời nào, Diệp Lạc nhíu mày. Chẳng lẽ lại ngoại giới thuyết pháp là thật? Vân Linh Nhi cùng Lục Thủy Giao trong hai người, trong đó có một bộ thân thể có vấn đề. Phải biết, mặc dù tu sĩ tu vi càng cao, càng là không dễ dàng sinh hạ hậu đại. Nhưng Lục Thủy Giao cùng Vân Linh Nhi hai người đã hơn 10 năm, cũng không trở thành một điểm động tĩnh đều không có đi. Diệp Lạc gặp lại cho tới Lôi Khu, mang tính lựa chọn lại một lần nữa vòng qua cái đề tài này. Không có việc gì, về sau tái sinh cũng giống như nhau. Đúng rồi sư phụ, ta muốn học luyện đan có thể chứ? Luyện đan? Còn tại xoắn xuýt, rốt cuộc muốn trả lời thế nào? Diệp Lạc nói Vân Linh Nhi, suy nghĩ bỗng nhiên bị kéo về hiện thực. Đúng a, ta hiện tại không có tu vi, cũng không thể là làm cái người rảnh rỗi đi. Tóm lại là muốn đi tìm một chút sự tình làm một chút. Diệp Lạc đem trong chén mì ăn xong, chăm chú nhìn Vân Linh Nhi nói ra. Lại một lần nữa nghe thấy tu vi sự tình, Vân Linh Nhi trong lòng lại là trầm xuống. Nàng tựa hồ biết, vì cái gì Diệp Lạc vừa mới muốn xách chuyện đẻ con. Phàm nhân tu vi cùng giữa các tu sĩ chênh lệch quá xa. Thời gian mấy chục năm đối với tu sĩ tới nói, cũng chỉ bất quá là thời gian một cái nháy mắt thôi. Đối với phàm nhân mà nói rất có thể chính là cả một đời. Bây giờ Diệp Lạc không có tu vi, tuổi thọ cũng cùng phàm nhân một dạng. Nhiều năm đằng sau, nàng cùng Lục Thủy Giao hai người chính vào trắng niên, Diệp Lạc rất có thể hóa thành một nắm đất vàng. Diệp Lạc đây là muốn tại còn lại những thời giờ này bên trong làm một chút chuyện có ý nghĩa, có thể trợ giúp các nàng sự tình. Chỉ tiếc, hai người bọn họ tu vi đều quá cao. Một cái nguyên anh, một cái kim đan, đều không cần một phàm nhân trợ giúp. Tựa hồ, duy nhất có thể làm cũng chỉ có mang em bé. Kết quả, hai người bọn họ liên hoa đều không có. Vân Linh Nhi hồi tưởng Diệp Lạc trước đó ngắt lời, nghiêng đi chủ đề thời điểm bộ dáng, thời điểm đó dáng tươi cười. Rõ ràng chính là tiếc nuối cùng nụ cười tự rêu a. Lạc Nhi rõ ràng chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi, kết quả nàng ngay cả yêu cầu này cũng thỏa mãn không được. Trong lúc nhất thời, tự trách cùng áy náy tràn đầy Vân Linh Nhi nội tâm. Nàng là cái vô dụng sư phụ. Liền ngay cả đồ đệ điểm này hơi chưa đủ nguyện vọng nhỏ cũng không có cách nào thỏa mãn. Tại sinh em bé cùng lá trà ở giữa, Vân Linh Nhi hiện tại nhất định phải chọn một. Không thể để cho Diệp Lạc thất vọng mà về. Rơi. Lạc Nhi, sư phụ tựa như là nghĩ tới, lá trà tựa hồ còn có một chút, bất quá tại địa phương khác, sư phụ ngày mai lấy cho người tới được không? Chương 77 không có chuyện gì, liền lần này. Chương 77 không có chuyện gì, liền lần này. Vân Linh Nhi đầu ông, sau khi nói xong cũng đã bắt đầu hối hận, trong đầu một mảnh bột não, ngọc thủ nắm chặt thành nắm tay nhỏ. Nàng đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Nàng nơi đó có cái gì mang theo mùi thơm lá trà? Lại nói, "Ân." Vân Linh Nhi bỗng nhiên có chút hối hận, vừa định muốn đổi ý, Diệp Lạc âm thanh kích động truyền đến. Cái kia tốt một lời đã định sư phụ, lần sau ta tới thời điểm ngươi cho ta. Ân. Tốt Vân Linh Nhi đối mặt càng ngày càng cái kia lòng tràn đầy vui vẻ ánh mắt, thật sự là nói không nên lời đổi ý ngữ. Trừ ra là trả, bằng không liền cho Diệp Lạc sinh một cái. Để Diệp Lạc mang hài tử, không phải vậy trong nội tâm nàng băn khoăn, thủy chung là cảm thấy có lỗi với Diệp Lạc. Mặc kệ là lá trà cũng tốt, hay là sinh một cái nhỏ, đều chỉ bất quá là kế hoan binh mà thôi. Muốn triệt để giải quyết Diệp Lạc chuyện này, nhất định phải từ đầu nguồn vào tay. Tu vi, chỉ cần Diệp Lạc có thể lại một lần nữa tái tạo căn cơ, đặt vào tu hành con đường này, vấn đề còn lại tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Có thể, rốt cuộc muốn như thế nào tái tạo căn cơ? Vân Linh Nhi trở về trong khoảng thời gian này, đã biết Lục Thủy Giao đi cho Diệp Lạc tìm tái tạo căn cơ phương pháp, đã biết thiên tiên cấp đi. Hiện tại đã qua vài ngày thời gian, cũng không nghe thấy một tin tức truyền về. Vân Linh Nhi trong khoảng thời gian này tìm đọc đại lượng cổ tịch, đều không có tìm tới có thể tu bổ hoặc là tái tạo căn cơ biện pháp. Ngược lại là nghe thiên tiên các bên trong truyền tới tin tức ngầm. Tại rất nhiều năm trước đó, thiên tiên các tông chủ đã từng giúp người tái tạo qua căn cơ. Cái kia thiên tiên các tông chủ, không biết đã là bao nhiêu năm chuyện lúc trước. Đương nhiệm thiên tiên các tông chủ đều là cùng nàng cha một cái bối phận. Chớ đừng nói chi là trước đó cái kia tái tạo căn cơ thiên tiên các tông chủ. Bối phận đoán chừng cùng Lăng Vân Tông những lao tổ kia một dạng. Thở ra một hơi, Vân Linh Nhi quyết định, qua mấy ngày, các loại thương thế ổn định lại đằng sau, nàng liền đi cầu kiến lao tổ, hỏi thăm chuyện này nguyên do. Bất kể có phải hay không là thật, nàng đều muốn thử một lần. Đúng rồi, Lạc Nhi, ngươi vừa mới nói ngươi muốn làm luyện đan sư có đúng không? Trong lúc bất giác, Vân Linh Nhi chính mình cũng không có chú ý tới, nàng nhìn Diệp Lạc ánh mắt ôn nhu rất nhiều. Luyện đan sư cũng không quá khả năng đi. Diệp Lạc không quá xác định nói ra luyện đan cũng là một môn việc cần kỹ thuật, cần phải có chính mình lựa, đồng thời còn cần phải có linh khí cùng tu vi làm chèo chống. Càng quan trọng hơn là thiên phú. Ngàn dặm chọn một chỉ là luyện đan sư cơ bản nhất điều kiện nhập môn mà thôi. Tại ngày này để ý chọn một còn dư lại trong những người này, lại đến một cái ngàn dặm mới tìm được một, những này còn lại hẳn giống, mới thật sự là có thể tiếp xúc đến luyện đan hạch tâm người. Một phần ngàn vạn tỷ lệ. Tựa như hiện tại Lăng Vân Tông bên trong luyện đan sư, lợi hại nhất chính là đan phong phong chủ. Một cái năng lượng cao nhất đủ luyện chế ngũ phẩm đan dược cấp 5 trung giai luyện đan sư. Một cái tính tình là lạ nhỏ lão đầu tử. Đan dược chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm. Có thể luyện chế tương ứng đẳng cấp đan dược, cũng liền trở thành đối ứng đẳng cấp luyện đan sư. Nhất đến tam phẩm là đê giai, tứ đến lục phẩm là trung giai, bảy đến bát phẩm là cao giai. Trung giai luyện đan sư cũng đã là từng cái trong tông môn áp đáy hòm lão quái vật. Cao giai luyện đan sư cũng liền nghe nói lớn viêm hoàng trong tộc có một cái. Còn lại lớn viêm hoàng thất trong tông môn, cao nhất luyện đan sư cũng liền lục phẩm mà thôi. Nếu như Diệp Lạc muốn học luyện đan, cũng chỉ có thể đi đan phong tìm cái tính khí kia quái dị tiểu lão đầu. Diệp Lạc chính mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng, nhưng Diệp Lạc muốn thử một chút. Thử một chút hắn cái kia hố cha bàn tay vàng, có phải hay không cũng có thể dùng tại những địa phương khác. Nếu như nói hắn rèn luyện thân thể, lấy được là kinh nghiệm một. Như vậy nếu như hắn học tập mặt khác thứ gì, có thể hay không chính là thêm mặt khác thứ gì. Chỉ tiếc, từ mở mắt đến bây giờ, Diệp Lạc một mực không có thời gian đi làm rõ ràng cái kia hố cha bàn tay vàng cụ thể cách dùng là cái gì. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này đi thử một chút. Mà lại Diệp Lạc nghe nói, luyện đan sư phúc lợi đãi ngộ cái gì đều rất tốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thì tương đương với là thế giới này công chức đi. Chỉ cần thi đậu đằng sau, liền sẽ nhận đến từ hàng xóm láng giềng hâm mộ và ghen ghét. Nghe vào rất không tệ bộ dáng. Nhưng Diệp Lạc không có tu vi, cho nên luyện không được, chỉ có thể trước làm học đồ, đem dược liệu những vật kia ghi nhớ. Không có chuyện gì, Lạc Nhi, sư phụ nhất định sẽ nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm, sư phụ ngày mai liền đi Ngô lão nơi đó để hắn dạy ngươi luyện đan. Cái này, thích hợp sao? Không có chuyện gì, sư phụ ta có mấy phần chút tình mọn, chỉ là Ngô lão tính tình có chút lạ, có thể hay không thu ngươi làm đồ đệ. Sư phụ cũng không dám cam đoan Vân Linh Nhi nhớ tới đan phong cái tính khí kia quái dị tiểu lão đầu, lắc đầu. Tiểu lão đầu kia trừ trong tông môn lão tổ cơ hồ là ai mặt mũi cũng không cho. Một số thời khắc liền ngay cả cha nàng mặt mũi cũng không cho. Tu vi sự tình cũng đừng lo lắng, sư phụ sẽ nghĩ biện pháp. Vân Linh Nhi trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Diệp Lạc giật mình, mỉm cười gật đầu. Tốt. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Diệp Lạc thu thập xong bát đũa, dẫn theo trong tay dương nhỏ liền rời đi. Phanh. Diệp Lạc rời đi về sau, động phủ đóng lại. Vân Linh Nhi thần sắc có chút lo nghĩ, không chừng trong động phủ đi tới đi lui. Làm sao bây giờ lá trà sự tình làm sao bây giờ? Nói đều đã nói ra ngoài, cũng không thể ngày mai tại nói cho Lạc Nhi, hôm nay là nàng không cẩn thận nhớ lầm đi. Không được, không được, dạng này Lạc Nhi sẽ chán ghét ta trận. Vân Linh Nhi ngừng lại. Phảng phất là hạ quyết tâm. Cả người linh hồn phảng phất đều muốn bay ra. Không có chuyện gì. Liền lần này Vân Linh Nhi thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ đang tự an ủi mình. Cũng hoặc là nói, tại cho mình làm tâm lý phụ đạo, để cho mình tốt tiếp nhận một chút. Sau đó phải làm sự tình. Đạp đạp đạp. Ngắn ngủi dừng lại đằng sau, nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến. Vân Linh Nhi một cái tủ nhỏ trước mặt. Két. Tủ nhỏ bị mở ra, bên trong là một chút tản ra lá trà. Vân Linh Nhi hai tay có chút run run rẩy đem bên trong lá trà lấy ra, sau đó. Ân. Khu khu. Tại cái này an tĩnh đáng sợ trong động phủ. Vân Linh Nhi. Khu khu. Mùi thơm lá trà. Xuất hiện. Chương 78 người đều là sẽ thay đổi, chương 78 người đều là sẽ thay đổi hôm sau. Hai bóng người xuất hiện tại đàn phong bên trong. Một trắng một đen, thân ảnh màu đen đi theo thân ảnh màu trắng phía sau. Thân ảnh màu đen cao hơn phía trước cái kia thân ảnh màu trắng hơn phân nửa đầu, nhưng khí thế so với phía trước cái kia đạo màu trắng yếu đi không phải một điểm nửa điểm. Thân ảnh màu đen đi theo thân ảnh màu trắng phía sau, giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiến vào đan phong sau, luôn luôn có thể trong không khí ngửi được một cốt như có như không hương khí. Đan hương. Thơm quá a, sư phụ ngươi ngửi được không có. Diệp Lạc không nhịn được hút mạnh một hơi. Nghe thấy Diệp Lạc nói xong hương, Vân Linh Nhi không biết nghĩ tới điều gì đổ bật. Bởi vì thụ thương có vẻ hơi mảnh khảnh thân thể run nhẹ lên. Thần sắc có chút mất tự nhiên, một vòng màu đỏ lặng lẽ bò lên trên lỗ tai. Là, thật sao? Vân Linh Nhi tựa hồ có chút khẩn trương. Một bên Diệp Lạc thì là có chút kỳ quái. Hắn không phải người tu luyện đều có thể ngửi được, không có lý do Vân Linh Nhi một cái nguyên anh tu sĩ ngửi không thấy mới đúng à? Hay là nói, là bởi vì thụ thương, khứu giác trở nên không mẹ bén. Đúng à, nơi này thương quá, sư phụ ngươi cẩn thận nghe. Ân, hoàn toàn chính xác. Vân Linh Nhi thuận Diệp Lạc lời nói tiếp, không muốn tại hương khí vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Mỗi lần nhắc lên mùi thơm, Vân Linh Nhi trong óc, tiểu gì cũng sẽ không khỏi nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Diệp Lạc gặp Vân Linh Nhi mặt có chút hồng hồng, giống như là ngã bệnh một dạng. Nghĩ đến có lẽ còn là ngày hôm qua cái đáng giận hỏa diễm hư ảnh không có thanh trừ sạch sẽ nguyên nhân. Xem ra, mấy ngày kế tiếp, phải thêm cường độ lớn mới được a. Vân Linh Nhi không biết là, ngay tại nàng thất thần công phu, Diệp Lạc đã quyết định tốt cho nàng đến cái hung ác. Vân Linh Nhi thở ra một hơi, bài trừ rơi trong óc dư thừa tạp niệm. Đi thôi Lạc Nhi. Diệp Lạc gật đầu. Vân Linh Nhi dùng sức mạnh lôi cuốn lấy Diệp Lạc hướng phía đan phong chỗ cao nhất bay đi. Oeng. Nổ vang đằng sau, đan phong trong đại điện xuất hiện nồng đậm khói đen. Diệp Lạc trừng to mắt, lôi kéo Vân Linh Nhi vội vàng lui ra phía sau. Ta dựa vào, đây là luyện đan. Mà Vân Linh Nhi lực chú ý cũng không trong đại điện xuất hiện những hắc ảnh kia bên trên, mà là tại trên tay. Diệp Lạc nắm nàng trên cánh tay kia. Chẳng biết tại sao, Vân Linh Nhi nhịp tim có chút nhanh, trong óc không khỏi hiện ra đêm qua những chuyện kia. Phản phất giống như bị chạm điện, muốn đem Diệp Lạc tay cho hất ra. Có thể lại sợ Diệp Lạc suy nghĩ nhiều. Chợt, ngay tại Vân Linh Nhi đầu óc có chút sốc xếp thời điểm, trong đại điện truyền đến một đạo lão giả thanh âm. Khu khu khu, Vân tiểu tử, ngươi làm sao có công phu tìm ta nơi này tới? Một người mặc màu xám trắng thuốc bảo lão giả, mặt đen lên đi tới. Mặt đen lên là vật lý trên ý nghĩa loại kia, bị luyện đan thất bại đằng sau những hắc khí kia hùng. Thứ không dám dâu dếm, Ngô lão, vạn bối hôm nay tới có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Ngô lão đáp ứng. Vân Linh Nhi bung ra Diệp Lạc bắt lấy nàng cái tay kia, tiến lên, hướng phía Ngô lão thi lễ một cái. Ngô lão nhíu mày. Hắn trong khoảng thời gian này tuy nói là tại luyện đan, nhưng vẫn là biết được một chút chuyện ngoại giới. Thì như, bọn hắn Lăng Vân Tông thiếu tông chủ chạy đến người ta Phần Thiên Điện cửa ra vào chắn người đi, cuối cùng còn cùng người ta Phần Thiên Điện tông chủ đánh nhau. Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ đánh nhau, đây không phải muốn chết đây là cái gì? Liền ngay cả hắn lúc đó nghe thấy tin tức này thời điểm đều giật mình trong lòng, còn tưởng rằng Vân Linh Nhi muốn bị đánh chết. Bất quá cũng may cuối cùng Vân Linh Nhi hay là trốn về đến. Sau khi trở về, Vân Linh Nhi một mực không hề lộ diện, hắn liền xem như tìm Vân Linh Nhi cũng không có cơ hội. Đến, cái này ngươi cầm, Vân tiểu tử lão phu đã nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn ngươi như vậy xúc động, lần sau làm việc trước đó hảo hảo nghĩ một chút, ngươi không phải một người. Nô lão từ nạp giới chi trung xuất ra một bình đan dược ném cho Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi tiếp nhận đan dược, cầm trong tay, xuyên thấu qua ngọc bình tử còn có thể cảm nhận được đan dược còn không có hoàn toàn thối lui lấm áp. Là, đa tạ Ngô lão. Vân Linh Nhi tiếp nhận đan dược. Nàng biết, những đan dược này chính là Ngô lão nghe nói tin tức của nàng, chuyên môn cho nàng luyện chế, khôi phục thương thế đan dược. Được rồi, cầm đồ vật liền rời đi, cũng là bởi vì ngươi, lão phu hôm nay lọ đan dược này mới thất bại. Ngô lão phất phất tay, tựa hồ có chút không nhịn được bắt đầu xua đuổi Vân Linh Nhi. Có thể Vân Linh Nhi cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục đứng tại chỗ, đối với Ngô lão thi lễ. Ngô lão, vạn bối hôm nay tới có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Ngô lão đáp ứng. Ngô lão ánh mắt híp lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một bên Diệp Lạc trên thân. Hắn biết, Lăng Vân Tông gần nhất không ít không yên ổn sự tình, đều là bởi vì Diệp Lạc mới làm ra. Liền ngay cả Vân Linh Nhi thụ thương cũng là như thế. Nói nghe một chút, nhìn Ngô lão thu đồ nhi ta Diệp Lạc làm đồ đệ. Tĩnh, không khí phảng phất ngưng kết bình thường, trong hành lang luyện đan những đệ tử kia lắc đầu. Phía sau coi như không cần nghe, các nàng cũng biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đã nhiều năm như vậy, lại đâu chỉ là Vân Linh Nhi một người tới tìm Ngô lão. Trong đó không thiếu phong chủ, thậm chí là Ngô lão chính mình một chút thân thích, nhưng cuối cùng đều bị cự tuyệt. Luyện đan vật này coi trọng tiên phú. Phần lớn người lựa chọn luyện đan, đơn giản chính là nhìn chúng luyện đan sư cái kia không gì sánh được địa vị hiển hách thôi. Nhưng nếu như luyện đan sư thật sự có tốt như vậy khi, trên đời này luyện đan sư há lại sẽ chỉ có một chút như thế. Trở về đi, sớm một chút đem thân thể của mình điều dưỡng tựa như làm sao đều trọng yếu. Ngô lão sau khi nói xong, hướng phía bên trong đi đến. Phía sau, lại một lần nữa truyền đến Vân Linh Nhi thanh âm. Nhìn Ngô lão thu đồ nhi ta Diệp Lạc làm đồ đệ. Ngô lão lắc đầu, cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Không nói trước Diệp Lạc có hay không luyện đan tiên phú. Hiện tại Diệp Lạc chính là một cái không có tu vi phế nhân, cho dù là thu hắn làm đồ thì phải làm thế nào đây? Lãng phí bó lớn thời gian không nói, cuối cùng kết quả là hay là công dã tràng. Nhìn Ngô lão sư phụ tính toán, chúng ta đi thôi, cái này Ngô lão cũng không có ngươi nói tốt như vậy, chính là một cái lòng dạ nhỏ mọi người thôi. Vân Linh Nhi vốn định lần nữa thi lễ, lại bị một bên Diệp Lạc đỡ dậy. Diệp Lạc không để ý vẫn còn chấn kinh trạng thái Vân Linh Nhi, lôi kéo đối phương liền hướng phía chuẩn bị xuống núi. Hôn tiểu tử, ai cho ngươi dũng khí nói như vậy với ta? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ thu ngươi làm đồ đệ sao? Giờ phút này, trong đại điện Ngô lão không biết lúc nào quay đầu, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm dự định rời đi Diệp Lạc. Mà giờ khắc này, tại Ngô lão nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Diệp Lạc mặt biến thành một tấm buồn cười mặt. Quá tốt rồi, lão già chết tiệt, rốt cục bị lừa rồi. Ta bản ý là không muốn tới, ta biết Ngô lão ngươi có quy củ của mình, không có thiên phú không thu. Ta không xác định chính ta có hay không cái này cái gì cái gọi là thiên phú, cho nên sẽ không tự chốt nhục nhã tới mất mặt xấu hổ. Đứng ở trong đại điện Ngô lão lông mày nhíu lại, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Diệp Lạc có thể nói cái gì bỏ ra đến. Mặc kệ Diệp Lạc hôm nay nói cái gì, hắn đều là không có khả năng cải biến quy củ của mình. Hắn cũng không phải nhìn không ra, Diệp Lạc đây chính là đang cố ý kích hắn. Ngươi ngược lại có mấy phần tự giác, cái kia gì trả lại? Là sư phụ ta nói Ngô lão nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mặc dù tính tình cũng tốt, cho người cảm giác tự cao tự đại, nhưng nội tâm nhưng thật ra là phi thường quý tài người. Mắt thấy trước mặt tiểu lão đầu không nói lời nào, Diệp Lạc tiếp tục nói, cho dù là không có thiên phú, cũng sẽ cho cầu học người một cơ hội, lưu đủ nửa tháng, coi thiên tư. Có chút thiên phú giả lưu lại làm học đồ Diệp Lạc lời nói phảng phất là có ma lực gì bình thường. Đi theo Diệp Lạc mạch suy nghĩ đi xuống, trong đại điện Ngô lão thế mà cũng bắt đầu như có như không gật đầu. Lúc trước hắn đích thật là làm như vậy qua, chỉ là cái kia cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện lúc trước. Phía sau sở dĩ không có chuyện như vậy, hoàn toàn là bởi vì quá lãng phí thời gian. Có thiên phú luyện đan sư quá ít, Lăng Vân Tông bên trong những người này, nói là thuần một sắc gỗ mục cũng không đủ. Cho nên thời gian dần trôi qua, quy củ này cũng liền không có. Nhưng vì cái gì Vân Linh Nhi sẽ biết chuyện này? Nếu như hắn không có nhớ lầm, thời điểm đó Vân Lăng mới vừa bản xuất sinh không đến bao lâu mới đối, làm sao lại nhớ kỹ chuyện này? Chẳng lẽ là tông chủ nói? Ngô lão mang trên mặt nghi hoặc, thật tình không biết, Vân Linh Nhi trên mặt cũng mang theo hoang mang. Nàng làm sao không nhớ rõ có chuyện này? Diệp Lạc vừa mới nói những bậc kia, liền ngay cả nàng cũng chưa từng nghe qua. Vân Linh Nhi kịp phản ứng, Diệp Lạc đây là đang lừa dối đối phương. Điều kỳ quái nhất hay là, gặp Ngô lão phản ứng, giống như thật có việc này. Vân Linh Nhi dự định đợi chút nữa tại đi về hỏi Diệp Lạc chuyện này rốt cuộc là như thế nào, về phần hiện tại. liên lặng lặng nhìn Diệp Lạc một người biểu diễn là được rồi. Nhưng vì sao đến ta chỗ này, liền biến thành đi thẳng về? Liền ngay cả một cái lưu đủ mấy ngày nửa tháng cơ hội cũng không nguyện ý cho. Ta thật sự là không nghĩ ra, sư phụ ta trong miệng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, lòng dạ rộng lớn, quý tài, lão nhân thiện tâm. Khu cụ tựa như là có cái gì vật kỳ quái trà trộn vào đi. Bất quá không quan hệ, ý tứ truyền tới là được. Một bên Vân Linh Nhi thì là trợn tròn mắt, nàng làm sao không nhớ rõ nàng nói qua nhiều lời như vậy. Sư phụ, chúng ta đi thôi, hắn đã không phải là trong miệng ngươi nhận biết cái kia nô lão, người đều là sẽ trở nên Diệp Lạc lắc đầu, lôi kéo còn tại sững sờ Vân Linh Nhi rời đi, lưu cho đám người có chút xào xạc bóng lưng. Ký ức trước kia, người đều là sẽ trở nên. Nghe nói lời này, nô lão có chút giãn mua thân thể giật mình. Nô lão ánh mắt có chút hoảng hốt, không biết bao nhiêu năm trước đó, một ngôi nhà cảnh bần hàn tiểu tử, là tập được phương pháp tu luyện, ở ngoại môn làm việc vật nhiều năm, cuối cùng được hắn ân sư thưởng thức. Khám phá hắn thiên phú luyện đan, vì để cho hắn đạt được một cái luyện đan cơ hội, khắp nơi cầu người dáng vẻ. Trước mặt hai người này rời đi bóng lưng, sao mà tương tự, người đều là sẽ trở nên. Hắn thay đổi sao? Tựa hồ thay đổi, tựa hồ lại không có biến. Nếu như sư phụ hắn còn sống, nhìn thấy hắn bây giờ dạng này, một bộ tự cao tự đại bộ dáng có lẽ sẽ đối với hắn rất thất vọng đi. Dừng lại. Chương 79 Lạc Nhi. Chương 79 Lạc Nhi. Lưu ngươi nửa tháng, đi tìm dược huyền tầm sách, trên sách nội dung lúc nào nhớ kỹ, lúc nào tới tìm ta. Cuối cùng Diệp Lạc hay là lưu lại? Dược huyền là Ngô lão thủ hạ tiểu đệ tử. Bất quá nhìn Diệp Lạc nhìn đối phương dáng vẻ, cảm giác làm sao cũng giống là lần đầu tiên đi thư khố. Mơ mơ màng màng, Dược huyền mang theo Diệp Lạc đi thư khố. Nửa giờ đằng sau, Diệp Lạc nhìn xem một đại bản ố vàng sách cũ rơi vào trầm mặc. Thuốc Minh, ngươi xác định không có cầm nhầm? Không có sai, phía trên này không phải viết tôi, luyện đan sư nhập môn. Diệp Lạc nhìn một chút bản này ố vàng sách cũ bên trên, đích thật là viết luyện đan sư nhập môn mấy chữ này. Chỉ là, người thầy luyện đan này nhập môn có phải hay không cũng quá khó khăn một chút. Cái này độ dày đều nhanh vượt qua Diệp Lạc trước đó lúc đi học dùng từ điển. Mẹ nó, nhiều như vậy, muốn lao tử tại nửa tháng xem hết còn muốn gánh vác. Ngươi làm sao không để cho ta đi chết? Nô lão để hắn đem những này sách sau khi xem xong lại đi tìm hắn, chính là tại khảo thí hắn đến cùng phải hay không một cái có thiên phú thích hợp người luyện đan. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này nô lão cũng hoàn toàn chính xác coi là lòng dạ rộng lớn. Biết rõ Diệp Lạc không có tu vi, nhưng như cũng nguyện ý đem Diệp Lạc lưu lại cho một cái cơ hội. Mà đại giới chính là muốn để Diệp Lạc xem hết trong tay bản này giống như là từ điển một dạng sách. Vì để sớm ngày xem hết, Diệp Lạc trực tiếp đem sách mang đi. Diệp Lạc sau khi đi, Dược Huyền chuẩn bị từ thư phòng rời đi, kết quả nhìn thấy tốt nhất giống như là rơi xuống ba chữ. Đến xuống mổ. Sờ lên cảm nhận, có chút quen thuộc, giống như chính là vừa mới Diệp Lạc mang đi quyển sách kia. Tính toán, hẳn là không sai biệt lắm. Dược Huyền lắc đầu, đưa trong tay đến xuống mổ ba chữ ném ở một bên. Không biết chút nào Diệp Lạc sau khi trở về liền đem chính mình khóa trong phòng. Về phần Vân Linh Nhi thì là về động phủ áp chế hỏa độc đi. Vân Linh Nhi không thể không thừa nhận, nếu như không phải Diệp Lạc hôm qua hỗ trợ bông lòng duyên cớ, nàng tình huống của hôm nay sẽ chỉ càng gian nan. Theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là để Diệp Lạc tiếp tục giúp nàng bông lòng. Mặc kệ là vì chính nàng hay là cái gì, đều cũng nhanh điểm tốt. Chỉ tiếc, nàng thật sự là không mở được cái miệng này. Huống chi, Vân Linh Nhi vừa nghĩ tới bông lòng sự tình, trong óc không tự chủ được hiện lên cái kia. Khu khu. Cảm giác. Rất dễ chịu. Nhưng tương tự, nàng cũng rất sợ sệt. Nàng sợ sệt mình tựa như trên sách miêu tả như vậy, là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Cuối cùng lúc rời đi, nàng cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Diệp Lạc một mặt nghiêm trọng, lật ra quyển này như là từ điển bình thường ố vàng sách cũ. Sách cũ cảm nhận rất kỳ lạ, mỏng như cánh ve. Cho dù là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng phía trên tiểu chữ màu đen vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Lật ra tờ thứ nhất, một gốc tướng mạo quái dị thảo dược xuất hiện tại Diệp Lạc trước mặt. Băng linh cỏ, phiến lá vàng bạc sáng long lanh, phát ra từng tia ý lạnh, có thể điều chỉnh khô nóng chi khí. Diệp Lạc vừa đem trước mặt cái này gốc thứ nhất băng linh cỏ xem hết, phía trước liền nhảy ra một nhóm chữ màu đen thể. Luyện đan sư kinh nghiệm một Diệp Lạc. Hắn đây chỉ là nhìn một lần mà thôi, làm sao trực tiếp liền một? Hơn nữa còn là Diệp Lạc từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ chơi. Vội vàng xem xét sừng của mình sắp bảng. Quả nhiên, danh tự, Diệp Lạc tuổi tác, 18 tuổi trước mắt tiến độ 18.100 tiên tư, trong trăm có một thể chất đặc thù, Cửu Dương Lôi đỉnh bá thể công pháp, vô cảnh giới, luyện ra cảnh trước mắt tiến độ 26.100 luyện đan sư cảnh giới, không trước mắt tiến độ 1.100 luyện đan sư. Thật đúng là có thể. Diệp Lạc trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh. Đem so sánh với tu luyện kinh nghiệm, người thầy luyện đan này kinh nghiệm đơn giản không nên quá tốt. Diệp Lạc đem ánh mắt nhắm ngay tiếp theo cây thảo dược. Kim lân lá, lá cây hình dạng như là lân phiến màu vàng, có thể tăng mạnh nhục thể cường độ, cùng ưu ảnh có hỗn hợp làm thuốc có thể luyện đan sư kinh nghiệm một có chính phản quỹ. Diệp Lạc tựa như là động lực hạt nhân con lửa, căn bản cảm giác không thấy mệt mỏi. Nhìn xem cái này đến cái khác kinh nghiệm một nhảy ra, Diệp Lạc trở nên càng ngày càng hưng phấn. Trong tay ố vàng sách cũ lật qua lật lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian mấy tiếng đi qua, Diệp Lạc trơ mắt nhìn chính mình luyện đan sư tiến độ đi tới 99, hô hấp trở nên dồn dập lên. Luyện đan sư kinh nghiệm 1/100. Đây, Diệp Lạc hưng phấn con ngươi phóng đại, không kịp chờ đợi xem xét mặt của mình tấm tiến độ. Luyện đan sư cảnh giới, không trước mắt tiến độ 0.1000 Diệp Lạc, cái này từ 100 biến thành 1000 là thứ độ gì? Vì cái gì luyện đan sư cảnh giới hay là không? Em gái ngươi, đùa nghịch lao tử đúng không? Diệp Lạc đỏ ngầu cả mắt, tràn đầy máu đỏ kia, giơ lên trong tay sách liền muốn đập. "Sư đệ, sau khi trở về sư tỷ làm cho ngươi môi, Ngọc Nữ Phong ngươi coi trọng ai sư tỷ giúp ngươi không nhược không người trong phòng?" Truyền đến một đạo như có như không cười khẽ. Diệp Lạc giơ lên tay chậm chạp rơi không xuống. Thật lâu, Diệp Lạc thở ra một hơi, tiếp tục xem sách. Luyện đan sư kinh nghiệm 1, luyện đan sư kinh nghiệm 1, luyện đan sư kinh nghiệm 1, Vân Lăng Phong một cái trong nhà gỗ nhỏ, có thể nghe thấy chỉ có thư tịch lật qua lật lại thanh âm. Trong phòng ngọn nến tiêu đốt, xuyên thấu qua mở nhạt giấy cửa sổ, lờ mờ có thể trông thấy một thiếu niên túi đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị. Vân Lăng Phong phía sau núi, Vân Linh Nhi ngồi ngay ngắn ở trong độc phủ, ngồi xuống, áp chế trong thân thể phát tác, lại một lần nữa bạo loạn hoạt động. Khóe miệng xuất hiện từng kia vết máu. Phốc, chợt, Vân Linh Nhi phun ra một ngụm máu tươi. Hòa độc này, nàng một người hay là áp chế không nổi, hay là quá miễn cưỡng? So với một người tân tân khổ khổ ở chỗ này áp chế hòa độc, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vân Linh Nhi bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm lên Diệp Lạc giúp nàng buông lòng thời điểm. Khụ khụ, rất dễ chịu, so với hiện tại thống khổ tốt hơn nhiều. Hòa độc đốt Vân Linh Nhi đầu óc có chút bắt đầu không thanh tỉnh, trong miệng bắt đầu nhỉ non cái gì? Lạc Nhi sư phụ, người đang gọi ta sao? Chương 80 từng bước xâm chiếm, chương 80 từng bước xâm chiếm. Nghe thấy Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Vân Linh Nhi sửng sốt một chút. Hòa độc này, so với nàng nghĩ còn muốn lợi hại hơn, đều đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Cũng được, chỉ là Vân Linh Nhi có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì nàng sau khi chúng độc xuất hiện ảo giác sẽ là trông thấy Diệp Lạc, hay là nói, nàng thật như là trong thư tịch ghi lại như vậy? Không biết liêm sỉ. Vân Linh Nhi lắc lắc, nghiến chặt hàm răng, trong mắt dần dần có hơi nước xuất hiện. Nàng không rõ, vì cái gì nàng sẽ là loại này không biết liêm sỉ nữ nhân? Vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào? Sư phụ, ngươi vừa mới có phải hay không đang tiêu ta? Diệp Lạc mang trên mặt nghi hoặc, từ bên ngoài động phủ dần dần hướng phía Vân Linh Nhi đi tới. Chẳng lẽ đầu óc bị cháy khét bôi? Diệp Lạc cảm thụ được trong động phủ truyền đến nhiệt độ, liền có thể đoán được, trước đây không lâu, Vân Linh Nhi thể nội hỏa độc lại bạo phát. Khó trách, hiện tại một bộ thần trí không rõ dáng vẻ. Diệp Lạc đi lên trước, đưa tay, mu bàn tay khoác lên Vân Linh Nhi trên trán. Quả nhiên rất nóng. Diệp Lạc cau mày, không biết đang suy tư những chuyện gì. Cảm nhận được trên trán truyền đến lạnh buốt xúc cảm, Vân Linh Nhi mới phản ứng được. Trước mặt Diệp Lạc, tựa hồ không phải ảo giác, là Diệp Lạc thật tới. Chẳng biết tại sao, biết được tới là Diệp Lạc bản nhân, Vân Linh Nhi ngược lại là thở dài một hơi. Dạng này, chỉ ít chứng minh nàng không phải mình suy nghĩ như vậy. Lạc Nhi sao ngươi lại tới đây? Vân Linh Nhi thở ra một hơi, thần sắc có chút mất tự nhiên. Nàng vừa nhìn thấy Diệp Lạc, liền không khỏi nghĩ đến, nàng bên này còn thiếu Diệp Lạc lá trà không có cho. Chột dạ biểu hiện. Theo đạo lý tới nói, hiện tại Diệp Lạc tìm đến nàng, hẳn là cũng chỉ có lá trà sự tình. Thế nhưng là nàng. Mặc dù, lá trà đã có, thế nhưng là Vân Linh Nhi từ đầu đến cuối không có quyết tâm đem đồ vật cho Diệp Lạc, không phải hẹn hỏi, là thật sự là khó mà. Vân Linh Nhi cảm giác chính nàng không phải một tốt sư phụ. Chỉ ít đối với việc này mặt nàng không phải một tốt sư phụ. Nàng không phải tốt sư phụ. Ta đến giúp sư phụ đúng lòng, hôm nay sư phụ giúp ta lớn như vậy một chuyện, làm đồ đệ tự nhiên là phải thật tốt biểu thị một chút. Diệp Lạc cười lộ ra rõ ràng rằng, nhíu mày. Vân Linh Nhi gặp Diệp Lạc bộ dáng này, giật mình, chẳng biết tại sao, nàng thế mà còn có chút cao hứng. Là bởi vì không cần tại chịu đựng hỏa độc phát tác đằng sau mang tới tra tấn cùng thống khổ sao, hay là đơn thuần bởi vì Diệp Lạc đến đây? Vân Linh Nhi không dám nghĩ lại. Có lẽ cả hai đều có lẽ cả hai đều không có. Nàng không dám xác định, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Cao hứng như vậy cuối cùng chuyển hóa là một loại cảm xúc. Cái kia, vậy được rồi, Vân Linh Nhi nhẹ giọng đáp ứng. Diệp Lạc trông thấy Vân Linh Nhi khuôn mặt cùng mang thai có chút hồng hồng, giống như là phát sốt một dạng. Ngã bệnh? Hay là nói vừa mới hỏa độc quá lợi hại nguyên nhân? Xem ra, hôm nay muốn càng cố gắng một chút mới được, ủng hộ, Diệp sư phụ ngươi có thể làm. Ngươi nhất định có thể đến giúp sư phụ. Diệp Lạc còn ở bên cạnh cho mình động viên, liền phát hiện Vân Linh Nhi tựa hồ ngủ thiếp đi. Sư phụ, sư phụ, ngươi nếu là ngủ thiếp đi liền trả lời một tiếng, mặc kệ là Diệp Lạc nói cái gì, Vân Linh Nhi đều không có trả lời. Vân Linh Nhi, ngủ thiếp đi. Diệp Lạc hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra thật là mệt nhọc, tốt sau đó tới phía ta. Kỳ thật Vân Linh Nhi ngủ thiếp đi, Diệp Lạc là rất cao hứng. Dù sao, Diệp Lạc phát hiện Vân Linh Nhi lúc ngủ rất chết, mặc kệ là thế nào dạy vào cũng sẽ không lên tiếng. Cứ như vậy, sự tình liền trở nên thuận tiện rất nhiều. Lốt bốp thanh âm truyền đến. Diệp Lạc trên thân bắt đầu xuất hiện lôi điện màu vàng, mờ tối động phủ bị chiếu sáng. Diệp Lạc không có chú ý tới chính là một vòng màu đỏ lặng yên bỏ lên trên Vân Linh Nhi lỗ tai. Nàng không ngủ. Có kinh nghiệm của lần trước, Diệp Lạc đã biết hỏa diễm hư ảnh kia tại vị trí nào. Ngay tại Vân Linh Nhi vùng đan điền. Đơn giản tới nói chính là trên bụng một chút xíu. Để cho tiện trị liệu, lúc đầu nghĩ đến đem Vân Linh Nhi trái lại, dạng này hắn tốt hơn ra tay. Nhưng lại sợ sệt khẽ động, liền trực tiếp cho Vân Linh Nhi làm tỉnh lại. Đến lúc đó, Vân Linh Nhi tỉnh lại, sau đó hai cái đại nam nhân hai mặt nhìn nhau. Chán. Chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng đó đều cảm thấy khủng bố. Trang cảnh kia đơn giản không nên quá mỹ hảo. Mỹ hảo Diệp Lạc lên một thân nổi da gà. Lắc lắc đầu, Diệp Lạc đem trong óc dư thừa ý nghĩ bài trừ, bắt đầu trị liệu. Lôi điện màu vàng xuất hiện, đem động phủ chiếu sáng, Diệp Lạc trong mắt tràn ngập hào quang màu vàng, nhìn qua không gì sánh được uy phong cùng thần dị. Lôi điện màu vàng như là lưới lớn bình thường, bắt đầu kiểm tra Vân Linh Nhi trong thân thể hỏa độc phải chăng có khuyết tán dấu hiệu, rất nhanh, trong thân thể phân tán hỏa độc bị xua đuổi, cuối cùng hội tụ tại đan điền. Đồng dạng, đó cũng là hỏa diễm hư ảnh tồn tại địa phương. Vân Linh Nhi trong thân thể mặt khác hỏa độc đã sớm tại Diệp Lạc đêm qua thời điểm liền cho thanh trừ, hiện tại còn lại cái này mới là phiền phức đầu to. Anh cảm nhận được nguy cấp hỏa diễm hư ảnh đột nhiên nảy ra, hiện lên ở Vân Linh Nhi phía sau, lôi điện màu vàng gắt gao khóa lại hỏa diễm hư ảnh, đem đối phương hết thể sinh cơ khóa kín, còn lại chính là từ từ từng bước xâm chiếm. Chỉ là Diệp Lạc phát hiện hỏa diễm hư ảnh so với hôm qua lúc rời đi đợi tựa hồ lại biến lớn không ít. Chẳng lẽ đồ hôn chứng này còn tại thôn phệ Vân Linh Nhi trong thân thể tu vi? Cái này sao có thể được? Hắn thật vất vả đêm hôm khuya khoắt chạy tới trị liệu, kết quả ngày thứ hai toàn bộ về không. Đây không phải nào sao? Chính như cùng Diệp Lạc phỏng đoán như vậy, lưu tại Vân Linh Nhi trong thân thể hỏa độc theo thời gian trôi qua từng bước xâm chiếm Vân Linh Nhi tu vi. Nguyên bản Vân Linh Nhi tu vi là nguyên anh hậu kỳ, hiện tại đã rơi xuống đến nguyên anh trung kỳ. Dư thừa tu vi đều bị hỏa độc từng bước xâm chiếm mất rồi. Đây mới là vì cái gì Vân Linh Nhi cơ hồ là cần suốt cả ngày dùng để áp chế hỏa độc. Nếu như nàng không làm như vậy, theo thời gian trôi qua, hỏa độc tại trong cơ thể nàng càng ngày càng mạnh, thế nhưng là tu vi của nàng càng ngày càng yếu. Đến có một ngày, nàng rất có thể liền áp chế không nổi hỏa độc, bị hỏa độc phản công, một thân tu vi trở lại giải phóng trước đó. Vân Linh Nhi nội tâm nội vàng, nàng cũng rất lo nghĩ, thế nhưng là nàng không có biện pháp tốt hơn áp chế hỏa độc. Nhìn xem từng chút rơi xuống tu vi, Vân Linh Nhi trái tim đều đang chảy máu. Diệp Lạc xuất hiện, rất tốt thay đổi cục diện này. Chỉ là, Diệp Lạc đợi lôi điện màu vàng tới thời điểm hỏa độc liền sẽ tiến vào một thời kỳ suy yếu, hoàn mỹ từng bước xâm chiếm Vân Linh Nhi tu vi. Có thể đợi đến lúc 3 ngày ở giữa thời điểm, hỏa độc khôi phục lại, sẽ càng thêm điên cuồng từng bước xâm chiếm Vân Linh Nhi tu vi. Trừ phi Diệp Lạc cũng tới. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan hỏa độc sẽ không tái phát, đồng thời phòng ngừa tu vi rơi xuống. Theo lôi điện màu vàng cùng hỏa diễm hư ảnh đối kháng, truyền vào Vân Linh Nhi trong thân thể cảm giác càng mãnh liệt, ý thức cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Vân Linh Nhi thon dài trắng nõn, như là tươi hành bình thường ngón tay ngọc, nắm chặt, bóp thành một cái nắm tay nhỏ, tận khả năng để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Nhưng tác dụng giống như không phải rất rõ ràng. Vân Linh Nhi đầu trở nên hỗn loạn. Chương 81 sư phụ, tin tưởng ta được không? Chương 81 sư phụ, tin tưởng ta được không? Thật lâu, Diệp Lạc giữa trận nghỉ ngơi. Tại sao phải có giữa trận nghỉ ngơi? Bởi vì đáng thương Diệp sư phụ thân thể không quá được, đơn giản tới nói chính là hư. Ân, không sai, Diệp sư phụ rất hư, cho nên. Phu phụ, Diệp Lạc, đứng dậy a, có thể hay không cho ta tranh cầu khí? Diệp Lạc cở trách lấy chính mình như làm mì sợi bình thường hai cái chân. Không chỉ có là hai cái chân giống như làm mì sợi một dạng, Diệp Lạc toàn thân đều giống như mì sợi, mềm mại. Miệng khát quá Diệp Lạc gian nan không chế chính mình hai đầu như làm mì sợi bình thường chân, bò tới cách đó không xa trên mặt bàn. Dơ lên ấm trà kết quả phát hiện là trống không. Không có. Diệp Lạc cảm giác thật là chuyện xui xẻo gì đều sẽ để hắn gặp phải. Không có cách nào, Diệp Lạc chỉ có thể kéo lấy giống như làm mì sợi một dạng chân, lung la lung lay đi đến bên ngoài làm uống chút nước, tùy tiện chỉnh điểm đồ ăn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay còn sớm, chí ít sẽ không hiện tại nhanh như vậy rời đi. Ân, ấy, từ từ sẽ đến đi, sẽ khá hơn, sẽ khá hơn. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân chuyển đến, hướng phía bên ngoài động phủ rời đi. Tại xác định thanh âm hoàn toàn biến mất đằng sau, Vân Linh Nhi đột nhiên mở mắt, muốn đứng dậy. Kết quả, Ân phát hiện làm không được, toàn thân không có cái gì khí lực. Ân, Vân Linh Nhi kém chút bị gấp khóc. Bình thường Diệp Lạc làm xong chính mình sự tình liền sẽ rời đi, Vân Linh Nhi cũng không cần gấp, có thể. Hiện tại không được, nhìn Diệp Lạc hiện tại cái dạng này, đợi chút nữa sẽ còn trở lại. Đến lúc đó, Diệp Lạc kết thúc buông lòng thời điểm sẽ đối với lấy nàng nói một mình một hồi, tựa như là đang cáo biệt. Nhưng hôm nay không có, vậy đã nói rõ Diệp Lạc đợi chút nữa sẽ còn trở về. Vân Linh Nhi thở ra một hơi, cưỡng ép điều động trong thân thể linh khí, làm chính mình khôi phục lực lượng. Cưỡng ép điều động linh lực đại giới chính là hỏa độc cũng biến thành sinh động. Nhưng bây giờ Vân Linh Nhi không lo được nhiều như vậy, nàng nhất định phải tại Diệp Lạc trở về trước đó. Ân, quét dọn một chút. Ân, không sai. Nhìn một chút. Ân, Vân Linh Nhi cúi đầu, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm cây cột đem chính mình đâm chết. Rất nhanh, cần cù Vân sư phụ quét dọn xong. Vì để tránh cho Diệp Lạc phát hiện dị thường, Vân Linh Nhi đặc biệt chuẩn bị mấy bộ giống nhau như lúc giường chiếu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Rất nhanh, Vân Linh Nhi thay xong giường chiếu, chuẩn bị nằm xuống lại, giả bộ như là mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Chợt, dư quang đảo qua trong góc một bao vụn vặt lẻ tẻ lá trà. Những lá trà này là đem qua Vân Linh Nhi. Ân, dù sao chuẩn bị cho tốt lá trà đằng sau, tự tay trả về. Trông thấy lá trà, Vân Linh Nhi ánh mắt lần nữa trở nên không gì sánh được rối rắm. Cho hay là không cho? Hôm nay Lạc Nhi đều không nhắc tới lên chuyện này, hẳn là quên đi. Nếu là quên lời nói vậy thì thôi vậy đi. Ân, tính toán. Nửa nén hương đằng sau, Diệp Lạc trở về, dẫn theo một bầu đốt lên nước, cầm trong tay một bản ố vàng sách cũ. Diệp Lạc gặp Vân Linh Nhi còn nghỉ ngơi, dự định đợi chút nữa sau khi hết bận chính mình trực tiếp rời đi, không quấy rầy Vân Linh Nhi tiếp tục nghỉ ngơi. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân chuyển đến, dần dần hướng phía Vân Linh Nhi tới gần. Lạc Nhi, hiện tại là khi nào? Vân Linh Nhi mơ mơ hồ hồ mở to mắt, hai tay trống, có chút mơ hồ nhìn xem Diệp Lạc. Đã giờ xỉu sư phụ, ngươi cảm giác thế nào? Ta nhìn ngươi vừa mới ngủ thiếp đi, ta liền không có quấy rầy ngươi. Giờ xỉu, cũng chính là dạng sáng 2 giờ. Diệp Lạc tới thời điểm cũng đã là sau 12 giờ. Điện Vân Linh Nhi sắp đến 1 giờ, vừa mới khát nước lại đi ra ngoài tìm nước uống, bây giờ trở về đến vừa vặn 2 điểm. Là thế này phải không? Thật có lỗi, Lạc Nhi, vi sư những ngày này hơi mệt chút, một nằm trên giường liền mệt rã rời. Đúng rồi, vi sư lúc ngủ không nói gì thêm, kỳ quái nói đi. Không đợi Diệp Lạc mở miệng, Vân Linh Nhi thanh âm tiếp tục truyền đến. Vi sư lúc nhỏ vẫn luôn có ngậm nghệ thói quen, đã nhiều năm như vậy cũng không có tốt, nếu là sư phụ lúc ngủ nói cái gì kỳ quái nói, Lạc Nhi ngươi không cần để vào trong lòng. Diệp Lạc gật đầu. Quả nhiên là như vậy phải không? Không có việc gì, sư phụ, ngươi ngủ tiếp đi, đằng sau có thể an tĩnh, ta bảo ngươi ngươi cũng không có phản ứng. Diệp Lạc xem thường, thuận miệng nói ra. Vân Linh Nhi đương nhiên không có phản ứng, bởi vì nàng căn bản cũng không có ngủ. Đối với chuyện này, Vân Linh Nhi cũng không muốn quá nhiều dây dưa, chỉ muốn nhanh lên bỏ qua. Lạc Nhi, trong tay ngươi đây là à, cái này à, trong nửa tháng đọc xong ta hẳn là liền có thể lưu lại. Diệp Lạc phong khinh vân đạm nói ra, cảm xúc rất ổn định. Vân Linh Nhi trông thấy Diệp Lạc trong tay cầm ố vàng sách cũ dày dò người, trong lòng không khỏi giật mình. Nàng nghe nói, luyện đan sư đều muốn nhớ đồ vật, thiên tài địa bảo cùng các loại thảo dược công dụng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, thế mà lại dọa người như vậy. Khó trách nói luyện đan sư là một cái cực kỳ cần thiên phú nghề nghiệp. Chỉ là sơ giai nhập môn liền cần gánh vác nhiều đồ như vậy. Lạc Nhi, sách này cho ta xem một chút có thể chứ? Diệp Lạc gặp Vân Linh Nhi đối với cái này ố vàng sách cũ cũng thật cảm thấy hứng thú, trực tiếp liền đẩy đi qua. Vân Linh Nhi để lộ một tờ, một tấm mỏng như cánh ve, gần như sắp muốn trong suốt trang giấy ố vàng xuất hiện. Phía trên khắc họa lấy không ít sinh động như thật thảo dược cùng thiên tài địa bảo. Vân Linh Nhi đánh giá một chút, một tờ cũng liền một chút như thế, mà bây giờ, nguyên một bản khoảng chừng một cái nắm đấm dày như vậy. Cái này chỉ sợ đến có 100.000 trang đi. Cái này, trong nửa tháng thật có thể đọc xong sao? Vân Linh Nhi cảm giác, nếu như chỉ có thời gian nửa tháng, chỉ sợ cũng liền nhìn đều không nhìn xong, chứ đừng nói là gánh vác. Đây rõ ràng chính là tại ép buộc. Vân Linh Nhi có chút tức giận, liền xem như luyện đan sư bậc cửa cao, cũng không trở thành như vậy đi. Đi, Lạc Nhi, ngày mai sư phụ dẫn ngươi đi muốn cái thuyết pháp, hỏi Ngô lão rốt cuộc là ý gì, nhiều đồ như vậy, trong nửa tháng làm sao có thể đọc xong. Vân Linh Nhi trên mặt hiện ra nộ khí. Kết quả, phát hiện Diệp Lạc lạ thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì bất mãn cùng phàn nàn, liền ngay cả lửa giận cũng không có. Diệp Lạc thanh âm bình tĩnh truyền đến, không có chuyện gì sư phụ, ta có thể đọc xong. Cái này, Lạc Nhi ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cái kia họ Ngô lão đầu rõ ràng chính là tại làm khó dễ ngươi. Không được, sư phụ không có khả năng dạng này trơ mắt nhìn xem ngươi bị người ta khi dễ. Vân Linh Nhi ánh mắt trở nên lăng lệ, tựa hồ muốn cùng Ngô lão trở mặt. Liên liên xưng hô cũng thay đổi, thứ Ngô lão biến thành họ Ngô lão đầu tử. Nàng biết được cấp bậc lễ nghĩa, nhìn thấy trong tông môn trưởng bối cho dù là tu vi không bằng nàng cũng là tất cung tất kính. Nàng thiên tư hơn người, chưa bao giờ tự cao tự đại, chẳng qua là cảm thấy chính mình không đủ cố gắng, nếu là đang cố gắng một chỗ liền tốt. Nàng lẻ loi một mình, trăm năm cô độc, như thế nào dăm ba câu có thể đạt thành. Dạng này cô độc cùng hiểu cấp bậc lễ nghĩa, khiến cho nàng trở nên càng ngày càng chết lặng, tựa như là một cái người máy bình thường. Chỉ có Vân Lăng Phong bên trên trong nhà gỗ nhỏ, lay động ba cái thân ảnh mới có thể câu lên nàng một tia cảm xúc gợn sóng. Đó là nhà sao? Vân Linh Nhi không rõ ràng, đối với nhà định nghĩa, nàng nơi này chưa bao giờ có đáp án xác thực. Nhưng nàng chỉ biết là, nàng sẽ không tiếc hết thể giữ gìn cái này kiếm không dễ nhà. Nếu là có người khi dễ người nhà của nàng, vậy cũng đừng trách nàng trở mặt. Chợt, Vân Linh Nhi trong ánh mắt lăng lệ biến mất, thay vào đó là ngốc trệ cũng không thể tin. Một bóng người cao to đưa nàng ôm vào trong ngực, ấm áp xúc cảm truyền đến. Sư phụ, tin tưởng ta được không?